Chương 901, Thiên hoàng tử cường đại, Sở Vô Song thi triển nhân hoàng pháp tắc. Chương 901, Thiên hoàng tử cường đại, Sở Vô Song thi triển nhân hoàng pháp tắc. Đồng thời hai đạo pháp tướng bên trong, lực lượng kinh khủng kia cũng là trực tiếp theo bọn hắn hai người trung ương bạo phát ra. Khủng bố lực lượng trực tiếp làm đến mọi người chung quanh đều cảm giác áp lực. Đồng thời có thể nhìn đến hai người lúc này thời điểm trong ánh mắt đều mang kiên định nhìn lấy lẫn nhau. Sau đó chỉ thấy cái này hai đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung lên. Bất quá Sở Vô Song bên này màu hoàng kim quang mang muốn ít hơn nhiều, bởi vì hắn bên này càng nhiều thì là màu trắng bạc quang mang. Hiển nhiên Sở Vô Song lúc này thời điểm còn không có chân chính vận dụng nhân hoàng pháp tắc. Theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng ở trên bầu trời va chạm trong mấy mắt, thân hình của hai người cũng là ngược lại lui ra mấy trăm vạn trượng. Sau đó cái này mới chậm rãi đứng tại lôi đài bên trong. Đồng thời có thể nhìn đến hai người đều dùng một bộ ý hợp tâm đầu ánh mắt nhìn phía lẫn nhau. Thiên hoàng tử lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng mở miệng nói: "Sở huynh, ta biết ngươi còn có át chủ bài, cho nên ta hy vọng nhìn thấy ngươi tối cường thực lực." Theo thiên hoàng tử tiếng nói vừa ra về sau, hắn trên thân khí tức cũng là bắt đầu biến đến càng thêm kinh khủng. Cùng vừa mới bắt đầu khí tức khác biệt chính là trời hoàng tử khí tức bây giờ đã kinh biến đến mức 10 phân sắc bén. Thậm chí hắn hiện tại phảng phất như là tiên địa ở giữa một vị chân chính chiến thần đồng dạng. Kinh khủng màu hoàng kim quang mang trực tiếp theo bầu trời phía trên chiếu xa xuống. Sau đó trực tiếp đem thiên hoàng tử cả người bao phủ tại trong đó. Sở Vô Song tại cảm nhận được thiên hoàng tử trên thân cái này cố khủng bố lực lượng về sau, cũng là minh bạch nếu như chính mình không thi triển ra chính mình chân chính thực lực. Như vậy trận này đại chiến hắn muốn đánh bại thiên hoàng tử thì không có đơn giản như vậy. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song cũng là chậm rãi thối lui ra khỏi vừa mới trạng thái. Sau đó chỉ thấy chung quanh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều màu hoàng kim pháp tắc. Những thứ này màu hoàng kim pháp tắc trực tiếp đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Đồng thời màu hoàng kim đại đạo cũng là đem cả người hắn phụ trợ, phảng phất như là một đống nhân tộc nhân hoàng đồng dạng. Cái này liền là chân chính nhân hoàng pháp tắc à, không nghĩ tới kỷ nguyên này ta còn thật may mắn tại cùng chân chính bôi chân pháp tắc nhân tộc thiên kiêu đại chiến. Lúc này ở cảm nhận được Sở Vô Song trên thân cái này có người khủng bố cùng pháp tắc đồng thời, thiên hoàng tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu hắn thì suy đoán Sở Vô Song trên thân cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc, nhưng là thời điểm đó hắn cũng không khẳng định Sở Vô Song có phải thật vậy hay không nắm giữ truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc. Bất quá tại nhìn thấy Sở Yên Nhiên cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc về sau, thiên hoàng tử cùng thần đế thiên đều mười phân khẳng định Sở Vô Song cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc. Dù sao Sở Yên Nhiên vốn chính là Sở Vô Song muội muội, hắn đều có thể có được nhân hoàng pháp tắc mà nói như vậy Sở Vô Song khẳng định cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc. Nghĩ tới chỗ này hai người lúc này mới mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Vô Song. Đương nhiên lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo hưng phấn cùng mong đợi không chỉ có riêng chỉ là thiên hoàng tử. Thì liền lúc này thời điểm phía ngoài thần đế thiên trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì lóe lên một vẻ chiến ý cùng chờ mong. Đây chính là nhân hoàng pháp tắc cả, còn thật chờ mong cùng ngươi trận chiến kia. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên nhìn lấy Sở Vô Song chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong trong ánh mắt cái kia mặt quan mang, hướng thẳng đến lôi đài trung ương mà đi. Mà thiên hoàng tử cùng Sở Vô Song tự nhiên cũng là cảm nhận được thần đế thiên trên thân cái kia cố kinh khủng chiến ý, sau đó ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy một vẻ hưng phấn. Dù sao trận này đại chiến không đơn thuần là Sở Vô Song cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến đơn giản như vậy. Tiếp xuống Sở Vô Song còn có thiên hoàng tử đều muốn cùng thần đế thiên nhất chiến. Cho nên bọn hắn hai cái đối thần đế thiên tự nhiên mười phân chờ mong. Mà lúc này vị tiên nắm giữ hoang cổ thánh thể nhân tộc thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động nhìn phía Sở Vô Song. Đây chính là ta nhân tộc nhân hoàng pháp tắc cả, so với Yên Nhiên công chúa trên thân nhân hoàng pháp tắc muốn cường rất nhiều. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân rung động nói ra. Tuy nhiên vừa mới hắn thì cảm nhận được Sở Yên Nhiên trên thân cái kia cố nhân hoàng pháp tắc khí tức, nhưng là chân chính làm vì nhân tộc thiên kiêu hắn, tại cảm nhận được Sở Vô Song trên thân cố này văn hóa khí tức về sau, hắn cũng là triệt để người minh bạch nhân hoàng pháp tắc khí tức đến cùng khủng bố cỡ nào. Thậm chí hắn có thể cảm giác mình tại Sở Vô Song trước mặt liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái khác thiên tiêu mặc dù không có vị này hoang cổ thánh thể như vậy cảm khái, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng có thể theo Sở Vô Song trên thân cảm nhận được cái này cố kinh khủng áp chế, thậm chí để bọn hắn liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Vô Song thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà liên tại đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vô Song cùng thiên hoàng tử trên thân đồng thời, lúc này lôi đài bên trong hai đạo màu hoàng kim quang mang cũng là trực tiếp đem Sở Vô Song cùng thiên hoàng tử chìm không ở tại bên trong. Theo màu hoàng kim pháp tắc hàng lâm tại Sở Vô Song trên thân đồng thời, Sở Vô Song toàn bộ trên thân màu hoàng kim chiến giáp cũng là rực rỡ hẳn lên. Lúc này thời điểm hắn trên thân màu hoàng kim chiến giáp đã không còn là vừa mới bắt đầu như vậy âm u đầy tử khí, ngược lại là mang theo một cổ bá đạo cùng tôn quý khí tức, kinh khủng khí tức trực tiếp tràn ngập toàn bộ bầu trời, làm đến Sở Vô Song cả người phảng phất như là một tôn chân chính nhân hoàng đứng sừng sững giữa thiên địa đồng dạng. Trong tay hắn trường thương màu hoàng kim cũng là chậm rãi hiện lên ở sau lưng của chính mình, đồng thời một thanh trường kiếm màu hoàng kim chậm rãi xuất hiện ở hắn trong tay. Theo một thanh này trường kiếm màu hoàng kim xuất hiện tại tủ kính trong tay về sau, Sở Vô Song toàn bộ trên thân khí tức biến đến càng thêm bá đạo. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn phía trước vị này thiên hoàng tử trên thân, trong ánh mắt chiến ý mười phân nồng đậm. Mà ở trước mặt hắn thiên hoàng tử nhìn thấy một màn này cũng là mười phân nghiêm túc. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đem ánh mắt hướng xuống đến chỗ Vô Song phương hướng, đồng thời hắn trên thân cũng là nhanh chóng phủ thêm một tầng màu hoàng kim chiến giáp. Đương nhiên nó cái này một tầng màu hoàng kim chiến giáp cùng Sở Vô Song trên thân cái này một tầng màu hoàng kim chiến giáp có chênh lệch rất lớn. Bất quá trên thân cái kia cố nồng đậm khí tức thì là trực tiếp bạo phát ra. đồng thời cái kia một thanh bất tử thiên đao cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cứ như vậy đứng sừng sững ở phía sau hắn, mà hắn trong tay thì là xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ. Bất quá chuôi này hỏa trường kiếm màu đỏ bên trong xen lẫn rất nhiều màu hoàng kim, để thanh trường kiếm này xem ra càng thêm tràn ngập sát ý. Sau đó hai người không chút do dự hướng thẳng đến lẫn nhau đánh tới. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương đụng vào nhau. Theo lực lượng của hai người tại lôi đài trung ương đụng vào nhau trong nháy mắt, khủng bố lực lượng làm đến toàn bộ lôi đài đều run rẩy một cái chớp mắt. Bất quá lúc này thời điểm hai người tự nhiên không có tính toán như vậy dừng tay. Chỉ thấy hai người phía dưới hai đạo kinh khủng pháp tắc bên trong lực lượng triệt để đụng vào nhau. Sở Vô Song nhân hoàng pháp tắc hoàn toàn hiện tại toàn bộ lôi đài bên trong, làm đến toàn bộ lôi đài đều biến thành một mảnh màu hoàng kim. Chương 902, Thiên Hoàng Tử Bại, Sở Vô Song Chiến Thần Đế Thiên. Chương 902, Thiên Hoàng Tử Bại, Sở Vô Song Chiến Thần Đế Thiên. Theo Sở Vô Song trên thân nhân hoàng pháp tắc khí tức trực tiếp đem chọn cái lôi đài đều triệt để bao phủ về sau, Thiên Hoàng Tử trên thân cái kia cỗ màu hoàng kim pháp tắc cũng là trực tiếp lần nữa bạo phát ra. Hắn trên thân cái này cỗ kinh khủng màu hoàng kim pháp tắc bên trong tràn đầy tôn quý. Đây cũng là bất tử thiên hoàng nhất mạch thiên hoàng pháp tắc. Bất quá cỗ này màu hoàng kim pháp tắc cùng Sở Vô Song trên thân nhân hoàng pháp tắc có chênh lệch rất lớn. Bởi vì Sở Vô Song trên thân nhân hoàng pháp tắc tràn đầy tôn quý cùng bá đạo, mà Thiên Hoàng Tử trên thân cỗ này thiên hoàng pháp tắc thì là vẹn vẹn chỉ là tôn quý. Mặc dù nói tại trước mặt mọi người bên trong hắn đã tràn đầy bá đạo, nhưng là cùng nhân hoàng pháp tắc so sánh vẫn là kém một chút. Bất quá bây giờ cái này hai đạo kinh khủng pháp tắc chính đang không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm, mà lại càng quan trọng hơn là theo cái này hai đạo kinh khủng pháp tắc không ngừng tại lôi đài trung ương va chạm, toàn bộ lôi đài đều triệt để luân hãm vào hai người pháp tắc bên trong. Đồng thời hai người cũng đang không ngừng tại lôi đài bên trong va chạm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy trăm chiêu. Hai người trong tay trường kiếm không ngừng tại va chạm, bởi vì hai người trường kiếm đều đã trưởng thành đến cực đạo đế binh trạng thái, cho nên mỗi một lần va chạm đồ sứ đến không gian chung quanh đều xé rách. Theo lại một lần va chạm lần nữa triển khai về sau, chỉ thấy hai người lẫn nhau thối lui đến lôi đài trung ương biên giới bên trong. Sau đó ánh mắt hắn đều kiên định nhìn lấy lẫn nhau. Người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Sau đó chỉ thấy Thiên Hoàng Tử trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp tán phát ra. Tốt, Sở Vô Song đang nghe Thiên Hoàng Tử mà nói về sau cũng là trực tiếp nhẹ gật đầu, bởi vì hắn cũng minh bạch tiếp xuống bọn hắn hai cái còn muốn cùng Thần Đế Thiên nhất chiến. Cho nên hiện tại hai người tự nhiên không hy vọng đánh cái lưỡng bại câu thương. Mà theo Sở Vô Song tiếng nói vừa ra đồng thời, lúc này ở trước mặt hắn Thiên Hoàng Tử trên thân khí tức trong nháy mắt thì biến đến càng thêm kinh khủng. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn Thiên Hoàng pháp tướng. Cái này một tôn pháp tướng cùng hắn tự thân có 10 phần chỗ tương tự. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đem chính mình người hoàng pháp tắc khí tức toàn bộ hội tụ ở sau lưng của chính mình, sau đó tạo thành một tôn nhân hoàng pháp tướng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Hai đạo pháp tướng trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài trung ương. Mà lại theo cái này hai đạo pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa ở giữa đều dường như dừng lại trong nháy mắt đồng dạng. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong liền chỉ có thể nhìn thấy cái này hai đạo pháp tướng. Một giây sau cái này hai đạo pháp tướng trực tiếp dẫn theo vũ khí của mình hướng về lẫn nhau đánh tới. Sau đó chỉ gặp nhân hoàng pháp tướng cùng thiên hoàng pháp tướng trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thời không đều dường như bị cái này hai đạo khủng bố lực lượng cho triệt để cải biến. Đồng thời nhân hoàng pháp tướng cùng thiên hoàng pháp tướng cũng là triệt để hóa thành hai đạo màu hoàng kim quang mang biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng chỉ thấy Sở Vô Song cùng Thiên Hoàng Tử chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Mà lúc này Sở Vô Song trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn phía trước Thiên Hoàng Tử. Trên thân cũng không có quá thương thế nghiêm trọng, bất quá có thể nhìn đến sợi tóc của hắn xác thực có một luồng chậm rãi rơi xuống. Hiển nhiên vừa mới trận này đại chiến vẹn vẹn chỉ là chém dụng hắn một sợi tóc. Về phần hắn đối diện Thiên Hoàng Tử lúc này thời điểm thì là mang theo một vẻ đắng chắc nhìn lấy Sở Vô Song. Bởi vì lúc này bờ vai của hắn chỗ có một đạo vết máu. Đạo này vết máu trực tiếp quán xuyên hắn toàn bộ bả vai, làm đến cả người hắn xem ra có chút chật vật. Bất quá dù vậy, hiện tại Thiên Hoàng Tử ý nguyên còn có lực đánh một trận. Đương nhiên hắn hiện tại cũng biết mình đã triệt để thua ở Sở Vô Song trong tay, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục cùng Sở Vô Song nhất chiến. Trận chiến này là ta thua rồi. Sau đó chỉ thấy Thiên Hoàng tại trong ánh mắt mang theo chăm chú nhìn trước mặt Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong cả người hắn cũng là không chút do dự hướng thẳng đến lôi đài bên ngoài mà đi. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía một bên khác Thần Đế Thiên trên thân. Đã hắn cùng Thiên Hoàng Tử ở giữa đại chiến đều đã kết thúc. Như vậy tiếp xuống một trận chiến này cũng là hắn cùng Thần Đế Thiên ở giữa đại chiến. Mà Thần Đế Thiên nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự đi thẳng tới cái kia trong đó. Không đến đến lôi đài trung ương hắn cũng không có lựa chọn đối Sở Vô Song xuất thủ. Ngược lại là chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, "Ta hy vọng cùng ngươi tối đỉnh phong thời kỳ nhất chiến." Theo Thần Đế Thiên tiếng nói vừa ra về sau, cả người hắn liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn là đang chờ đợi Sở Vô Song khôi phục lại chính mình tối đỉnh phong thời điểm. Chỉ có chờ Sở Vô Song khôi phục lại chính mình tối đỉnh phong thời điểm, cùng Thần Đế Thiên nhất chiến mới có thể để cho hắn cảm thấy chân chính thông khoái. Mà Sở Vô Song đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau trong nháy mắt liền hiểu ra họa này ý tứ. Sau đó hắn liền không chút do dự trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Sau đó liền bắt đầu khôi phục lại trên người mình pháp tắc. Mặc dù nói vừa mới một trận chiến này Sở Vô Song cũng không nhận đến thương rất nặng, nhưng là một trận chiến này cũng để cho trong thân thể của hắn pháp tắc cùng lực lượng đều biến mất rất nhiều, cho nên hắn hiện tại tự nhiên muốn phải nhanh chóng khôi phục chính mình thân thể bên trong pháp tắc. Mà theo Sở Vô Song chậm rãi bản hơi thở tọa hạ khôi phục chính mình thân thể bên trong pháp tắc đồng thời, lúc này ngoại giới Thiên Hoàng tử cũng là nhanh chóng bắt đầu khôi phục lại thương thế của mình. Hắn vốn là có được kinh khủng bất diệt pháp tắc, hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, nơi bả vai vết máu liền bắt đầu từ từ ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp hợp lại. Mà một bên khác Sở Vô Song cũng là trải qua nửa canh giờ khôi phục, cũng là triệt để khôi phục được chính mình đỉnh phong trạng thái. Sau đó hắn liền chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt thành thật nhìn lên trước mặt Thần Đế Thiên. Cùng Thiên Hoàng tử ở giữa đại chiến liền để Sở Vô Song cảm nhận được chư thiên vạn giới bên trong thiên kiêu thực lực. Cho nên hiện tại Sở Vô Song đối với vị này Thần Đế Thiên càng thêm chờ mong. Mà Thần Đế Thiên tự nhiên là cảm nhận được Sở Vô Song trên thân khí tức. Sau đó hắn cũng là chậm rãi đứng dậy, nhìn lên trước mặt Sở Vô Song. Trong ánh mắt còn toát ra một vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ thấy hai người trên thân khí tức đều biến đến 10 phân kinh khủng. Phản phất là tại lẫn nhau thăm dò lẫn nhau đồng dạng. Ngoại giới chính tại khôi phục Thiên Hoàng tử nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp đình chỉ chính mình bộ pháp. Sau đó một bên khôi phục, một bên đem ánh mắt nhìn phía Lôi Đài Trung ương. Dù sao Lôi Đài Trung ương hai vị này đều là hắn mong đợi nhất đối thủ, cho nên hiện tại Thiên Hoàng tử tự nhiên muốn nhìn một chút Lôi Đài Trung ương hai vị này thực lực đạt đến trình độ nào. Đến mức cái khác thiên kiêu càng là không cần nói, bọn hắn ánh mắt bên trong đã sớm nhìn chòng chọc vào Lôi Đài Trung ương hai người, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên mười phần chờ mong Lôi Đài Trung ương hai người đại chiến. Chương 903, Vạn tộc hai đại yêu nghiệt chi chiến, Thần Đế Thiên thực lực kinh khủng. Chương 903, Vạn tộc hai đại yêu nghiệt chi chiến, Thần Đế Thiên thực lực kinh khủng nhất là bây giờ chiến thần nhất tộc thiên kiêu. Hắn vốn chính là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất chiến thần nhất tộc thiên kiêu, cho nên hắn hiện tại tự nhiên mười phần mong đợi cùng những thứ này chân chính chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu đại chiến. Mặc dù nói hắn hiện tại cùng Sở Vô Song ba người khoảng cách còn có chút xa, có điều hắn tin tưởng trận này đại chiến về sau, hắn bế quan sau khi đột phá thì có cơ hội cùng Sở Vô Song ba người chân chính nhất chiến. Mà lúc này Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy chính mình vị hoàng huynh này. Nàng chờ mong chính mình vị hoàng huynh này có thể đăng lâm chư thiên vạn giới đệ nhất thiên kiêu. Mặc dù nói Sở Yên Nhiên thực lực so Sở Vô Song tới nói còn kém rất xa, bất quá bây giờ nàng có thể tiến nhập điểm ấy cũng có thể thấy được Sở Yên Nhiên thiên phú và Sở Vô Song ở giữa cũng không có quá lớn chênh lệch. Đến mức vị kia hoang cổ thánh thể lúc này thời điểm thì là càng thêm chờ mong. Có điều hắn đối Sở Vô Song có 10 phần lòng tin. Dù sao Sở Vô Song thế nhưng là bọn hắn nhân tộc đứng đầu nhất thiên kiêu. Mà theo hai người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát đi ra về sau, chỉ thấy lúc này thời điểm Thần Đế Thiên sau lưng xuất hiện một đôi màu bạc trắng cánh. Đối với màu bạc trắng cánh đem cả người hắn nâng lên, sau đó trong nháy mắt thì xuất hiện ở toàn bộ bầu trời phía trên. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi màu đỏ rực cánh. Bất quá đối với màu đỏ rực cánh rất nhanh liền hướng về màu hoàng kim thay biến. Trong nháy mắt đôi cánh này liền trực tiếp chỉ hoán biến thành màu hoàng kim. Sau đó chỉ thấy đối với màu hoàng kim cánh, trực tiếp đem Sở Vô Song cả người thật cao nâng lên. Trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thần Đế Thiên đối diện. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Nhân hoàng pháp tắc khí tức trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ Lôi Đài Trung ương biến thành màu hoàng kim. Đồng thời Sở Vô Song toàn bộ trên thân cái kia cố người khủng bố vương pháp thì khí tức cũng là hướng thẳng đến trước mặt Thần Đế Thiên mà đi. Mà Thần Đế Thiên nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp đem chính mình chiến thần pháp tắc phóng thích ra ngoài. Hắn vốn là tu luyện chiến thần pháp tắc cùng bọn hắn tiên thần nhất tộc thần đế pháp tắc. Đây cũng là vì cái gì hắn trước tiên trực tiếp đem chiến thần pháp tắc thả ra nguyên nhân. Mà theo chiến thần pháp tắc bị hắn phóng xuất ra về sau, chỉ thấy phía trước hắn xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang. Đạo này màu trắng bạc quang mang rất nhanh liền bắt đầu cùng Sở Vô Song trên thân cái này cố người khủng bố hoàng pháp tắc đối kháng lẫn nhau. Bất quá tại cái này hai đạo kinh khủng pháp tắc đối kháng trong nháy mắt, nhân hoàng pháp tắc liền bắt đầu từ từ chiếm cứ thượng phong. Cũng không phải là nói chiến thần pháp tắc so với người hoàng pháp tắc yếu quá nhiều, chủ yếu là hiện tại Sở Vô Song trên thân nhân hoàng pháp tắc lực lượng so Thần Đế Thiên trên thân chiến thần pháp tắc lợi hại hơn. Đồng thời nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Thần Đế Thiên không có đem chiến thần pháp tắc tu luyện tới đứng đầu nhất cấp độ. Muốn đem chân chính chiến thần pháp tắc tu luyện tới đứng đầu nhất cấp độ, tự nhiên cần chiến thần nhất tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Cũng tỉ như phía dưới vị này, chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu tu luyện chiến thần pháp tắc lực lượng thì không kém chút nào Thần Đế Thiên. Quả nhiên không hổ là truyền thuyết bên trong nhân hoàng pháp tắc, mặc dù nói ta chiến thần pháp tắc cùng ngươi người hoàng pháp tắc ở giữa có chút chênh lệch, nhưng ta không chỉ có riêng chỉ là nắm giữ chiến thần pháp tắc đơn giản như vậy. Thần Đế Thiên lúc này thời điểm cũng là một mặt cảm khái nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói. Sau khi nói xong, chỉ thấy trên người hắn xuất hiện lần nữa một đạo bạc ánh sáng màu trắng. Đạo này màu trắng bạc quang mang rất nhanh liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó, mà lại càng quan trọng hơn là đạo này màu trắng bạc quang mang bên trong mang theo kinh khủng uy nghiêm. Sau đó chỉ gặp Thần Đế Thiên không chút do dự hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng vung ra một quyền. Một giây sau ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một cái côn bằng. Côn bằng đeo trên người lấy khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng là không có chút nào do dự. Chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt xuất hiện một vẻ nụ cười. Sau đó không chút do dự trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Một giây sau chỉ thấy ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái kinh khủng cự long. Cái này một cái kinh khủng thương long trực tiếp mang theo khủng bố lực lượng, hướng về phía trước côn bằng mà đi. Sau đó chỉ thấy cái này hai đại quái vật khổng lồ trong nháy mắt ngay tại Lôi Đài Trung ương đụng vào nhau. Theo cái này hai đại quái vật khổng lồ tại lôi đài trung ương đụng vào nhau trong nháy mắt, hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại hai người trước mặt nổ tung lên. Sau đó hai người cũng là bởi vì cái này hai đạo khủng bố lực lượng trực tiếp té bay ra ngoài. Mà theo hai người bay rất ra ngoài về sau, hai người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn phía lẫn nhau. Chỉ gặp thần đế thiên lần nữa đánh về phía trước một quyền. Mà theo hắn cái này một quyền đánh ra, chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu bạch hổ. Bạch hổ dương nhanh múa vút hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự đồng dạng oanh ra một quyền. Hắn một quyền này xem ra 10 phần thuần túy. Màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì bao khỏa hắn một quyền này. Rất nhanh chỉ thấy một cái màu hoàng kim vượng hoàng theo sau lưng của hắn bay ra. Cái này một cái màu hoàng kim vượng hoàng đeo trên người lấy khủng bố lực lượng hướng thẳng đến phía trước thần đế thiên đánh tới. Một giây sau, màu hoàng kim vượng hoàng cùng bạch hổ liền ở trên bầu trời đụng vào nhau. Hai đại quái vật khổng lồ va chạm trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Bất quá cũng bởi vậy làm đến hai đại quái vật khổng lồ triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Mà lúc này hắn hai người vẫn không có lựa chọn dừng tay. Chỉ gặp thần đế thiên cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang hướng về Sở Vô Song đánh tới. Mà Sở Vô Song cả người thì là trực tiếp hóa thành một đạo màu hoàng kim quang mang hướng về thần đế thiên đánh tới. Hai đại đỉnh tiêm thiên tiêu ở giữa đại chiến liền triển khai như vậy. Chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang cùng một đạo màu trắng bạc quang mang không ngừng trên bầu trời va chạm. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng nửa bước đại đế cấp bậc cường giả. Thậm chí dù là chân chính đại đế cấp bậc cường giả, tại bọn hắn trước mặt cũng giống như yếu nhược một bậc đồng dạng. Đây cũng là hai vị chân chính đỉnh tiêm cường giả ở giữa giao phong, mà lại bọn hắn mỗi một lần va chạm sinh ra lực lượng đều bị phía dưới thiên kiêu cảm thấy rung động. Cho dù là đã đạt tới chính xác viên mãn cảnh giới chiến thần nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo rung động nhìn lấy thiên khung phía trên hai đạo khủng bố lực lượng. Đây chính là vạn tộc đứng đầu nhất hai đại thiên kiêu ở giữa đại chiến à, bọn hắn hiện tại tùy tiện một kích cũng có thể sẽ đem ta đánh bại. Chỉ thấy chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu trong ánh mắt mang theo cảm khái nhìn lên bầu trời bên trong nói nói. Đồng thời hiện tại chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu cũng là triệt để minh bạch chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà một bên khác thấy cảnh này, thiên hoàng tử trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Vốn là hắn liền đã bại bởi Sở Vô Song, bây giờ đang ở nhìn gặp thần đế thiên thực lực như thế cường hãn về sau, thiên hoàng tử cũng biết mình có lẽ thật sẽ thua ở hai người trong tay. Chương 904, thần đế thiên thần vương tinh thổ, trung cực một chiêu. Chương 904, thần đế thiên thần vương tinh thổ, trung cực một chiêu. Bất quá dù vậy, hiện tại thiên hoàng tử trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ kiên định. Mặc dù nói hắn hiện tại cảm thấy mình có khả năng không phải thần đế thiên đối thủ, nhưng là vô luận như thế nào hắn đều là Sở Vô Song cùng thần đế thiên phía dưới tối cường tồn tại. Bởi vậy hiện tại thiên hoàng tử tự nhiên 10 phân ngạo khí, đồng thời hắn cũng tin tưởng mình có thể thành công cùng Sở Vô Song còn có thần đế thiên nhất chiến. Đương nhiên lúc này thời điểm thiên hoàng tử trong nội tâm mong đợi nhất thì là chính mình muốn tại Sở Vô Song cùng thần đế thiên trước mặt thành công đột phá đến đại đế cảnh giới. Nếu như vậy hắn liền đuổi kịp Sở Vô Song cùng thần đế thiên. Mà liên tại thiên hoàng tử trong lòng còn đang mong đợi chính mình nhanh chóng đuổi kịp hai người đồng thời. Lúc này lôi đài trung ương đại chiến cũng là càng ngày càng kinh khủng. Chỉ thấy hai đạo kinh khủng khí tức chính đang không ngừng tại thiên không phía trên va chạm. Mà tại cái này hai đạo kinh khủng va chạm sóng ánh sáng bên trong. Lúc này Sở Vô Song cùng thần đế thiên trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ thương khung. Hai người lúc này thời điểm đứng thẳng giữa thiên địa phảng phất như là hai tôn chiến thần đồng đạo. Chỉ thấy hai đạo kinh khủng khí tức không ngừng tại thiên không phía trên va chạm. Đồng thời thần đế thiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy trước mặt mình Sở Vô Song. Ha ha ha, không hổ là ta thần đế thiên coi trọng đối thủ, ngươi thực lực cho dù là tại vô số cái kỷ nguyên thiên kiêu bên trong cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Thần đế thiên lúc này thời điểm cũng là cười ha ha lấy đối với Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn lóe lên một vẻ vẻ kiên định. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy một vẻ chiến ý lần nữa hướng về Sở Vô Song phương hướng xuất thủ. Ngươi cũng không tệ, tại ta đại chiến qua thiên kiêu bên trong ngươi xem như một cái duy nhất có thể cùng ta đại chiến đến như thế cấp độ tồn tại. Lúc này Sở Vô Song chậm rãi sau khi nói xong liền trực tiếp tay cầm trường thương hướng về phía trước thần đế thiên đánh tới. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương màu hoàng kim bên trong tản mát ra một cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức. Cái này cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức trong nháy mắt liền khiến cho chung quanh pháp tắc đều biến đến rung chuyển lên. Đồng thời chỉ thấy Sở Vô Song lần nữa thi triển ra ngũ hành thần quyết, đương nhiên cũng được xưng là thần thú quyết. Chỉ thấy chung quanh hắn trong nháy mắt thì xuất hiện vượng hoàng, thanh long bạch hổ, còn có huyền vũ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn đỉnh đầu một con kia kinh khủng kỳ lân. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến phía trước thần đế thiên phương hướng đánh tới. Mà thần đế thiên nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp thi triển ra chính mình cực hạn côn bằng pháp thân. Cái kia tốc độ khủng khiếp trực tiếp né tránh Sở Vô Song đạo này kinh khủng công kích. Mà Sở Vô Song đạo này công kích bị thần đế thiên né tránh về sau, cả người hắn cũng là lần nữa hướng về thần đế thiên phương hướng đánh tới. Đồng thời hắn sau lưng cái kia một đạo người khủng bố hoàng pháp tướng cũng là lần nữa hiện ra. Mà thần đế thiên nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự trực tiếp lựa chọn cùng Sở Vô Song đánh kháng. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra bạc ánh sáng màu trắng. Mà những thứ này bạc ánh sáng màu trắng trực tiếp đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Sau đó chỉ thấy những thứ này bạc ánh sáng màu trắng rất nhanh liền hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang, xuất hiện ở thần đế thiên sau lưng. Một tôn thần đế pháp tướng trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Một giây sau chỉ thấy cái này tôn thần đế pháp tướng trên thân tán phát lấy kinh khủng thần đế pháp tắc. Đồng thời thiên thần pháp tắc khí tức cũng là còn quấn cái này một tôn thần đế pháp tướng. Một giây sau, Nhân hoàng pháp tướng cùng thần đế pháp tướng trên thân kinh khủng pháp tắc liền đan vào với nhau. Đồng thời hai đại pháp tướng trên thân kinh khủng khí tức cũng là triệt để đụng vào nhau. Theo cái này hai đại pháp tướng va chạm trong nháy mắt toàn bộ lôi đài đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Thần đế thiên cùng sở vô song trên thân cái kia hai cỗ khủng bố lực lượng càng là không ngừng đan xen. Dường như cái này hai đạo lực lượng có thể đem mảnh này bầu trời triệt để hủy diệt đồng dạng. Mà theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, bầu trời phía trên hai tôn pháp tướng cũng là chậm rãi tiêu tán không thấy. Thay vào đó là hai người bình tĩnh đứng thẳng trên bầu trời. Lúc này thời điểm hai người đều dường như không có trải qua trận này đại chiến đồng dạng. Bất quá có thể nhìn ra được hai người trên thân khí tức đều biến đến càng ngày càng đáng sợ. Lúc này thời điểm cho dù nói hai người đã đột phá đến đại đế cảnh giới phía dưới một đám thiên kiêu cũng tin tưởng. Mà theo hai người khí tức biến đến càng ngày càng đáng sợ về sau, chỉ gặp thần đế thiên nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn qua Sở Vô Song, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc. Người ta một chiêu phân thắng thua như thế nào? Sau khi nói xong, cả người hắn biến đến 10 phân kinh khủng. Đồng thời trên thân cũng có một cỗ kinh khủng khí tức chính đang không ngừng bạo phát đi ra. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn đã đoán được Sở Vô Song tuyệt đối sẽ đồng ý hắn yêu cầu. Mà Sở Vô Song đang nghe thần đế thiên mà nói về sau, tự nhiên trực tiếp đối với thần đế thiên nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ trước nay chưa có nghiêm túc. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên hòa Sở Vô Song trên thân khí tức đồng thời bạo phát ra. Thần đế thiên sau lưng xuất hiện một mảnh thần vương tịnh thổ. Đồng thời một tôn kinh khủng thần vương trực tiếp theo sau lưng của hắn xuất hiện. Cái này một vị thần vương trên thân tán phát đi ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng cường giả đứng đầu. Đây cũng là thần vương tịnh thổ dị tượng, đồng thời cũng là thần đế thiên dị tượng. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song thì là chậm rãi đóng chặt cặp mắt của mình. Sau đó chỉ thấy bên hông hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu hoàng kim. Chỉ bất quá lúc này thời điểm trường kiếm màu hoàng kim thì là chậm rãi dừng lại tại vỏ kiếm bên trong, cũng không có chút nào theo vỏ kiếm bên trong đi ra ý tứ. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí cũng là trực tiếp tán phát ra. Đương nhiên cái này cỗ kiếm khí tán phát ra Sở Vô Song cũng không có trực tiếp rút ra trong tay trường kiếm, mà chính là lặng lặng nắm chặt trong tay trường kiếm, dường như không có suy nghĩ đồng dạng. Thần đế thiên nhìn thấy một màn này cũng là hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng oanh đến một quyền. Trung quanh pháp tắc trong nháy mắt thì nứt toát. Hắn sau lưng thần vương hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đồng dạng oanh ra một quyền. Khủng bố lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi vừa mới hết thảy. Dường như một kích này có thể đem chân chính đại đế cấp bậc cường giả chém giết. Đồng thời có thể nhìn thấy bầu trời bên trong cái kia đạo màu hoàng kim pháp tắc chính đang không ngừng ngăn cản một quyền này. Bất quá cho dù những thứ này màu hoàng kim pháp tắc muốn ngăn cản đạo này kinh khủng nắm đấm cũng vô pháp làm đến. Tại đạo này thần vương nắm đấm va chạm tại màu hoàng kim pháp tắc trên thân trong nháy mắt màu hoàng kim pháp tắc trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Mà cho dù là những thứ này màu hoàng kim pháp tắc biến mất không thấy gì nữa, Sở Vô Song trên mặt vẫn không có bất kỳ thần sắc, dường như hắn hiện tại không có phát hiện ngoại giới biến hóa đồng dạng. Bất quá bây giờ Đông đảo Thiên Kiêu có thể không tin Sở Vô Song không có phát hiện trên bầu trời hết thảy. Lúc này thời điểm bọn hắn cảm thấy trừ Song cần phải lại nín một cái lớn, thì ngay cả Thiên Hoàng Tử cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Vô Song đến cùng cần muốn như thế nào mới có thể ứng đối thần đế thiên đạo này công kích. Đương nhiên lúc này thời điểm Thiên Hoàng Tử cũng trong lòng suy tư mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ngăn cản được thần đế thiên đạo này công kích. Chương 905, Nhân Hoàng Trạm Thiên Thuật, Sở Vô Song bại thần đế thiên. Chương 905, Nhân Hoàng Trạm Thiên Thuật, Sở Vô Song bại thần đế thiên. Dù sao Thiên Hoàng Tử sau đó phải ứng đối cũng là thần đế thiên, cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên muốn nhìn một chút thần đế thiên chân chính át chủ bài. Tại biết thần đế thiên chân chính át chủ bài về sau, hắn cũng tốt ứng đối thần đế thiên. Một chiêu này lực lượng đã không còn là pháp tắc lực lượng, cho dù là đối mặt đại đế trung kỳ cường giả cũng có sức đánh một trận, cho nên ta muốn ứng đối một chiêu này nhất định phải dùng tận chính mình tất cả thủ đoạn. Qua một hồi lâu, Thiên Hoàng Tử trong ánh mắt lúc này mới mang theo một vẻ nghiêm túc nói, bất quá có thể nhìn đến hắn trên mặt xuất hiện một vẻ đắng chắc thân sắc. Mặc dù nói hắn dùng hết tất cả thủ đoạn có khả năng ngăn cản được thần đế thiên đạo này công kích, nhưng là ngăn cản được thần đế thiên đạo này công kích về sau hắn tuyệt đối sẽ thụ thương. Đến lúc đó thần đế thiên ý nguyên có thể đem hắn đánh bại. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Hoàng Tử trên mặt đắng chắc chi sắc càng thêm nồng đậm. Đồng thời hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch mình cùng thần đế thiên cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch. Có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn bên trong liền lóe lên một vẻ quan mang. Sau đó cẩn thận nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Đã chính mình không cách nào tìm tới tốt hơn phương pháp phá giải. Như vậy hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem Sở Vô Song rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá giải thần đế thiên đạo này công kích. Đương nhiên lúc này thời điểm trong nội tâm có loại này suy nghĩ không chỉ có riêng chỉ là thiên hoàng chính mình. Thì liên chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ đăm chiêu nhìn lên bầu trời bên trong quan mang. Bởi vì lúc này thời điểm hắn hết sức rõ ràng chính mình không cách nào phá rơi một quyền này. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Ngươi lại nên như thế nào phá mất một quyền này đâu? Trong nội tâm cũng là âm thầm đối với Sở Vô Song thầm nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ 10% chú nhìn Sở Vô Song, hiển nhiên hắn hiện tại muốn nhìn một chút Sở Vô Song rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá mất một quyền này. Đương nhiên lúc này Sở Yên Nhiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tự tin nhìn lên bầu trời bên trong một quyền này. Mặc dù nói Sở Yên Nhiên chính mình không phải vị này thần đế thiên đối thủ, nhưng là Sở Yên Nhiên đối với Sở Vô Song có 10 phần tự tin. Dù sao vị này dù nói thế nào cũng là chính mình hoàng huynh, mà lại Sở Vô Song thế nhưng là thiên hạ vô song thiên tiêu, tức thì bị đại hạ đế quốc những cái kia cường giả đứng đầu coi như mong đợi thiên tiêu, cho nên hắn lại làm sao có thể bại ở chỗ này. Mà cùng Sở Yên Nhiên lòng tin giống nhau là vị kia hoang cổ thánh thể, bởi vì vì nhân tộc vị này hoàng cổ thánh thể cũng tin tưởng Sở Vô Song không bị thua. Cho nên hắn hiện tại trong ánh mắt ngược lại mang theo một vẻ ngạo nghễ nhìn lên bầu trời bên trong. Đến mức cái khác thiên kiêu trong ánh mắt thì là mang theo hiếu kỳ cùng suy đoán. Mặc dù nói bọn hắn 10 phần tin tưởng Sở Vô Song thực lực, nhưng là bọn hắn hiện tại càng muốn nhìn hơn nhìn Sở Vô Song rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá mất một quyền này. Hiện tại chỉ sợ chỉ có yêu tộc vị kia thiên yêu thể trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn qua Sở Vô Song. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng 10 phần chờ mong Sở Vô Song vẫn lạc tại một quyền này bên trong. Bất quá yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng biết Sở Vô Song không sẽ vẫn lạc tại một quyền này bên trong. Mà lại càng quan trọng hơn là yêu tộc vị này thiên yêu thể đối với Sở Vô Song cùng thần đế thiên đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí hắn hiện tại hận không thể Sở Vô Song cùng thần đế thiên đồng quy vu tận. Mà liên tại tất cả mọi người chờ mong dưới ánh mắt, lúc này Sở Vô Song cũng là chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trong ánh mắt của hắn lóe qua một đạo màu hoàng kim quang mang. Sau đó trong tay cũng là chậm rãi rút ra chính mình trong tay cái kia một thanh trường kiếm màu hoàng kim. Trong ánh mắt quang mang tán đi trong nháy mắt, Sở Vô Song thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ có thể chạm diệt thiên địa kiếm khí, Nhân Hoàng Trảm Thiên Thuật. Đồng thời cái kia tràn đầy bá đạo thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ lôi đài. Một giây sau, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu hoàng kim theo trên người hắn phát ra. Đạo này kiếm khí màu hoàng kim trực tiếp chém phá toàn bộ thương khung. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng thẳng đến trên bầu trời cái kia một vị thần vương chém tới. Đạo này kiếm khí màu hoàng kim rất nhanh liền rơi vào thần vương trên nắm tay. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì cùng cái này một vị thần vương nắm đấm đụng vào nhau. Một giây sau liền gặp đạo này kiếm khí màu hoàng kim trực tiếp xuyên thấu thần vương nắm đấm. Sau đó liền gặp đạo này kiếm khí màu hoàng kim trực tiếp đem trên bầu trời cái kia tôn thần vương chém dụng. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt tiểu xuyên thấu toàn bộ hư không. Thậm chí đạo này kiếm khí màu hoàng kim còn đem trên bầu trời đều đánh ra một cái to lớn hư không. Dường như thời gian trường hạ đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đạo này kiếm khí màu hoàng kim còn đang không ngừng hướng về thần đế thiên phương hướng mà đi. Thần đế thiên nhìn thấy một màn này cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa vung ra hai quyền. Khủng bố lực lượng trực tiếp cùng phía trước đạo này kiếm khí màu hoàng kim đụng vào nhau. Một giây sau, cả người hắn liền bị đạo này kinh khủng kiếm khí màu hoàng kim chấn bay ra ngoài. Lồng ngực chỗ trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm ngân. Máu tươi cũng là chậm rãi theo bộ ngực của hắn chỗ chảy ra. Mà lại một đạo màu hoàng kim kiếm khí trong nháy mắt thì phá vỡ toàn bộ lôi đài. Lúc này thần đế thiên trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn lên bầu trời bên trong Sở Vô Song. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Sở Vô Song vậy mà có thể dễ dàng như thế liền phá mất hắn công kích. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Vô Song đạo kiếm khí này chỗ kinh khủng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đây cũng là ngươi cuối cùng át chủ bài à, trận này đại chiến là ta thua rồi, bất quá lần tiếp theo lôi đài chi chiến, ta tuyệt đối sẽ không thua. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên trong ánh mắt mang theo một vẻ chăm chú nhìn thoáng qua Sở Vô Song, sau đó lúc này mới bình tĩnh đem chính mình ánh mắt nhìn phía thiên hoàng tử phương hướng. Đương nhiên lúc này thần đế thiên trên thân tuy nhiên mang theo một vệt vết máu, nhưng là có thể nhìn ra được hắn hiện tại trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ kiên định. Đến mức lúc này Sở Vô Song đang nghe thần đế thiên mà nói về sau, thì là chậm rãi hóa thành một đạo quang mang biến mất tại lôi đài trung ương. Bởi vì hắn cũng biết trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đã triệt để xuất hiện. Đến đón lấy cần chờ đợi chính là thần đế thiên cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến. Chỉ cần bọn hắn hai cái đại chiến lấy được kết quả sau cùng, như vậy lần này vạn tộc thiên kiêu ở giữa lôi đài chiến liền sẽ triệt để kết thúc. Mà theo Sở Vô Song chậm rãi xuất hiện tại lôi đài phía ngoài đồng thời, lúc này thiên hoàng tử cũng là theo vừa mới một kiếm này bên trong lấy lại tinh thần. Trong ánh mắt y nguyên mang theo một vẻ rung động nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Cái này chính là ngươi chân chính thực lực à, nếu như vừa mới ngươi dùng ra một kiếm này mà nói chỉ sợ ta cũng vô pháp ngăn cản đi. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ quang mang nói. Sau khi nói xong, cả người lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài trung ương thần đế thiên trên thân. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới thần đế thiên vậy mà cũng chặn lại đạo này kinh khủng kiếm khí. Mặc dù nói thần đế thiên bởi vì đạo này kinh khủng kiếm khí thụ thương, nhưng vô luận như thế nào thần đế thiên đều chặn lại cái này một đạo kiếm khí. Chương 906, trận chiến cuối cùng, công nhận vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song. Chương 906, trận chiến cuối cùng, công nhận vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song. Sau đó chỉ thấy thiên hoàng tử không chút do dự liền đi thẳng tới lôi đài trung ương. Đi vào lôi đài trung ương, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy thần đế thiên. Sau đó cái này mới chậm rãi đối với thần đế thiên mở miệng nói, ta đánh với ngươi một trận trước đó cần đem trên thân thương thế hoàn toàn khôi phục, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi có thể khôi phục lại đỉnh phong thời điểm đánh với ta một trận. Theo thiên hoàng tử tiếng nói vừa ra về sau, cả người hắn liền trực tiếp quanh chân ngồi xuống, đồng thời bắt đầu khôi phục trên thân những cái kia còn không có hoàn toàn khôi phục thương thế. Mặc dù nói hắn tại thần đế thiên trước đó liền đã thụ thương, đồng thời tại Sở Vô Song cùng thần đế thiên đại chiến đồng thời hắn cũng đang không ngừng khôi phục trên người mình thương thế, nhưng là hiện tại thương thế trên người hắn cũng không có đạt được hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy thiên hoàng tử dự định đem thương thế của mình khôi phục lại đỉnh phong thời điểm mới cùng trước mặt vị này thần đế thiên nhất chiến. Đương nhiên hắn cũng chờ mong thần đế thiên có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lại đánh với hắn một trận. Mà thần đế thiên đang nghe thiên hoàng tử mà nói về sau thì là chăm chú nhẹ gật đầu. Sau đó cả người hắn không chút do dự trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Đương nhiên vừa mới hắn cũng minh bạch nếu như thiên hoàng tử trực tiếp đối với hắn xuất thủ, như vậy có thể nói trận này đại chiến đối với hắn mà nói 10 phân không hữu hảo. Dù sao hắn hiện tại không chỉ có riêng chỉ là thụ thương đơn giản như vậy, trong thân thể của hắn lực lượng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, cho nên hắn hiện tại tuy nhiên còn tự tin có thể đánh bại thiên hoàng tử, nhưng là đánh bại thiên hoàng tử trước đó chính mình tuyệt đối sẽ bản thân bị trọng thương. Cho nên Thiên hoàng tử một cử động kia cũng để cho Thần Đế Thiên xem trọng Thiên hoàng tử liếc một chút. Sau đó hai người liền không chút do dự liền tại lôi đài trung ương bắt đầu khôi phục. Mà liền tại lôi đài trung ương hai người khôi phục đồng thời, lúc này lôi đài bên ngoài vạn tộc thiên kiêu trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ phân chấn nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Lúc này thì bọn hắn đã triệt để theo vừa mới Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên cái kia một trận đại chiến bên trong lấy lại tinh thần. Bởi vậy bọn hắn hiện tại cũng biết hiện tại kết quả sau cùng đã 10 phần sáng tỏ. Vô luận Thần Đế Thiên cùng Thiên hoàng tử ở giữa đại chiến, đến cùng ai lấy được thắng lợi cuối cùng, trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đều là Sở Vô Song. Nói cách khác, vô luận trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người là ai, Sở Vô Song đều là lần này vạn tộc thiên kiêu bên trong đệ nhất. Hắn là hoàn toàn xứng đáng vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Cho nên lúc này thời điểm chúng thiên kiêu đang nhìn hướng Sở Vô Song thời điểm trong ánh mắt đều mang phân chấn. Mà Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là bình tĩnh nhìn liếc một chút chúng thiên kiêu. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn phía đám người trên thân. Cuối cùng như ngừng lại Thần Đế Thiên cùng Thiên hoàng tử trên thân. Sau đó bình tĩnh ngồi xuống điều tức chính mình thân thể bên trong lực lượng. Dù sao vừa mới cùng Thần Đế Thiên một trận chiến này cũng để cho hắn tiêu hao rất nhiều. Mà liên tại Sở Vô Song tĩnh yên tĩnh điều tức chính mình thực lực đồng thời, lúc này đám người ánh mắt bên trong cũng là mang theo kích động nhìn Sở Vô Song. Không nghĩ tới trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người lại là vị này nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, có điều hắn có thể đánh bại tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong đứng đầu nhất ba đại thiên kiêu cũng có thể nhìn ra được hắn lần này là thực chí danh quy. Lúc này chiến thần nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, đồng thời hắn cũng là mười phân tán thành Sở Vô Song vị này tiếp xuống vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Bởi vì Sở Vô Song trở thành vạn tộc đệ nhất thiên kiêu đồng thời, còn đánh bại thiên thần nhất tộc đứng đầu nhất thiên kiêu Thần Đế Thiên cùng Thiên hoàng tử vị này đỉnh phong thiên kiêu. Mà lại Sở Vô Song trừ đánh bại hai vị này đứng đầu nhất thiên kiêu bên ngoài còn đánh bại vị kia yêu tộc thiên yêu thể. Nói cách khác tại trường sở hữu đạt tới nửa bước đại đế cảnh giới tồn tại đều bị Sở Vô Song đánh bại. Bởi vậy hiện tại chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu, đối với Sở Vô Song có thể lấy được trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người tự nhiên 10 phần bình tĩnh. Đồng thời hắn cũng 10 phần kiên định, Sở Vô Song chính là tiếp xuống vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Đương nhiên chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu mà nói cũng không có dấu giếm, cho nên mọi người ở đây đều nghe được chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu. Sau đó bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ sùng bái nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Không nghĩ tới lần này Sở Vô Song vậy mà thật đánh bại tất cả thiên kiêu trở thành vạn tộc đệ nhất thiên kiêu, xem ra kỷ nguyên này nhân tộc có một vị tuyệt thế yêu nghiệt bậc khởi a. Nhân tộc không chỉ có riêng chỉ có Sở Vô Song vị này tuyệt thế yêu nghiệt, vị kia Sở Yên Nhiên cùng nhân tộc hoàng cổ thánh thể thiên phú cũng không tệ, kỷ nguyên này nhân tộc thiên kiêu số lượng giống như không ít a. Đúng vậy à, vẹn vẹn chỉ là trên trăm vị thiên kiêu bên trong thì nắm giữ ba vị nhân tộc đỉnh phong thiên kiêu, phải biết lên một cái kỷ nguyên làm bên trong nhân tộc thiên kiêu có thể đạp vào vạn tộc cổ lộ cũng không nhiều. Nhân tộc tại kỷ nguyên này đem sẽ đạt tới tối đỉnh phong, sẽ bị Sở Vô Song vị này nhân tộc đứng đầu nhất thiên kiêu đưa đến tối đỉnh phong thời điểm. Không biết Sở Vô Song cần phải bao lâu mới có thể đột phá đến đại đế cảnh giới, có thể hay không tại trong vòng trăm năm đã đột phá đến cái kia một cảnh giới. Tại trường chúng thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là ào ào thảo luận lên, đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng là mười phân hiếu kỳ, Sở Vô Song đến cùng cần phải bao lâu mới có thể đột phá đến truyền thuyết bên trong cái kia cảnh giới. Đương nhiên bọn hắn những thứ này thiên kiêu đối với có thể hay không đột phá đến đại đế cảnh giới cũng là có 10 phần lòng tin. Chỉ bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Sở Vô Song đến cùng có thể hay không tại trong vòng trăm năm đột phá đến đại đế cảnh giới. Dù sao vô luận là kỷ nguyên nào bên trong thiên tiêu đi vào vạn tộc cổ lộ đều không khác mấy dùng trăm năm mới đột phá đại đế cảnh giới. Nếu như Sở Vô Song có thể tại trong vòng trăm năm đột phá đến đại đế cảnh giới, như vậy lần này Sở Vô Song tuyệt đối có thể đánh vỡ vạn cổ ghi chép. Đương nhiên cũng có rất nhiều thiên tiêu cảm thấy Sở Vô Song cùng Thần Đế Thiên bọn người có thể đánh vỡ cái này một cái ghi chép. Dù sao kỷ nguyên này thiên tiêu song hành, đồng thời cũng được xưng là hoàng kim một đời thiên tiêu. Cho nên bọn hắn tự nhiên tin tưởng tại hoàng kim thời đại bên trong mọi người có thể đánh vỡ cái này một kỷ nguyên trong vòng trăm năm đột phá đại đế cảnh giới hạn chế. Dù sao hiện tại Sở Vô Song bốn người đều đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh giới cấp độ. Mà lúc này Sở Yên Nhiên thì là đem ánh mắt chăm chú nhìn một cái Sở Vô Song. Sau đó nàng liền không có chút nào để ý tới mọi người ở đây biểu lộ. Sau đó cả người bắt đầu từ từ điều động lên chính mình thân thể bên trong lực lượng. Ở phía trước đại chiến bên trong để Sở Yên Nhiên minh bạch chính mình thực lực đạt đến mức nào. Cho nên hiện tại Sở Yên Nhiên đối với mình muốn đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới cũng là bắt đầu có kế hoạch tiếp theo. Có lẽ cái kế tiếp lôi đài chiến nàng liền có thể đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Bất quá Sở Yên Nhiên có thể đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, cái khác đỉnh phong thiên kiêu cũng có khả năng có thể đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Dù sao tại trường thiên kiêu bên trong chỗ có thiên kiêu thiên phú đều là đứng đầu nhất tồn tại. Bọn hắn muốn đột phá đến càng cao cảnh giới tự nhiên có thể làm đến. Chương 907, trận chiến cuối cùng kết thúc, vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song. Chương 907, trận chiến cuối cùng kết thúc, vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song. Bất quá vô luận như thế nào hiện tại Sở Vô Song đều bị tại trường chỗ có thiên kiêu công nhận là đệ nhất thiên kiêu. Bởi vì hắn thiên phú cùng thực lực đạt được tại trường chỗ có thiên kiêu tán thành. Mà liên tại tất cả mọi người tán thành Sở Vô Song vị này vạn tộc đệ nhất thiên kiêu đồng thời. Lúc này lôi đài phía trên thiên hoàng tử cùng thần đế thiên cũng là chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy thiên hoàng tử trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn phía trước thần đế thiên. Mà thần đế thiên trong ánh mắt đồng dạng mang theo một vẻ hưng phấn nhìn qua phía trước thiên hoàng tử. Bởi vì lúc này thời điểm hắn cũng minh bạch thiên hoàng tử thực lực tuy nhiên khả năng không sánh bằng Sở Vô Song. Nhưng là trận này đại chiến tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Bởi vậy thần đế thiên không chút do dự liền trực tiếp đối với thiên hoàng tử xuất thủ. Chỉ thấy trong tay hắn kinh khủng bạc ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt thì lây dính toàn bộ lôi đài. Đồng thời cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang hướng về Thiên hoàng tử phương hướng đánh tới. Mà Thiên hoàng tử nhìn thấy một màn này, cũng là hướng thẳng đến thần địa thiên phương hướng chém ra một đao. Sau đó trực tiếp chuyển qua màu hoàng kim pháp tắc hướng thẳng đến thần địa thiên phương hướng đánh tới. Một giây sau hai người liền trực tiếp đại chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy Thiên hoàng tử mang trên mặt một vẻ hưng phấn cùng nóng rực nhìn lấy thần đế thiên. Mà thần đế thiên trên thân thì là tản ra uy nghiêm đáng sợ. Đồng thời trong tay cũng là nhiều hơn một cây trường thương. Sau đó trực tiếp cùng trước mặt Thiên hoàng tử đại chiến ở cùng nhau. Chỉ thấy lôi đài trung ương Thiên hoàng tử cùng thần đế thiên ở giữa đại chiến không ngừng giao thoa lấy. Có thể cảm thụ được toàn bộ lôi đài trung ương đều cháy bỏng lấy hai đạo kinh khủng pháp tắc khí tức. Đồng thời cái này hai đạo kinh khủng pháp tắc khí tức cũng là không ngừng tại hướng lấy hai người phương hướng đánh tới. Theo giữa hai người đại chiến không ngừng triển khai, toàn bộ lôi đài trên không hư không đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Có thể mười phân cảm nhận được rõ ràng hai người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức chính đang không ngừng va chạm. Mà phía dưới chỗ có thiên tiêu ánh mắt đều là lấp lánh nhìn chằm chằm cái này một màn. Bởi vì bọn hắn đều hết sức rõ ràng, trận này đại chiến cũng liền đại biểu cho chân chính đỉnh phong thiên tiêu ở giữa đại chiến. Đồng thời trận này đại chiến thắng lợi giả cũng sẽ là lần này vạn tộc thiên tiêu thứ hai tên. Mặc dù nói bọn hắn vô luận là ai thắng ai thua, đều không thể cùng Sở Vô Song lại tranh cái này vạn tộc thiên tiêu đệ nhất tên tuổi. Nhưng là vô luận như thế nào bọn hắn đều không muốn bỏ qua trận này đại chiến. Lôi đài phía trên đại chiến chính đang không ngừng tiếp tục. Mà lúc này Sở Vô Song thì là chậm rãi tại khôi phục trên người mình thương thế. Đương nhiên có thể nói hắn hiện tại cũng không phải là khôi phục trên thân thương thế, mà chính là khôi phục trên thân khí tức. Cũng không lâu lắm hắn trên thân khí tức liền triệt để khôi phục hoàn thành. Đồng thời cả người cũng là chậm rãi mở mắt nhìn về phía lôi đài trung ương. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được lôi đài trung ương cái này hai đạo kinh khủng khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn nhiều hứng thú nhìn lấy hai người đại chiến. Dù sao hai người là duy nhất gây áp lực cho hắn hai vị đỉnh phong thiên tiêu. Mặc dù nói hai vị này thiên tiêu thực lực còn không phải là hắn đối thủ, nhưng từ khi hắn xuất thế đến nay Sở Vô Song cái này là lần đầu tiên trông thấy có thể cùng mình giao phong đối thủ. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên mười phần chờ mong hai vị này đỉnh phong thiên tiêu ở giữa đại chiến. Mà lần này thần đế thiên cùng thiên hoàng tử ở giữa đại chiến, hiển nhiên cũng không có tính toán tiếp tục như thế mang xuống. Chỉ gặp thần đế thiên hòa thiên hoàng tử không chút do dự liền trực tiếp thi triển ra chính mình pháp tướng. Chỉ thấy lôi đài trung ương cái kia hai đạo kinh khủng pháp tướng trực tiếp đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng pháp tướng đụng vào nhau trong nháy mắt, khủng bố lực lượng hướng thẳng đến chung quanh khuyết tán mà ra. Đồng thời hai người trên thân cũng là lần nữa hiện ra càng thêm kinh khủng khí tức. Một giây sau chỉ gặp thần đế thiên hòa thiên hoàng tử hai người trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang, ở trên bầu trời đụng vào nhau. Chung quanh cái kia kinh khủng pháp tắc trong nháy mắt liền khiến cho hư không đều phát ra kịch liệt run rẩy. Đồng thời cả phiến thiên địa dường như triệt để an tĩnh lại đồng dạng. Mà va chạm hai người lúc này thời điểm thì là lẫn nhau đứng ở lôi đài trung ương. Lúc này thần đế thiên cùng thiên hoàng tử trên thân đều mang một vệt vết máu nhìn lấy lẫn nhau. Bất quá đồng dạng có thể nhìn đến ánh mắt của hai người bên trong mang theo một vẻ hưng phấn cùng chiến ý, sau đó chỉ gặp thần đế thiên không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời bành ra một quyền. Một giây sau ở sau lưng hắn thần vương tịnh thổ lại một lần nữa xuất hiện. Đồng thời một tôn đáng sợ thần vương trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cái này một tôn đáng sợ thần vương hướng thẳng đến phía trước thiên hoàng tử bành ra một quyền. Khủng bố lực lượng dường như có thể đem chung quanh thời không đều áp sập đồng dạng. Mà thiên hoàng chỉ nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp tế ra trong tay bất tử thiên đao. Một giây sau liền gặp một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp lóe qua toàn bộ bầu trời. Đồng thời một thanh dường như có thể chém xuyên toàn bộ kỷ nguyên bất tử thiên đao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thanh này bất tử thiên đao trực tiếp cùng cái này một vị thần vương nắm đấm đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, chung quanh cái kia kinh khủng khí tức cũng là đang không ngừng hướng về chung quanh quyết tán. Đồng thời bất tử thiên đao cũng là triệt để bị thần vương nắm đấm trấn trụ. Một giây sau đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp đem bất tử thiên đao bắn bay, nắm đấm hung hăng rơi vào thiên hoàng tử trên không. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên một chiêu này trực tiếp đem thiên hoàng tử cả người đánh bay. Sau đó cả người hung hăng đụng ở trên mặt đất lôi đài phía trên. Đến mức thần đế thiên thì là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn phía dưới. Mà lúc này phía dưới thì là truyền đến một đạo tiếng ho khan. Sau đó chỉ thấy thiên hoàng tử chậm rãi theo lôi đài trung ương bỏ lên đi ra. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thần đế thiên. Sau đó lúc này mới rằng giặc đối với thần đế thiên mở miệng nói. Một trận chiến này là ta thua rồi, bất quá lần tiếp theo thiên tiêu chi chiến ta tất thắng. Sau khi nói xong, thiên hoàng tử không chút do dự trực tiếp xuất hiện tại lôi đài bên ngoài. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó cả người mới không chút do dự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lúc này thần đế thiên cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn thoáng qua Sở Vô Song. Hiển nhiên hắn cũng mười phần mong đợi cùng Sở Vô Song ở giữa một trận khác đại chiến. Mà theo trận này đại chiến kết thúc về sau, chỉ thấy bầu trời bên trong lôi đài chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa lại một tòa liên đài. Chỉ thấy những thứ này liên đài trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức. Đồng thời mỗi một tòa liên đài đều tản ra mê người khí tức, đương nhiên trừ cái đó ra còn có một đạo kinh khủng pháp tắc, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến những thứ này trên đài sen. Lúc này Sở Vô Song làm vạn tộc đệ nhất tiên kiêu cho hắn ở tự nhiên là đệ nhất tòa trên đài sen. Đi theo tại phía sau hắn chính là thần đế thiên cùng thiên hoàng tử. Thực lực của hai người bọn họ tự nhiên không cần nhiều lời. Cho nên bọn hắn tại lần này thiên kiêu chiến phía trên cũng là thành công trở thành vạn tộc thứ hai thiên kiêu cùng đệ tam thiên kiêu. Chương 908, 10 năm kỳ hạn, hào hào bước vào vạn tộc cổ lộ vạn tộc thiên kiêu chương 908, 10 năm kỳ hạn. ào ào bước vào vạn tộc cổ lộ. Vạn tộc thiên kiêu theo sát phía sau dĩ nhiên chính là chiến thần nhất tộc, hắn thực lực tuy nhiên không sánh bằng Sở Vô Song chờ ba đại đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng hắn thực lực như cũ tại đông đảo thiên kiêu bên trong đánh ra. Đương nhiên hiện tại trong ánh mắt tràn đầy bất mãn có yêu tộc vị kia thiên yêu thể, bởi vì Sở Vô Song đem hắn sớm đào thải nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên chỉ có thể sắp xếp thứ 6, điều này cũng làm cho hắn đối Sở Vô Song hết sức bất mãn, trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận hướng về Sở Vô Song phương hướng lạnh hừ một tiếng. Sau đó cả người liền trực tiếp ngồi ở trên đài sen bế quan tu luyện lên. Mà theo vị này yêu tộc thiên yêu thể tiến nhập trên đài sen đồng thời, lúc này cái khác thiên kiêu cũng là ào ào đi vào trên đài sen bắt đầu tu luyện. Dù sao bọn hắn hiện tại cần phải nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Bằng không mà nói, bọn hắn ứng đối sau đó vạn tộc thiên kiêu ở giữa đại chiến thì mười phần khó khăn. Dù sao làm đỉnh phong thiên kiêu bọn hắn mỗi một lần đều đang không ngừng biến cường. Mà theo vạn tộc cổ lộ bên trong thiên kiêu bắt đầu bế quan tu luyện đồng thời, lúc này cũng có liên tục không ngừng thiên kiêu chính đang không ngừng tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Mà lúc này tại nhân tộc cổ lộ bên này, lúc này Hiên Biên Phá mấy người cũng là thành công đột phá đến chuẩn đế cảnh giới. Bất quá đột phá đến chuẩn đế cảnh giới bọn hắn cũng không thành công xông qua cả nhân tộc cổ lộ. Ngược lại trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định chính đang không ngừng xông người đi cổ lộ. Mà bây giờ tại nhân tộc cổ lộ cuối ngược lại là Bạch Hổ nhất tộc vị kia thiên kiêu, đồng thời cũng là Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả một trong Bạch Hổ. Có thể nhìn ra được hiện tại hắn tu vi đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Bạch Hổ cũng không định đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ mới xông qua nhân tộc cổ lộ, hắn là dự định trực tiếp lấy chuẩn đế trung kỳ thực lực tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Dù sao chỉ muốn đạt tới chuẩn đế trung kỳ liền có thể thành công xông qua nhân tộc cổ lộ. Bởi vậy hắn hiện tại tự nhiên muốn không kịp chờ đợi đuổi theo chính mình Vô Song điện hạ. Sau đó Bạch Hổ nhất tộc vị này tiên tiêu cũng chính là Sở Vô Song tùy tùng giả cũng là trực tiếp bước qua nhân tộc cổ lộ, sau đó đi thẳng tới vạn tộc chiến trường bên trong. Có lẽ nói là vạn tộc cổ lộ bên trong. Tới chỗ này Bạch Hổ trong nháy mắt đã nhìn thấy ở chỗ này rất nhiều thiên tiêu. Đương nhiên lúc này thời điểm Bạch Hổ tự nhiên là trước tiên đã nhìn thấy Sở Vô Song thân ảnh. Sau đó chỉ thấy hắn trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nét mặt hưng phấn. Có điều rất nhanh hắn liền bị chung quanh liên đài hấp dẫn. Sau đó hắn cũng bị một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp hút vào một đạo liên đài bên trong. Chỉ chốc lát sau thời gian, hắn là xong giải liên quan tới vạn tộc cổ lộ quy tắc. Quả nhiên không hổ là ta Bạch Hổ đi theo Vô Song điện hạ, vô luận là tại nhân tộc vẫn là vạn tộc bên trong, hắn đều là trong lòng ta đệ nhất. Sau đó chỉ thấy Bạch Hổ nhìn về phía Sở Vô Song phương hướng cảm khái nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện lần nữa một vẻ kiên định. Đã điện hạ đều đã trở thành vạn tộc đệ nhất thiên kiêu, như vậy ta vị này đệ nhất tùy tùng giả tự nhiên không thể rơi xuống. Sau đó chỉ thấy hắn mười phân kiên định nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong, cả người cũng là trực tiếp bắt đầu tu luyện. Vừa mới xông qua nhân tộc cổ lộ trên mặt hắn cái kia mặt hưng phấn cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù sao chính mình điện hạ đều đã đi xa như vậy, như vậy hiện tại hắn chỉ có thể nhanh chóng đi theo chính mình điện hạ tốc độ. Mà lúc này Sở Vô Song chính đang không ngừng bế quan bên trong, cho nên hắn hiện tại cũng không biết mình tùy tùng giả đã có một vị tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Mà liên tại vạn tộc cổ lộ bên trong thiên tiêu còn đang không ngừng bế quan đồng thời, lúc này còn tại thật nhiều thiên tiêu không ngừng tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong. Tại Bạch Hổ tiến nhập vạn tộc cổ lộ thứ thời gian 4 năm bên trong, Hiên Biên Phá cùng Sở Trần cũng là thành công đi tới nơi đây. Đương nhiên tại trước mặt bọn họ tới chỗ này còn có Thiên Thần Thư Viện vị kia Triệu Vô Cực, bọn hắn cũng là thành công đột phá đến chuẩn đế trung kỳ. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi tới vạn tộc cổ lộ bên trong, mà tới chỗ này bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ Sở Vô Song hành động. Lúc này Triệu Vô Cực trong ánh mắt mang theo một vẻ rung động nhìn qua Sở Vô Song phương hướng. Hắn không nghĩ tới vị này được xưng là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, vậy mà thành công trở thành vạn tộc đệ nhất thiên tiêu. Đây chính là ta cùng hắn ở giữa trên lệch sao? Sau đó chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, lúc này thời điểm hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Sở Vô Song trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức. Mặc dù nói hiện tại Sở Vô Song cũng không có nhằm vào hắn, nhưng là Triệu Vô Cực cũng có thể cảm nhận được cái kia cố kinh khủng khí tức. Mà theo Hiên Viên Sơn núi bọn người tiến nhập vạn tộc cổ lộ về sau, chỉ thấy một vị lại một vị thiên tiêu tiến nhập vạn tộc cổ lộ. Vẹn vẹn chỉ là tại Bạch Hổ tiến nhập vạn tộc cổ lộ thứ thời gian 7 năm bên trong, vạn tộc cổ lộ thiên tiêu bảng liền triệt để bị xếp đầy. Nói cách khác theo giờ khắc này bắt đầu tiến nhập vạn tộc cổ lộ thiên tiêu đều không thể tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong. Bọn hắn muốn chân chính tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong, chỉ có khiêu chiến vạn tộc thiên tiêu. Bất quá đáng tiếc chính là bọn hắn muốn khiêu chiến vạn tộc thiên tiêu lại là không có cơ hội. Bởi vì còn cần thời gian 3 năm bọn hắn mới có thể khiêu chiến vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên thiên tiêu. Theo thời gian đi vào thứ 8 năm về sau, Sở Vấn Đạo cũng là thành công đặt chân vạn tộc cổ lộ. Hắn lúc này trên mặt đã không có vừa mới bắt đầu non nớt. Đồng thời tại những năm này thời gian bên trong hắn cũng là thành công đột phá đến chuẩn đế trung kỳ, huống chi hắn vẫn là chủng đồng giả Sở Hữu giả. Cho nên hắn thực lực tự nhiên tại tất cả mọi người bên trong thuộc về đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên trừ Sở Vấn Đạo vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử bên ngoài, lúc này tiến nhập vạn tộc cổ lộ còn có Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả. Thời gian rất nhanh liền đi tới lần thứ 2 vạn tộc thiên kiêu đại chiến thời gian. Lúc này toàn bộ vạn tộc cổ lộ bên trong đã tràn đầy rất nhiều thiên kiêu, mà lại những thứ này thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo hưng phấn nhìn lấy trên đài sen những thứ này vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu. Đương nhiên đối với Sở Vô Song vị này vạn tộc đệ nhất thiên kiêu cũng có rất nhiều người không tin. Dù sao nhân tộc đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện dạng này chính thức tuyệt thế thiên kiêu, cho nên lúc này thời điểm đã có rất nhiều vạn tộc thiên kiêu, không tin Sở Vô Song vị này nhân tộc đệ nhất thiên kiêu cùng bạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Mà theo thời gian đi vào lần thứ 2 bạn tộc thiên kiêu đại chiến thời gian đồng thời, lúc này Sở Vô Song mấy người cũng là theo trạng thái tu luyện bên trong đi ra. Chỉ gặp bọn hắn mỗi người trên thân khí tức đều cường đại rất nhiều. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sở Vô Song hiện tại trên thân khí tức đã 10 phần kinh khủng. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng không có đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, nhưng là nó khoảng cách nhân hoàng cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Lần này hắn chỉ cần lần tiếp theo vạn tộc thiên kiêu đại chiến đến trước đó liền có thể đột phá đến nhân hoàng cảnh giới. Có thể nói hắn đã có đánh phá kỷ lục lực lượng. Chương 909, lần thứ 2 vạn tộc thiên kiêu đại chiến lên, cải biến quy tắc. Chương 909, lần thứ 2 vạn tộc thiên kiêu đại chiến lên, cải biến quy tắc. Mà theo lần thứ 2 vạn tộc thiên kiêu đại chiến đến đồng thời, lúc này tất cả thiên kiêu trong ánh mắt đều mang hưng phấn nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi xuất hiện cái kia một đạo to lớn lôi đài. Bởi vì bọn hắn đều biết đạo này to lớn lôi đài có thể làm cho bọn hắn tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong, nhất là những cái kia mới vừa tiến vào vạn tộc cổ lộ thiên kiêu, bọn hắn đều cảm thấy mình có đủ thực lực tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng đơn bên trong, cho nên bọn hắn hiện tại trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ hưng phấn nhìn qua trung ương lôi đài. Mà theo trung ương cái kia một đạo to lớn lôi đài chậm rãi xuất hiện tại đám người ánh mắt bên trong đồng thời, chỉ thấy khủng bố lực lượng trực tiếp đem tất cả thiên kiêu đều hút vào cái này một tòa kinh khủng lôi đài bên trong. Bất quá những thứ này thiên kiêu cũng không có chân chính tiến nhập trung ương nhất lôi đài bên trong, ngược lại là tiến nhập lôi đài biên giới. Đồng thời cái này một tòa to lớn lôi đài còn đang không ngừng mở rộng. Một giây sau thẳng tắp cái này một tòa to lớn lôi đài bên trong xuất hiện 10 tòa tiểu nhân lôi đài, bọn hắn bất ngờ thì phiêu phù ở cái này một tòa to lớn lôi đài chính trung ương. Đồng thời rất nhanh trên bầu trời cũng là xuất hiện một đạo màu hoàng kim văn tự. Đoạn này màu hoàng kim văn tự chính là lần này thiên kiêu đại chiến quy tắc. Nguyên lai bởi vì vạn tộc thiên kiêu số lượng đầy đủ nguyên nhân, cho nên lần này thiên kiêu đại chiến quy tắc cũng hết sức đơn giản, cái kia chính là cái này 10 tòa lôi đài đem không có tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu sảng chọn đi ra. Sau cùng lưu lại một vạn tên thiên kiêu khiêu chiến vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu. Có thể nói vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu đã tiến nhập trận chung kết. Bọn hắn hiện tại chỉ cần chờ vì vạn tộc thiên kiêu bảng phía dưới thiên kiêu trận chung kết thiên kiêu tuyển ra đến là có thể. Sau đó Sở Vô Song chờ người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong phía sau những thứ này thiên kiêu. Mà lúc này Hiên Viên Phá cùng Bạch Hổ mấy người cũng là chậm rãi hướng về Sở Vô Song phương hướng đi tới. Bởi vì bọn hắn đều tại vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không cần đi những lôi đài này phía trên cùng bạn tộc thiên kiêu bảng phía dưới những cái kia thiên kiêu đại chiến. Đến mức Thanh Long cùng Huyền Vũ thì là có chút tiếc nuối, bởi vì hiện tại bọn hắn hai cái cũng không có tại vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên. Nói cách khác bọn hắn nhất định phải cùng đằng sau tiến đến thiên kiêu nhất chiến, sau đó cầm cuối cùng cái kia một vạn cái danh ngạch. Nếu như vậy bọn hắn mới có cơ hội cùng bạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu giao thủ. Mà theo Hiên Viên Sơn núi đám người đi tới Sở Vô Song bên người đồng thời, bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ hưng phấn cùng tò mò nhìn Sở Vô Song. Hiên Viên Phá bái kiến Vô Song điện hạ, Bạch Hổ bái kiến Vô Song điện hạ. Chỉ thấy hai người đều là 10 phân cung kính đối với Sở Vô Song thi lễ một cái, mà ở bên cạnh bọn hắn Sở Trần thì là hướng về phía tủ kính nhẹ gật đầu. Dù sao hắn thân phận thế nhưng là Sở Vô Song vương thúc. Điện hạ, ta thế nhưng là nghe nói ngươi truyền thuyết, hiện tại ngươi thế nhưng là được xưng là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Bạch Hổ lúc này thời điểm cũng là nhanh chóng đi vào Sở Vô Song bên người nói ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Dù sao chính mình điện hạ hiện tại thế nhưng là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu. Mặc dù nói hắn ngay từ đầu thì 10 phân tin tưởng chính mình điện hạ thực lực, nhưng là tại chính thức biết được Sở Vô Song thực lực thời điểm hắn vẫn là hết sức chấn kinh. Hiên Viên Phá đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau cũng là mang theo một vẻ cấp bách nhìn lấy Sở Vô Song. Mà lúc này Sở Vô Song thì là trực tiếp đối với hai người nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại lúc này Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử cũng là chậm rãi đi tới. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn hai đại chủng tộc bên trong thiên kiêu cũng có rất nhiều đi tới vạn tộc cổ lộ bên trong, nhưng là hiện tại hai người cũng không định để ý tới bọn hắn, ngược lại là đi thẳng tới Sở Vô Song bên người. Sở Minh, không biết ngươi đột phá đến một bước kia còn cần bao lâu thời gian? Sau đó chỉ gặp Thần Đế Thiên đối với Sở Vô Song trực tiếp hỏi nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nồng đậm vẻ tò mò. Mà ở bên cạnh hắn Thiên Hoàng Tử đang nghe hắn về sau cũng là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song, bởi vì hắn hiện tại cũng muốn biết Sở Vô Song đến cùng cần phải bao lâu mới có thể đột phá đến một bước kia. Mà Sở Vô Song đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau thì là cười cười. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt đặt ở hai người trên thân. Dựa theo hai vị tình huống hiện tại đến nhìn, có lẽ dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến đại đế cảnh giới đi, bất quá ta hẳn là có thể đầy đủ tại hai người các ngươi phía trước đột phá. Sở Vô Song lúc này thời điểm tự nhiên cũng có thể cảm nhận được Thần Đế Thiên cùng Tiên Hoàng Tử trên thân cái kia cỗ thần bí khí tức, mà lại hai người trên thân khí tức tuy nhiên mười phần thần bí, nhưng y nguyên có thể rõ ràng mà cảm giác được hai người trên thân khí tức khoảng cách đại đế cảnh giới đã không xa. Bất quá dù vậy Sở Vô Song cũng có lòng tin tại hai người phía trước đột phá. Chỉ sợ lần tiếp theo thiên kiêu đại chiến chúng ta đều tiến nhập đại đế cảnh giới, đến lúc đó thì để cho chúng ta thật tốt tại đại đế cảnh giới bên trong đại chiến một trận. Lúc này Thiên Hoàng Tử đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là vẻ mặt thành thật nói ra. Bởi vì hắn mười phân minh bạch mình bây giờ khoảng cách đại đế cảnh giới còn dài bao nhiêu khoảng cách, cho nên hắn có lòng tin lần tiếp theo thiên kiêu đại chiến đến trước đó, đột phá đến bọn hắn thiên hoàng nhất tộc thiên hoàng cảnh giới. Mà Thần Đế Thiên đang nghe Thiên Hoàng Tử mà nói về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng là 10 phân tán thành Thiên Hoàng Tử câu nói này. Đồng thời Thần Đế Thiên cũng 10 phân chờ mong Thiên Hoàng cảnh giới cùng Nhân Hoàng cảnh giới. Dù sao cái này hai đại cảnh giới cùng bọn hắn thiên thần nhất tộc thần đế cảnh giới có rất chỗ tương tự. Mặc dù nói rất chờ mong đều tiến nhập cái kia một cảnh giới về sau lại đại chiến, bất quá ta càng chờ mong tiếp xuống trận này đại chiến. Sau đó chỉ gặp thần đế thiên vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song hai người nói, hiển nhiên hắn mười phần chờ mong cùng Sở Vô Song giữa hai người đại chiến. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút 10 năm này đến nay Sở Vô Song hai người thực lực sách thăng đến trình độ nào. Sở Vô Song đang nghe thần đế thiên mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu. Lần này ngoại giới mà đến thiên tiêu số lượng còn thật nhiều a, bất quá đáng tiếc bọn hắn đại đa số thực lực đều tại chuẩn đế trung kỳ, muốn chân chính tìm ra có thể cùng chúng ta ba người nhất chiến thiên tiêu vẫn còn có chút khó khăn. Mà lúc này thiên hoàng tử thì là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trung quanh những cái kia vạn tộc thiên tiêu trên thân, đồng thời hắn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cảm khái. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới vạn tộc thiên tiêu tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong thực lực vậy mà như thế yếu. Đương nhiên cái này cũng phù hợp hắn mong muốn. Dù sao chính thức đứng đầu nhất thiên kiêu đều đã tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong, đằng sau tiến đến những thứ này thiên kiêu thực lực tự nhiên so ra kém bọn hắn. Cũng không biết yêu tộc vị kia thực lực sách thăng đến trình độ nào, hắn trên thân có một tầng khí thế khủng bố ẩn tàng hắn chân chính thực lực. Sau đó thiên hoàng tử lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía thiên yêu thể trên thân, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi ngờ tiếp tục mở miệng nói, bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như không cách nào cảm giác đạt được thiên yêu thể chân chính thực lực. Đây là lần trước đại chiến bên trong chưa từng xuất hiện sự tình. Chương 910, yêu tộc thiên yêu thể biến hóa. Hiện tại thần đế thiên cùng thiên hoàng tử chương 910, yêu tộc thiên yêu thể biến hóa, hiện tại thần đế thiên cùng thiên hoàng tử mặc dù nói lần trước đại chiến, hắn không cùng yêu tộc vị này thiên yêu thể giao chiến. Nhưng là thiên hoàng tử vẫn là đại khái biết mình thực lực muốn so yêu tộc vị này thiên yêu thể cường đại. Nhưng là không nghĩ tới hiện tại yêu tộc vị này thiên yêu thể trên thân có một cỗ kinh khủng khí tức, ẩn giấu đi chính mình thân thể bên trong cỗ khí tức kia. Điều này cũng làm cho hắn không cảm giác được hiện tại yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực đạt đến trình độ nào. Cho nên ánh mắt của hắn bên trong mới có thể mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn phía yêu tộc vị này thiên yêu thể phương hướng. Mà theo thiên hoàng tử tiếng nói kết thúc về sau, ở bên cạnh hắn vị này thần đế thiên cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía yêu tộc vị này thiên yêu thể phương hướng. Đồng thời có thể nhìn đến cả người hắn cũng là cao mày nhìn lấy yêu tộc vị này thiên yêu thể. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc tò mò. Hắn cũng muốn nhìn một chút yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực đạt đến trình độ nào. Có điều rất nhanh thiên hoàng tử cùng thần đế thiên ánh mắt hai người thì nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Bọn hắn hai cái cũng muốn nhìn một chút Sở Vô Song đến cùng có thể hay không xem thấu yêu tộc vị này thiên yêu thể chân chính thực lực. Mà Sở Vô Song tại nhìn thấy hai người ánh mắt về sau, thì là rằng giặc đối với hai người nhẹ gật đầu. Sau đó cái này mới chậm rãi nhìn về phía yêu tộc vị kia thiên yêu thể phương hướng. Một giây sau ánh mắt của hắn bên trong cũng là xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem yêu tộc vị này thiên yêu thể bản nguyên xem thấu. Đây chính là đại hạ đế quốc khí vận chi đồng, có thể xem thấu vạn vật bản nguyên. Hắn thực lực trong đoạn thời gian này mà hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, mà lại hắn thể nội thiên yêu thể cũng bởi vì càng cao tầng thứ thiên yêu thể huyết mạch để hắn được đến đề thăng, bất quá bây giờ hắn thực lực so với chúng ta ba cái đến ý nguyên kém một chút. Bởi vậy Sở Vô Song tự nhiên mười phân nhẹ nhõm thì xem thấu yêu tộc vị thiên yêu thể tình huống hiện tại, sau đó hắn liền dẫn một vẻ bình tĩnh nhìn bên cạnh mình hai người mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy thần đế thiên phương hướng. So với yêu tộc vị này thiên yêu thể, hiện tại thần đế thiên trong thân thể khôi phục cổ kia lực lượng càng làm cho hắn cảm thấy yêu kỳ. Mà thần đế thiên tại cảm nhận được Sở Vô Song trong ánh mắt đạo này kinh khủng khí vận chi đồng phát ra lực lượng về sau cũng là có chút ngoài ý muốn. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là không sai biệt lắm đã biết Sở Vô Song đã nhìn thấu mình. Sau đó chỉ thấy hắn bình tĩnh đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Sau đó hai người liền đem ánh mắt đặt ở bọn hắn bên cạnh thiên hoàng tử trên thân. Lúc này thiên hoàng tử sau lưng loáng thoáng ở giữa còn có thể trông thấy một cái năm màu lộng lẫy tiên vượng. Có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn cái này cỗ khủng bố lực lượng cũng đang không ngừng chảy xuôi. Hiển nhiên thiên hoàng tử thực lực trong đoạn thời gian này mặt cũng là đạt được to lớn tăng lên. Không biết lần này thiên kiêu đại chiến cần muốn bao lâu thời gian mới để cho chúng ta ra sân a. Mà lúc này Hiên Biên Phá thì là mang theo một vẻ hiếu kỳ đứng ra nhìn lấy Sở Vô Song dò hỏi, bởi vì bọn họ là mới vừa tiến vào vạn tộc chiến trường không có bao lâu thời gian nguyên nhân. Bọn hắn tuy nhiên đã hiểu rõ vạn tộc chiến trường quy tắc, nhưng là bọn hắn hiện tại y nguyên không biết trận này đại chiến cần muốn thời gian bao nhiêu. Mà Sở Vô Song đang nghe Hiên Biên Phá mà nói về sau thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài phương hướng. Dựa theo loại này tình huống mà nói cần phải dùng không bao lâu, bất quá theo thời gian từ từ chuyển dời về sau, tiếp xuống mỗi một lần thiên kiêu đại chiến thời gian đều sợ rằng sẽ gia tăng. Sau khi nói xong, Sở Vô Song lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình thần điệu thiên hòa thiên hoàng tử trên thân. Không thể dựa theo vạn tộc thiên kiêu không ngừng tiến nhập vạn tộc cổ lộ, chân chính vạn tộc thiên kiêu xếp hạng liền sẽ càng ngày càng chân thực, đến lúc đó vạn tộc thiên kiêu ở giữa đại chiến sẽ càng ngày càng lâu. Lúc này thần đế thiên đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, cũng là vẻ mặt thành thật trả lời, hồi phục còn về sau, hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình hai vị thiên thần nhất tộc cường giả. Hai vị này thiên thần nhất tộc thiên kiêu thực lực đều đạt đến chuẩn đế hậu kỳ. Đồng thời bọn hắn cũng không cần tham dự trận này thiên kiêu đại chiến. Bọn hắn hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi trận này thiên kiêu đại chiến kết thúc về sau, liền có thể tiến hành thiên kiêu đại chiến bài danh. Sở huynh tại bên ngoài thân phận cũng không thấp đi. Mà lúc này thiên hoàng tử thì là rằng giặc nhìn phía Sở Vô Song sau lưng bạch hổ đám người trên thân, trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vô Song dò hỏi. Bởi vì hắn phát hiện vô luận là Hiên Biên Phá vẫn là bạch hổ bọn người là lấy Sở Vô Song vì chủ. Mặc dù nói ngay từ đầu là hắn biết Sở Vô Song là một quốc gia hoàng tử, nhưng là hiện tại xem ra Sở Vô Song thân phận hẳn không phải là thấp như vậy. Bằng không mà nói, hắn thân phận không có khả năng cao như vậy. Vô Song điện hạ thân phận tự nhiên cao, dù sao hắn nhưng là chúng ta Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử, đồng thời cũng là chúng ta cái kia phương thế giới đệ nhất thế lực bên trong đại hoàng tử. Lúc này Bạch Hổ đang nghe Thiên hoàng tử mà nói về sau thì là một mặt ngạo kiều đứng ra nói ra, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt còn mang theo một cô nét mặt hưng phấn. Dù sao Sở Vô Song trong mắt hắn cũng là không gì làm không được tồn tại. Sở Vô Song đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau cũng là có chút gật đầu bất đắc dĩ. Có điều rất nhanh hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Thần Đế Thiên cùng Thiên hoàng tử trên thân. Sau đó cái này mới chậm rãi đối với mọi người ở đây giới thiệu nói, bọn hắn hai người là Thiên thần nhất tộc Thần Đế Thiên cùng Thiên hoàng nhất tộc Thiên hoàng tử, là ta tại bạn tộc Thiên Kiêu bên trong duy hai đối thủ. Sau khi nói xong lại chậm rãi đem ánh mắt đặt ở Bạch Hổ đám người trên thân. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song chỉ Bạch Hổ mấy người mở miệng nói, bọn hắn là ta tùy tùng, mà vị này thì là ta vương thúc. Sau khi nói xong liền đối với Thiên hoàng tử cùng Thần Đế Thiên nhẹ gật đầu. Mà Thiên hoàng tử cùng Thần Đế Thiên nghe được hắn về sau cũng là hướng về phía bên người mấy người nhẹ gật đầu. Bất quá làm bọn hắn nhìn về phía Sở Trần thời điểm trong ánh mắt vẫn là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Trần lại là Sở Vô Song vương thúc. Mà liền tại Sở Vô Song bọn người bên này chính đang không ngừng thảo luận đồng thời. Lúc này yêu tộc vị kia Thiên yêu thể trong ánh mắt thì là mang theo tức giận nhìn qua mọi người. Bởi vì trong mắt hắn cường giả cũng là độc lập tồn tại. Cho nên đối với Thần Đế Thiên cùng Sở Vô Song bọn người ánh mắt của hắn bên trong tự nhiên mang theo một vẻ oán độc cùng phẫn nộ. Chờ xem, ta Thiên yêu thể đã triệt để giác tỉnh, đến đón lấy liền là các ngươi bại thời điểm. Chỉ thấy Thiên yêu thể trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nhìn qua Sở Vô Song đám người phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, toàn bộ trên thân cái kia cô kinh khủng khí tức cũng là hướng về chung quanh phát ra mà đi. Chung quanh những cái kia Thiên tiêu cảm nhận được cái này một màn cũng là ào ào hướng về bên ngoài tối lui. Đồng thời có thể cảm nhận được những thứ này Thiên tiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy vị này yêu tộc Thiên yêu thể. Mà khi bọn hắn cảm nhận được Thiên yêu thể trên thân cái kia cố khủng bố lực lượng thời điểm bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống cái này một hơi. Chương 911, Sở vấn đạo thực lực, tàn khốc đấu loại trực tiếp chương 911, Sở vấn đạo thực lực, tàn khốc đấu loại trực tiếp cùng lúc đó, hiện phía trên lôi đài đại chiến cũng là triển khai. Chỉ thấy một vị lại một vị Thiên tiêu đi tới lôi đài phía trên. Bọn hắn ánh mắt bên trong đều mang một vẻ hưng phấn nhìn qua lẫn nhau đối thủ. Dù sao lần này bọn hắn cũng là rốt cục gặp được vạn tộc Thiên tiêu, mà lại mỗi một vị Thiên tiêu trong nội tâm đều là nghĩ đến đại chiến thân thủ. Đương nhiên tại những thứ này Thiên tiêu bên trong Sở vấn đạo vị này tiểu ma vương cũng là bất ngờ ở trong đó. Chỉ thấy lúc này Sở vấn đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía trước. Hắn trùng đồng đã triệt để hợp hai là một. Hắn hiện tại phảng phất như là một vị phản pháp uy chân phổ thông nhân đồng dạng. Sở vấn đạo đến đệ nhất vị đối thủ thì là một vị yêu tộc chuẩn đế trung kỳ tồn tại. Chỉ thấy vị này yêu tộc Thiên tiêu mọc ra mái tóc dài màu trắng bạc, đồng thời cái kia thân thể khôi ngô cũng là trực tiếp biểu hiện tại trước mặt mọi người. Đương nhiên càng quan trọng hơn là vị này yêu tộc Thiên tiêu trong tay cầm lấy một thanh trường cung, trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở vấn đạo phương hướng. Mà Sở vấn đạo thì là mười phân bình tĩnh đi vào lôi đài phía trên, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ lạnh nhạt. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vị này yêu tộc Thiên tiêu tay trên thân. Mà yêu tộc vị này Thiên tiêu thì là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở vấn đạo. Đồng thời cái kia mang theo một vẻ cao ngạo thanh âm chậm rãi truyền ra. Không nghĩ tới lần này gặp phải đối thủ lại là nhân tộc Thiên tiêu, bất quá đã ngươi gặp phải ta, như vậy bản tắc cũng sẽ không để ngươi bị bại quá nhanh, dù sao bại quá nhanh thì không dễ chơi. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn qua Sở vấn đạo. Dường như hắn hiện tại đã lấy được trận này đại chiến thắng lợi đồng dạng. Mà Sở vấn đạo nhìn thấy một màn này thì là cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn chăm chú nhìn trước mặt vị này yêu tộc Thiên Kiêu mở miệng nói, "Có thể ta không thích theo ngươi tiếp tục tại lôi đài phía trên lãng phí thời gian a." Sau khi nói xong, cả người trên mặt còn lộ ra một bộ ngây thơ biểu lộ. Dường như hắn bây giờ là một vị ngây thơ thanh niên đồng dạng. Đồng thời sau khi nói xong Sở vấn đạo trên thân cũng là tản ra một cỗ mười phân kinh khủng hủy diệt khí tức. Một giây sau chỉ thấy hủy diệt pháp tắc trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Đồng thời cái này cỗ hủy diệt pháp tắc cũng là trong nháy mắt liền đem toàn bộ lôi đài đều bao bọc ở trong đó. Cảm nhận được một màn này, yêu tộc vị kia Thiên Kiêu cũng là nhanh chóng kéo động trong tay trường cung. Một giây sau năm màu rực rỡ quang mang hướng thẳng đến Sở vấn đạo phương hướng đánh tới. Đáng tiếc là hiện tại hết thảy đều đã chậm. Cái này cỗ kinh khủng hủy diệt pháp tắc khí tức trực tiếp đem vị này yêu tộc Thiên Kiêu chấn bay ra ngoài. Thậm chí hắn liền cơ hội phản ứng đều không có thì rơi vào lôi đài bên ngoài. Trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng nhìn qua Sở vấn đạo phương hướng. Mà lúc này Sở vấn đạo thì là lộ ra một loạt hàm răng trắng đoán. Cả người biểu hiện được mười phân vô tội. Dường như vừa mới hết thảy đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì đồng dạng. Đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp theo lôi đài phía trên đi xuống. Sau đó chờ đợi chính mình tiếp xuống một trận khác đại chiến. Lúc này thấy cảnh này Sở vô song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ cương triều thần sắc. Bất quá trông thấy chính mình đệ đệ đã trưởng thành đến cái này địa vị ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ hài lòng. Dù sao Sở vấn đạo trong mắt hắn vẫn là vị kia đại hạ đế quốc tiểu ma vương. Không nghĩ tới trong nháy mắt vị này tiểu ma vương lại không sai đã đạt đến loại này tình trạng. Điện hạ ngươi mau nhìn, nhị điện hạ một chiêu thì giải quyết chính mình đối thủ. Mà lúc này Hiên Viên Phá thì là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở vấn đạo phương hướng nói ra. Dù sao cái khác lôi đài phía trên đại chiến còn chưa kết thúc, chính mình nhị điện hạ đại chiến thì dễ dàng như vậy kết thúc. Như vậy cũng liền đại biểu cho chính mình vị này nhị điện hạ tại Đông Đảo Thiên Tiêu bên trong cũng coi là đỉnh phong tồn tại. đương nhiên liên quan tới điểm này hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Mà đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau, mọi người ở đây cũng là đem ánh mắt nhìn phía Sở Vấn Đạo trên thân. Thì liền lúc này Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vấn Đạo. Dù sao bọn hắn còn thật không biết Sở Vấn Đạo là Sở Vô Song đệ đệ. Sở huynh vị này thực lực của đệ đệ không tệ, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế trung kỳ cảnh giới, nhưng đồng dạng chuẩn đế hậu kỳ tồn đang muốn đánh bại hắn thật đúng là có chút khó khăn. Lúc này Thần Đế Thiên cũng là mang theo một vẻ công nhận nhẹ gật đầu nói ra. Bất quá sau khi nói xong, ánh mắt của hắn làm bên trong thì là xuất hiện một vẻ tiếc nuối. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được đi ra Sở Vấn Đạo cũng không có tu luyện nhân tộc nhân hoàng pháp tắc. Đây mới là để hắn cảm thấy tiếc nuối nhất địa phương. Mà Thiên Hoàng Tử đang nghe hắn về sau cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sở Vô Song đang nghe hắn về sau thì là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một vẻ vui sướng nhìn qua Sở Vấn Đạo phương hướng. Đương nhiên Sở Vấn Đạo bên kia vừa mới giải quyết chính mình chiến đấu đồng thời. Lúc này đằng sau mà đến Thiên Kiêu cũng là tiến nhập lôi đài phía trên. Cũng tỉ như hiện tại Thanh Long cũng là tại lôi đài phía trên chiến thắng một vị chính mình đối thủ. Hắn đối thủ tu vi tuy nhiên cùng hắn cùng chỗ tại một cảnh giới. Nhưng là Thanh Long vốn chính là bốn đại thần thú một trong. Cho nên hắn thực lực tự nhiên hơn xa trước mặt mình đối thủ. Bởi vậy Thanh Long cũng là thành công thắng qua chính mình đối diện đối thủ. Mà Huyền Vũ gặp phải đối thủ thì là chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu. Chiến thần nhất tộc vị này Thiên Kiêu thực lực là phi thường cường đại. Bởi vậy Huyền Vũ cùng chiến thần nhất tộc vị này Thiên Kiêu đại chiến rất lâu mới lấy được thắng lợi cuối cùng. Đồng thời tại trận này đại chiến bên trong Huyền Vũ cũng là bị nhất định thương. Bất quá còn tốt đối với hắn tiếp xuống đại chiến cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mà lại hắn tiếp xuống đại chiến còn có thời gian nhất định. Cho nên hắn tự nhiên có thể khôi phục thương thế của mình tại đại chiến. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh, tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong Thiên Kiêu cũng bị đào thải rất nhiều. Mà những thứ này bị đào thải vạn tộc Thiên Kiêu trong ánh mắt đều mang một vẻ hề bại nhìn qua lôi đài phía trên những cái kia Thiên Kiêu. Đồng thời có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ bất đắc dĩ cùng hiệu quả. Dù sao trận này đại chiến kết thúc về sau cũng liền đại biểu cho bọn hắn cùng vạn tộc Thiên Kiêu bảng không có bất kỳ cái gì dây dưa. Đương nhiên nếu như bọn hắn thực lực đủ cường đại, như vậy lần tiếp theo vạn tộc Thiên Kiêu đại chiến bọn hắn tự nhiên còn có tư cách tham dự trong đó. Mà lúc này Sở Vấn Đạo cũng là nên đón chính mình đệ nhị vị đối thủ. Hắn đệ nhị cái đối thủ mười phân khôi hài, bất quá lại đồng thời có thể cảm nhận được này người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức. Sở Vấn Đạo cái này một cái đối thủ là Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu. Đương nhiên hắn trên thân khí tức vẫn là chuẩn đế trung kỳ. Bất quá có thể nhìn ra được vị này Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu giống như không thích Bạch Hổ nhất tộc Bạch Bảo. Ngược lại là mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ ngòm, làm cả người hắn xem ra thập phần cổ quái. Đồng thời cái kia một bộ mái tóc dài màu trắng bạc tại trường bào màu đỏ ngòm phụ trợ phía dưới cũng là lộ ra mười phân chói mắt. Chương 912, Trung Đồng Pháp Tướng lại hiện ra, bị chấn động đến chúng Thiên Kiêu. Chương 912, Trung Đồng Pháp Tướng lại hiện ra, bị chấn động đến chúng Thiên Kiêu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cả người hắn xem ra mười phân vô kệ. Phối hợp cái này một bộ trường bào màu đỏ ngòm có chút không đứng đắn. Bất quá bây giờ Sở Vấn Đạo cũng không có chế rêu trước mặt vị này Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu. Ngược lại chỉ thấy hắn mang theo một vẻ tò mò nhìn qua vị này Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu. Mà Bạch Hổ nhất tộc vị này Thiên Kiêu thì là hướng về phía Sở Vấn Đạo chắp tay. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến Sở Vấn Đạo phương hướng oanh ra một quyền. Một giây sau tại vị này Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu sau lưng xuất hiện một đầu kinh khủng Bạch Hổ. Bạch Hổ trên thân tán phát lấy đáng sợ lực chi pháp tắc lực lượng. Sau đó hướng thẳng đến Sở Vấn Đạo phương hướng đánh tới. Cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng đến Sở Vấn Đạo trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy cả người hắn không chút do dự hướng thẳng đến trên bầu trời đánh ra một quyền. Một giây sau ở sau lưng của hắn cũng là đồng dạng xuất hiện một cái Bạch Hổ. Bất quá tại cái này một cái Bạch Hổ chung quanh thì là vây quanh rất nhiều hủy diệt pháp tắc khí tức. Những thứ này hủy diệt pháp tắc khí tức trực tiếp đem Bạch Hổ quay chung quanh tại trong đó. Đồng thời những thứ này hủy diệt pháp tắc khí tức cũng là triệt để đem Bạch Hổ bao khỏa mười phân kinh khủng. Dường như cái này một đầu Bạch Hổ đã hắc hóa đồng dạng. Mà Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu nhìn thấy một màn này thì là có chút rung động. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Sở Vấn Đạo công kích lại là bọn hắn Bạch Hổ nhất tộc công kích. Bất quá hắn lúc này vẫn là y nguyên oanh ra một quyền này. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong hai cái kinh khủng Bạch Hổ trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Theo cái này hai đầu Bạch Hổ đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị cái này hai đạo kinh khủng pháp tắc lực lượng triệt để vỡ nát. Đồng thời hai người cũng là từ trên bầu trời lẫn nhau lùi ra ngoài. Bất quá Sở Vấn Đạo vẹn vẹn chỉ là lùi lại ba bước, sau đó liền dùng cái kia kinh khủng pháp tắc lực lượng trực tiếp ổn định chính mình thân thể. Mà trước mặt hắn vị này Bạch Hổ nhất tộc Thiên Kiêu thì là trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh hung hăng nện ở phía dưới lôi đài phía trên. Sau đó trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn, cho bụi trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Trông thấy một màn này Sở Vấn Đạo cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên vừa mới hắn đánh giá cao Bạch Hổ nhất tộc vị này Thiên Kiêu, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía dưới lôi đài. Mà phía dưới lôi đài bên trong bụi mù lúc này thời điểm cũng là chậm rãi tan đi. Sau đó chỉ thấy một cái Bạch Hổ đứng ở lôi đài trung ương. Bạch Hổ thân thể mười phân to lớn, đồng thời càng quan trọng hơn là Bạch Hổ trên thân đường vân lộ ra càng thêm kỳ dị. Màu đen đường vân xen lẫn màu đỏ máu đường vân, khiến cho hắn xem ra thì không giống một đầu chân chính thần thánh Bạch Hổ. Xem ra gia hỏa này là biến dị. Sở Vấn Đạo lúc này thời điểm chậm rãi nhìn lên trước mặt cái này Bạch Hổ mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người không chút do dự hướng thẳng đến phía dưới vung ra một quyền. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu Thanh Long. Thanh Long tại Sở Vấn Đạo trung quanh không ngừng lượn vòng lấy. Có điều rất nhanh Thanh Long trên thân cái kia cố khủng bố lực lượng liền hướng thẳng đến phía dưới cái này một cái bạch hổ rơi xuống. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến lôi đài phía trên mà đi. Phía dưới cái này một cái bạch hổ nhìn thấy một màn này thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Giống giận rung trời âm thanh truyền khắp toàn bộ lôi đài. Đồng thời cả người hắn cũng là nhảy lên một cái. Một giây sau bạch hổ cùng Thanh Long liền đụng vào nhau. Hai đạo quái vật khổng lồ va chạm trong nháy mắt. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì theo hai người va chạm trùng quanh truyền ra ngoài. Sau đó trực tiếp một đạo màu trắng quang mang lần nữa hướng về phía dưới lôi đài đập tới. Sau đó liền gặp vị này bạch hổ nhất tộc thiên kiêu cả người hung hăng đập vào phía dưới lôi đài phía trên. Trong nháy mắt lại ở phía dưới lôi đài phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn. Mà bây giờ Sở Vấn Đạo thì là mười phân bình tĩnh đứng thẳng giữa thiên địa. Dường như đây hết thảy đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ đồng dạng. Bạch hổ nhất tộc thiên kiêu cảm nhận được mình đã bị nghiêm trọng vũ nhục. Sau đó hắn cũng không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó khủng bố lực lượng trực tiếp theo trên người hắn tán phát ra. Một giây sau cả người hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi. Đồng thời ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn kinh khủng bạch hổ pháp tướng. Kinh khủng đạo ngược trên thân tán phát lấy cường đại kim chi pháp tắc lực lượng. Mặc dù nói đạo này pháp tắc thuộc về ngũ hành pháp tắc một trong kim chi pháp tắc, nhưng là bạch hổ nhất tộc vốn là thuộc về kim. Cho nên bọn hắn kim chi pháp tắc lực lượng xa xa vượt qua đồng dạng ngũ hành pháp tắc một trong kim chi pháp tắc. Khủng bố lực lượng dường như có thể đem cái này mảnh thời không triệt để xuyên thấu đồng dạng. Mà Sở Vấn Đạo nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh mở ra chính mình cái kia một đôi sáng ngời hai mắt. Một giây sau chỉ thấy một đạo kinh khủng pháp tướng trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này đạo pháp tướng không hề giống Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên người đứng phía sau hoàng pháp tướng như vậy kinh khủng. Bất quá cũng có thể nhìn ra được cái này đạo pháp tướng trên thân vây quanh cái kia hai đạo kinh khủng pháp tắc khí tức cũng là mười phân kinh khủng. Bởi vì cái này đạo pháp tướng chính là Sở Vô Song trùng đồng pháp tướng. Chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi trong mắt. Kinh khủng quang mang trực tiếp xuyên thấu chung quanh thời không. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong cái này một đôi tròng mắt trong nháy mắt thì hóa thành trùng đồng. Kinh khủng hủy diệt lực lượng trực tiếp từ trên bầu trời cái này một đôi to lớn trùng đồng bên trong tán phát ra. Phản phất muốn đem đối diện bạch hổ pháp tướng triệt để xuyên qua đồng đạo. Sau đó chỉ thấy đạo này hủy diệt lực lượng trực tiếp xuyên tấu chung quanh thời không rơi vào bạch hổ pháp tướng trên thân. Kinh khủng hủy diệt pháp tắc khí tức trực tiếp đem bạch hổ pháp tướng hủy diệt. Làm xong đây hết thảy trên bầu trời cái này một đôi trùng đồng vẫn không có biến mất. Ngược lại là y nguyên đứng sừng sững ở Sở Vấn Đạo sau lưng. Dường như trận này đại chiến còn chưa kết thúc đồng đạo. Lúc này bạch hổ nhất tộc tiên tiêu cả người thì là bị đạo này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Cả người hóa thành một đạo đường vòng cung hung hăng nện tại lôi đài phía trên. Mà Sở Vấn Đạo thì là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Ánh mắt chậm rãi mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía bạch hổ nhất tộc tiên tiêu phương hướng. Đến tại bầu trời bên trong trùng đồng pháp tướng ý nguyên đứng sừng sững giữa thiên địa. Mà lúc này chung quanh những cái kia tiên tiêu cảm nhận được trên bầu trời trùng đồng pháp tướng cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía trùng đồng pháp tướng trên thân. Bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ chấn động. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Vấn Đạo thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Vẹn vẹn là đạo này pháp tướng lực lượng thì xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Vị này nhân tộc thiên kiêu thực lực không thể khinh thường a. Chỉ thấy một vị đồng dạng ở vào chuẩn đế trung kỳ chiến thần nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy ra hỏi phương hướng nói ra. Có điều rất nhanh vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt liền xuất hiện một vẻ chờ mong. Có loại này đỉnh phong thiên kiêu hắn tự nhiên muốn phải xem thử xem Sở Vấn Đạo thực lực. Dù sao chiến thần nhất tộc thiên kiêu vốn chính là vì chiến mà sinh. Mà vừa mới thua ở Sở Vấn Đạo trong tay vị kia yêu tộc thiên kiêu thì là nhíu mày. Bất quá có thể nhìn đến vị này thua ở Sở Vấn Đạo trong tay yêu tộc thiên tiêu cũng là rốt cục thở dài một hơi. Hiển nhiên hắn triệt để công nhận Sở Vấn Đạo thực lực. Chương 913, vạn tộc thiên tiêu dự bị thi đấu kết thúc, Sở Vô Song đối lên yêu tộc chuẩn đế trung kỳ thiên tiêu. Chương 913, vạn tộc thiên tiêu dự bị thi đấu kết thúc, Sở Vô Song đối lên yêu tộc chuẩn đế trung kỳ thiên tiêu. Đương nhiên lúc này thời điểm không chỉ có riêng chỉ là chiến thần nhất tộc vị này thiên tiêu trong ánh mắt mang theo chiến ý nhìn lấy Sở Vấn Đạo. Đồng thời thiên thần nhất tộc bên trong một vị đỉnh phong thiên tiêu trong ánh mắt cũng là mang theo dị sắc nhìn qua Sở Vấn Đạo phương hướng. Thiên thần nhất tộc cùng chiến thần nhất tộc vốn chính là chư thiên vạn tộc bên trong đứng đầu nhất chủng tộc, cho nên bọn hắn bên trong thiên tiêu tự nhiên thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vậy tại cảm nhận được Sở Vấn Đạo cường đại về sau, bọn hắn ánh mắt bên trong tự nhiên xuất hiện trước nay chưa có chiến ý, không nghĩ tới nhân tộc thiên tiêu bên trong còn có một vị đáng sợ như vậy thiên tiêu, bất quá cũng chỉ có như thế thiên tiêu mới có thể để cho ta chân chính nhất chiến, thật sự là chờ mong đánh với ngươi một trận thời điểm. Chỉ thấy thiên thần nhất tộc vị này thiên tiêu, trong ánh mắt mang theo mong đợi nhìn lấy Sở Vấn Đạo phương hướng nói ra, sau khi nói xong, toàn bộ trên thân cái kia cô kinh khủng chiến ý trực tiếp bạo phát ra. Dù sao có thể gặp phải một vị cùng mình tranh thức có thể nhất chiến thiên kiêu vẫn là hết sức khó khăn. Cũng tỉ như đã từng thần đế thiên cùng thiên hoàng tử, bọn hắn hai cái cũng là tại cùng thế hệ bên trong thuộc về vô địch tồn tại, bởi vì hai người này rất ít gặp phải cùng chính mình tranh thức nhất chiến thiên kiêu. Nhưng là lần này vạn tộc cổ lộ mở ra về sau, bọn hắn liền gặp tranh thức đánh với chính mình một trận thiên kiêu, mà lại càng quan trọng hơn là vị này thiên kiêu còn đem bọn hắn đánh bại. Điều này cũng làm cho hai người biết chư thiên vạn giới bên trong chủng tộc khác bên trong thiên kiêu thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn hắn hai người cũng không phải loại kia vô địch tồn tại. Đến mức cái khác thiên kiêu lúc này thời điểm thì là tại khiếp sợ Sở Vấn Đạo thực lực. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Vấn Đạo vậy mà có thể dễ dàng như thế thì đánh bại cùng cảnh giới bên trong đỉnh phong thiên kiêu. Phải biết bốn đại thần thú tại cùng cảnh giới bên trong bốn là ở vào vô địch tồn tại. Nhưng là bây giờ bạch hổ vậy mà dễ dàng như vậy liền thua ở Sở Vấn Đạo trong tay. trong chấp nhoáng này thì để bọn hắn nhận rõ vị này nhân tộc thiên tiêu thực lực. Cho nên bọn hắn ánh mắt bên trong tự nhiên là mang theo chấn kinh chi sắc. Mà tiến vào vạn tộc cổ lộ bên trong nhân tộc thiên tiêu thì là mười phần chờ mong nhân tộc mạnh hơn thiên tiêu biểu hiện. Dù sao bọn hắn cũng biết trừ Sở Vấn Đạo vị này nhân tộc đỉnh phong thiên tiêu bên ngoài, nhân tộc đứng đầu nhất thiên tiêu cũng không phải là Sở Vấn Đạo, mà chính là vị kia Sở Vô Song. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều nhân tộc thiên tiêu đều ào ào đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Dù sao vị kia mới là bọn hắn nhân tộc chân chính đệ nhất thiên tiêu, mà lại bọn hắn hiện tại cũng biết đến vị này là bọn hắn nhân tộc đệ nhất thiên tiêu bên ngoài, vẫn là toàn bộ chư thiên vạn tộc bên trong đệ nhất thiên tiêu. Ngay tại những này nhân tộc thiên tiêu ánh mắt đều nhìn về phía Sở Vô Song đồng thời, lúc này lôi đài phía trên Bạch Hổ cũng là chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Chỉ thấy hắn lúc này mặt mũi tràn đầy trắng sáng, trong ánh mắt mang theo một vẻ đắng chát nhìn lấy chính mình đối diện Sở Vấn Đạo. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Sở Vấn Đạo thực lực vậy mà đạt đến như thế cấp độ. Lúc này thời điểm trên mặt hắn trừ trắng sáng chi sắc càng nhiều cũng là bất đắc dĩ. Vốn là cho là mình có thể chen vào vạn tộc bài danh hắn, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại trận này đại chiến bên trong thì bại, bất quá thua với Sở Vấn Đạo hắn, trên mặt lại là không có hắn thần sắc, bởi vì hắn cũng biết trước mặt Sở Vấn Đạo thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Sau đó chỉ thấy Bạch Hổ nhất tộc vị này thiên tiêu mang trên mặt một vẻ bất đắc dĩ đối với Sở Vấn Đạo chắp tay, sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại lôi đài phía trên. Mà trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người cũng đã trở thành Sở Vấn Đạo vị này nhân tộc đỉnh phong thiên tiêu. Mà Sở Vấn Đạo nhìn thấy một màn này thì là thẳng tiếp xuống lôi đài. Đối với hắn mà nói đây hết thảy đều mười phân bình thường. Dù sao hắn nhưng là nhân tộc đứng đầu nhất thể chất một trong trùng đồng giả. Mà theo Sở Vấn Đạo đánh bại vị này Bạch Hổ nhất tộc thiên tiêu đồng thời, tiếp xuống lôi đài thi đấu cũng là đang không ngừng mở ra lấy. Đồng thời nhân tộc thiên tiêu cũng có rất nhiều bị đào thải. Những thứ này thiên tiêu tại nhân tộc bên trong tuy nhiên thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là tại chính thức chư thiên vạn giới thiên tiêu bên trong, bọn hắn lại là có vẻ hơi yếu đi. Mà Sở Vô Song hai vị khác tùy tùng giả Thanh Long cùng Huyền Vũ thì là tại trận này đại chiến bên trong, cho thấy chính mình cái kia vô cùng thực lực cường đại. Hai người cũng là đang không ngừng tấn cấp. Lần này thiên tiêu tranh đoạt thi đấu kéo dài thật lâu, bởi vì tiến nhập vạn tộc cổ lộ bên trong vạn tộc thiên tiêu số lượng biến đến càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đến cuối cùng quyết chiến. Mà sau cùng quyết chiến sau khi đi ra Sở Vấn Đạo cùng Sở Vô Song hai đại tùy tùng giả bất ngờ tiến nhập trong đó. Lúc này chiến thần nhất tộc thiên kiêu cùng thiên thần nhất tộc thiên kiêu trong tầm mắt hướng Sở Vấn Đạo thời điểm, trong ánh mắt đều mang chờ mong. Bất quá để bọn hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, cho dù là đại chiến thời gian lâu như vậy bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Sở Vấn Đạo. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng thêm chờ mong tại trận chung kết thời điểm có thể gặp phải Sở Vấn Đạo. Mặc dù nói ở phía trước đại chiến bên trong không có gặp phải Sở Vấn Đạo, nhưng là tiếp xuống đại chiến bên trong bọn hắn thì là mười phần chờ mong gặp phải Sở Vấn Đạo. Kế tiếp đại chiến thì là muốn cùng thiên tiêu bảng phía trên những cái kia thiên tiêu đại chiến. Sau đó không có tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên những thứ này vạn tộc thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo thần sắc mong ngợi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên những thứ này vạn tộc thiên tiêu đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà vốn là quan chiến Sở Vô Song mấy người cũng là muốn cùng những thứ này vạn tộc thiên tiêu nhất chiến. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia 10 đạo lôi đài chậm rãi hợp hai là một. Vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, trên bầu trời cái này thời đại lôi đài liền trực tiếp hóa thành một đạo to lớn lôi đài. Đồng thời nắm giữ lần này tư cách dự thi thiên tiêu trong đầu cũng là nghĩ lên lần này quy tắc. Lần này đại chiến tư cách hết sức đơn giản. Cái kia chính là hai đại thiên tiêu ở giữa không ngừng đại chiến. Sau đó cuối cùng lấy được thắng lợi giả thành công tiến giai cái kế tiếp giai đoạn. Sau đó liền gặp lôi đài trung ương xuất hiện lần nữa một đạo lại một đạo màu hoàng kim văn tự. Một giây sau, chỉ thấy Sở Vô Song tên bất ngờ xuất hiện ở trong đó. Trông thấy một màn này đại đa số thiên tiêu trong ánh mắt đều mang một vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã nhìn thấy vị này nhân tộc đứng đầu nhất thiên tiêu ra sân. Dù sao bọn hắn cũng tò mò vị này được xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tiên tiêu Sở Vô Song đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá làm bọn hắn tại nhìn thấy Sở Vô Song đối diện đối thủ lúc, trên mặt lại lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì bọn hắn phát hiện Sở Vô Song đối thủ vẹn vẹn chỉ là một vị chuẩn đế trung kỳ yêu tộc tiên tiêu. Dạng này tồn tại bọn hắn tự nhiên không cách nào xem thấu Sở Vô Song thực lực. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song cùng vị này yêu tộc tiên tiêu trong nháy mắt thì xuất hiện ở lôi đài phía trên. Vị này yêu tộc tiên tiêu nhìn lấy Sở Vô Song thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ đăm chất. Hắn thật vất vả mới xông vào. Không nghĩ tới hiện tại liền bị Sở Vô Song vị này đỉnh phong nhân tộc thiên tiêu đào thải, cho nên hiện trong lòng hắn biểu hiện ra là mười phân không cam lòng. Thế nhưng là đối mặt Sở Vô Song thời điểm hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đợi chờ mình tiếp xuống vận mệnh. Chương 914, thần đế thiên bất đắc dĩ, nhận thua thiên thần nhất tộc thiên tiêu. Chương 914, thần đế thiên bất đắc dĩ, nhận thua thiên thần nhất tộc thiên tiêu. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song trên mặt thì là không có quá nhiều biểu lộ. Dù sao đối với hắn mà nói đối mặt bất luận một vị nào thiên tiêu hắn kết quả đều chỉ có một cái. Cái kia chính là có thể mười phân nhẹ nhõm chiến thắng chính mình đối thủ. Mà trước mặt vị này yêu tộc tiên tiêu cũng là biết Sở Vô Song thực lực tồn tại, cho nên mới vừa tới đến lôi đài phía trên về sau hắn liền không chút do dự trực tiếp đối với Sở Vô Song phương hướng oanh ra một quyền. Đồng thời ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo đáng sợ pháp tướng. Cái này đạo pháp gần giống nhau có thể đem không gian chung quanh triệt để xé nát đồng dạng. Bất quá Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là không có chút nào chấn kinh, ngược lại là hết sức bình tĩnh nhìn trước mặt vị này tiên tiêu. Sau đó chỉ thấy hắn dễ dàng hướng về phía trước bước ra một bước. Một giây sau, sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu đáng sợ kỳ lân. Theo cái này một đầu đáng sợ kỳ lân xuất hiện trong mấy mắt, kinh khủng khí tức trực tiếp theo Sở Vô Song trên thân bạo phát ra. Đồng thời đầu này kỳ lân hướng thẳng đến trước mặt vị này thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một giây sau, khủng bố lực lượng liền trực tiếp đem yêu tộc vị này thiên kiêu chấn bay ra ngoài. Cả người không chút do dự trực tiếp rơi vào lôi đài bên ngoài. Trông thấy một màn này, toàn trường chúng thiên kiêu trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn mặc dù biết vị này yêu tộc thiên kiêu tuyệt đối không có khả năng là Sở Vô Song đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước thì đạt đến đáng sợ như vậy hiệu quả. Trong chốc nhoáng này liền để tại trường chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo vẻ chấn động. Thậm chí loại kết quả này là bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Mà liền tại toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, Sở Vô Song thì là chậm rãi xuất hiện ở thần đế thiên đám người bên người. Ánh mắt của hắn bên trong ý nguyên mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Vạn tộc thiên kiêu lôi đài hẳn là dự định cường đại một chút, đem những cái kia yếu nhỏ một chút đào thải, nếu như vậy cũng làm cho chúng ta những thứ này cường đại nhất tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong, nếu không để chúng ta mấy cái đứng đầu nhất thiên kiêu nhất chiến, như vậy sớm đem chúng ta đào thải sẽ không tốt. Nhìn lấy Sở Vô Song xuất hiện tại bên cạnh mình về sau, thần đế thiên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi nhìn lấy lôi đài phương hướng phân tích nói, bởi vì hắn đã xem thấu vạn tộc lôi đài quy tắc. Đương nhiên loại này quy tắc cũng là tại bảo hộ những cái kia không phải đặc biệt cường đại thiên kiêu. Bằng không mà nói một lên đến cũng là mấy vị đứng đầu nhất thiên kiêu ở giữa đại chiến. Như vậy chẳng phải là có thể đem những thứ này đứng đầu nhất thiên kiêu đào thải? Cái này có thể không nhất định, dù sao lần trước yêu tộc vị kia thiên yêu thể thế nhưng là bị Sở Minh sớm đào thải. Thiên hoàng tử đang nghe thần đế thiên mà nói về sau thì là cười một tiếng. Sau đó đem ánh mắt hướng về yêu tộc vị kia thiên yêu thể phương hướng nhìn lại. Cái khác người tại hắn thiên hoàng tử mà nói về sau cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn phía yêu tộc vị này thiên yêu thể trên thân, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tò mò. Nhất là lúc này Hiên Biên Phá, hắn trong ánh mắt vẻ tò mò đã không cách nào ẩn tàng. Mà liên tại Sở Vô Song đám người ánh mắt nhìn về phía vị này yêu tộc thiên yêu thể đồng thời, lúc này yêu tộc vị này thiên yêu thể dường như cũng là cảm nhận được bọn hắn ánh mắt. Sau đó trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song đám người phương hướng, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý, có thể nói lúc này vị này yêu tộc thiên yêu thể đối với mình có 10 phần tự tin. Dù sao tại lần này lắng đọng bên trong, hắn thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, hoặc là nói hắn hiện tại 10 phần bành trướng. Dù sao hắn thực lực đã đạt đến trước nay chưa có đề thăng. Hắn hiện tại cảm thấy trước mặt Sở Vô Song bọn người cũng là cắm biết giá bán công khai chuột thế hệ. Đương nhiên đối với trong lòng của hắn những ý nghĩ này Sở Vô Song bọn người tự nhiên không muốn biết, bởi vì hiện tại Sở Vô Song chờ người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Đương nhiên bọn hắn mong đợi cũng không phải là cùng bị này yêu tộc thiên yêu thể đại chiến, mà chính là đối mỗi người chờ mong. Theo thời gian từng giờ từng phút chuyển rời, rất nhanh thần đế thiên cũng là đi tới lôi đài phía trên, mà hắn lúc này nhìn lấy chính mình đối thủ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình đối thủ lại là bọn hắn thiên thần nhất tộc thiên tiêu, mà lại vị này thiên thần nhất tộc thiên tiêu thực lực cũng không yếu, đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ tồn tại. Bất quá đáng tiếc là lần này chỉ có thể bị hắn đào thải. Mà thiên thần nhất tộc vị này thiên tiêu nhìn gặp chính mình đối thủ là chính mình tuyệt thế yêu nghiệt về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười khổ sở. Sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đối với thần đế thiên chắp tay, trong ánh mắt tuy nhiên mang theo một vệt không cam tâm, nhưng là có thể nhìn ra được lúc này thời điểm hắn đối thần đế thiên mười phân tôn kính. Thần tử điện hạ, trận này đại chiến là thuộc hạ bại. Sau khi nói xong, cả người hắn cũng không chút do dự trực tiếp rời đi lôi đài. Mặc dù nói trận này đại chiến hắn bại về sau có khả năng để hắn liền vạn tộc thiên tiêu bảng đều không thể tiến nhập, nhưng là hắn hiện tại cũng là không có chút nào do dự, bởi vì hắn hết sức rõ ràng chính mình vị này thần tử điện hạ thực lực đạt đến trình độ nào. Hắn căn bản không có thể là thần đế thiên đối thủ, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không chút do dự liền đầu hàng. Mà thần đế thiên nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía lôi đài trung ương, sau đó lúc này mới đi thẳng tới phía dưới lôi đài. Đương nhiên hắn cũng là thành công tiến cấp tới vòng tiếp theo bên trong. Bất quá đáng tiếc là lần này cảnh giới để bọn hắn thiên thần nhất tộc bên trong một vị thiên tiêu rơi xuống vạn tộc thiên tiêu bảng. Bằng không mà nói thiên thần nhất tộc vị này thiên tiêu tuyệt đối có cơ hội tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong. Kế tiếp đại chiến tiếp tục không ngừng kéo dài. Sau đó thiên hoàng tử cũng là thành công gặp chính mình đối thủ. Thiên hoàng tử đối thủ là một vị chuẩn đế trung kỳ chiến thần nhất tộc thiên tiêu. Vị này chiến thần nhất tộc thiên tiêu thực lực cũng không yếu. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ bại tại thiên hoàng tử trong tay. Dù sao thiên hoàng tử thực lực thế nhưng là liền bọn hắn chiến thần nhất tộc vị kia đứng đầu nhất thiên tiêu đều không thể chiến thắng tồn tại. Cho nên hắn bại tại thiên hoàng tử trong tay tự nhiên mười phân bình thường. Theo đại chiến không ngừng kéo dài, rất nhanh trận này đại chiến định bảng cũng đã kết thúc. Còn lại những thứ này thiên tiêu đều là tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong thiên tiêu. Bọn hắn trên thân đều tản ra nồng đậm khí tức. Đồng thời tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong thiên tiêu, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Dù sao hiện tại bọn hắn có thể tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong, cũng liền đại biểu cho bọn hắn thiên phú đạt được vạn tộc thiên tiêu bảng tán thành. Đồng thời bọn hắn thực lực cũng là mười phân đáng sợ tồn tại. Có thể nói tại tuổi trẻ thế hệ thiên kiêu bên trong bọn hắn thực lực đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Mà theo vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên vạn tộc thiên kiêu bài danh tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng đồng thời. Tiếp xuống đại chiến mới là tại trường chỗ có thiên kiêu đều mong ngợi. Chương 915, lôi đài tiến giai thi đấu, Sở Yên Nhiên đại chiến thiên sứ nhất tộc thiên kiêu. Chương 915, lôi đài tiến giai thi đấu, Sở Yên Nhiên đại chiến thiên sứ nhất tộc thiên kiêu. Thì liền những cái kia vừa mới không có tiến nhập vạn tộc thiên kiêu bảng bên trong những cái kia thiên kiêu, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chờ mong. Đương nhiên những thứ này không có tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong, thiên tiêu tuy nhiên mang theo một vẻ chờ mong, nhưng là có thể nhìn ra được bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ hy vọng. Dù sao lần này đại chiến để bọn hắn thành công bỏ lỡ vạn tộc thiên tiêu bảng bài danh. Bọn hắn hiện tại triệt để rơi vào vạn tộc thiên tiêu bảng bài danh bên ngoài. Cho nên nói bọn hắn trong ánh mắt trừ chờ mong bên ngoài càng nhiều thì là hy vọng. Đến mức những cái kia tiến nhập vạn tộc thiên tiêu bảng bên trong thiên tiêu thì là 10 phần mong đợi tiếp xuống bài danh. Đồng thời bọn hắn cũng chờ mong mình rốt cuộc có thể đi đến một bước nào. Mà vạn tộc thiên kiêu bảng phía trên thiên kiêu ở giữa đại chiến cũng liền triển khai như vậy. Chỉ thấy lôi đài trung ương lần nữa hiện ra hai người tên. Lần này người xuất hiện tên tình lình chính là Sở Yên Nhiên. Mà tại Sở Yên Nhiên người đối diện tên thì là một vị thiên sứ nhất tộc thiên kiêu tên. Vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu tu vi đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ. Bất quá khoảng cách chuẩn đế viên mãn cảnh giới còn có khoảng cách nhất định. Rất nhanh chỉ thấy vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu không chút do dự xuất hiện ở lôi đài trung ương. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ ngưng trọng cùng lo lắng nhìn lấy Sở Yên Nhiên. Bởi vì vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu biết Sở Yên Nhiên thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đồng thời hắn cũng minh bạch Sở Yên Nhiên tu luyện là nhân hoàng pháp tắc. Làm vì nhân tộc đứng đầu nhất pháp tắc, Sở Yên Nhiên thực lực khẳng định là đứng đầu nhất tồn tại. Mà lúc này Sở Yên Nhiên thì là không nhanh không chậm đi vào lôi đài trung ương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn lên trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu. Ngươi thiên phú rất mạnh, mà lại ngươi nên được đến chúng ta thiên sứ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, cho nên ngươi đối tại chúng ta thiên sứ nhất tộc có rất lớn hiểu rõ. Lúc này vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt Sở Yên Nhiên nói ra, bởi vì hắn biết Sở Yên Nhiên tu luyện bọn hắn thiên sứ nhất tộc pháp tắc. Có điều hắn cũng không biết Sở Yên Nhiên tu luyện thiên sứ pháp tắc là từ chỗ nào mà đến. Mà sau khi nói xong, thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu trên thân liền tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Thần thánh pháp tắc khí tức trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lên trước mặt Sở Yên Nhiên. Mà Sở Yên Nhiên đang nghe thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu mà nói về sau, thì là bình tĩnh đối với thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu nhẹ gật đầu. Ta đích xác đạt được các ngươi thiên sứ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, bất quá dù vậy ngươi cũng sẽ thua trong tay của ta bên trong. Sau khi nói xong, Sở Yên Nhiên trên thân liền trực tiếp tản ra một cỗ 10 phân kinh khủng bá đạo nhân hoàng pháp tắc khí tức, lần này Sở Yên Nhiên cũng không định sử dụng thiên sứ nhất tộc pháp tắc cùng vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu đại chiến. Mà thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau, trên mặt thì là xuất hiện một vẻ nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói: "Mặc dù nói ngươi thực lực rất cường đại, nhưng là lần này bại không nhất định là ta." Sau khi nói xong, cả người sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một đôi màu bạc trắng cánh, mà lại tại đối với màu bạc trắng cánh trung ương, còn không ngừng có khí lưu màu hoàng kim chính đang không ngừng xuyên thẳng qua, làm đến nàng cả người xem ra càng thêm thần thánh. "Ngươi bất quá là một vị chuẩn đế hậu kỳ thôi, huống chi ta cùng cảnh giới bên trong là vô địch." Sở Yên Nhiên đang nghe vị này tiên sứ nhất tộc thiên kiêu mà nói về sau, thì là cười cười, sau đó nàng liền trực tiếp đem trên thân cái kia cô thuộc về chuẩn đế viên mãn cảnh giới khí tức bạo phát ra. Trong nháy mắt toàn bộ trên thân cái kia cô kinh khủng khí tức thì bao phủ chung quanh mảnh này hư không. Đồng thời trên người của nàng còn tản ra một cỗ tràn đầy tự tin. Dường như hiện tại Sở Yên Nhiên chính là cái này thiên địa ở giữa duy nhất đồng dạng. Tại nhìn thấy một màn này tiên sứ nhất tộc thiên kiêu, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ bất khả tư nghị. Có điều rất nhanh hắn thì không chút do dự trực tiếp đối với trước mặt Sở Yên Nhiên xuất thủ. Chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm. Kinh khủng thần thánh thiên sứ pháp tắc khí tức trực tiếp theo trên người hắn tán phát ra. Một đạo bạc nắm đấm màu trắng trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên phương hướng đập tới. Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh tay giơ lên. Người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức tại trên người của nàng không ngừng lưu chuyển. Đồng thời một đạo người khủng bố hoàng pháp tắc ở sau lưng của hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn ngón tay. Cái này một căn cự đại ngón tay hướng thẳng đến thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu phương hướng nghiền ép mà đến. Khủng bố lực lượng trực tiếp phá vỡ toàn bộ hư không. Thậm chí toàn bộ hư không đều không thể chèo chống đạo này khủng bố lực lượng. Một giây sau chỉ thấy cái này một căn cự đại ngón tay trực tiếp nghiền ép tại thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu trên thân. Sau đó cả người hắn liền bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương lưu lại một cái hố sâu to lớn. Mà ở cái này hố sâu to lớn bên trong, bất ngờ thì nằm vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu. Bất quá dù vậy vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu trên thân khí tức ý nguyên vẫn là 10 phân mãnh liệt. Hắn hiện tại nhanh chóng sử dụng chính mình trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem chính mình nhất phi trùng thiên. Sau đó trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời cùng Sở Yên Nhiên lẫn nhau đối mặt. Trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức đột nhiên thì bạo phát ra, cả người trực tiếp lần nữa hướng về phía trước vung ra một quyền. Đồng thời ở sau lưng của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn tiên sứ pháp tướng. Kinh khủng tiên sứ pháp tướng từ thần thánh khí tức tạo thành, dường như chính là cái này thiên địa ở giữa thần thánh nhất pháp tướng đồng dạng. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó chung quanh những cái kia màu đỏ rực quang mang chính đang không ngừng hướng về chung quanh nàng tụ tập. Một giây sau, Sở Yên Nhiên sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện một cái phượng hoàng. Bất quá cái này một cái phượng hoàng cùng cái khác phượng hoàng có khác biệt rất lớn chỗ. Bởi vì cái này một cái phượng hoàng bày biện ra một bộ màu đỏ rực, cũng không phải là màu hoàng kim, mà lại màu đỏ rực quang mang chính đang không ngừng đem mảnh này thiên không thiêu đốt thành màu đỏ rực. Không gian bên trong những cái kia đủ mọi màu sắc pháp tắc đều không thể chèo chống ngọn lửa màu đỏ rực thiêu đốt. Thậm chí cái này một cái thiêu đốt lên liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng càng trở nên 10 phân kinh khủng. Một giây sau chỉ thấy cái này một cái phượng hoàng không chút do dự hướng thẳng đến phía trước cái này một tôn tiên sứ pháp tướng phương hướng đánh tới. Mà tiên sứ pháp tướng trông thấy cái này một màn cũng là bạo nộ rồi lên. Sau đó chỉ thấy tiên sứ pháp tướng xách lấy trong tay trường kiếm hướng thẳng đến phượng hoàng phương hướng bổ tới. Hai đạo khủng bố lực lượng cứ như vậy ở trên bầu trời đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt chung quanh hỏa hải trong nháy mắt thì cùng thần thánh quang mang khí tức đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng khí tức không nhường chút nào lấy lẫn nhau. Ngược lại là đang không ngừng giao chiến không ngừng cùng đối phương giao dung. Chương 916, Lục Dực Thiên Sứ Pháp Thân, Sở Yên Nhiên Nhân Hoàng Pháp Tướng. Chương 916, Lục Dực Thiên Sứ Pháp Thân, Sở Yên Nhiên Nhân Hoàng Pháp Tướng. Theo cái này một cái phượng hoàng cùng thiên sứ không ngừng va chạm. Chỉ thấy bầu trời bên trong đều bị cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng xé mở một cái to lớn lỗ hổng. Đồng thời hai người trên thân cái kia cỗ kinh khủng lực lượng còn đang không ngừng đan xen. Nhân Hoàng Pháp tắc quang mang triệt để bao phủ toàn bộ lôi đài. Bất quá Sở Yên Nhiên dù nói thế nào cũng đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Cho nên thực lực của nàng tự nhiên so vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu thực lực muốn mạnh hơn một số. Sau đó liền gặp Sở Yên Nhiên cái này một cái phượng hoàng trực tiếp phá hết phía trước thiên sứ pháp tướng. Đồng thời kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào cái này một vị thiên sứ nhất tộc thiên kiêu trên thân. Sau đó liền để vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu trong nháy mắt thì theo lôi đài phía trên hung hăng đập xuống. Sau đó trực tiếp đập vào phía dưới lôi đài chính trung ương. Trong nháy mắt liền khiến cho lôi đài chính trung ương xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà làm xong đây hết thảy Sở Yên Nhiên thì là lựa chọn tiếp tục hướng lên trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu phát động tiến công. Sau đó trực tiếp một đạo càng thêm kinh khủng công kích mãnh liệt, hướng về thiên sứ nhất tộc thiên kiêu phương hướng mà đi. Một đạo hỏa hải trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ lôi đài. Dường như chân chính xích dương đem chọn cái lôi đài triệt để bao phủ đồng dạng. Mà Sở Yên Nhiên trong ánh mắt thì là mang theo bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Bất quá ngay tại cái này đáng sợ hỏa hải phải rơi vào thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu trên thân đồng thời. Chỉ thấy lôi đài chính trung ương một cái kia hố sâu to lớn, bên trong xuất hiện rất nhiều màu trắng bạc quang mang. Rất nhanh, những thứ này màu trắng bạc quang mang trực tiếp tạo thành một cái màu bạc trắng quang đoàn. Quang đoàn trong nháy mắt liền đem thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu trực tiếp bao phủ tại trong đó. Đồng thời những cái kia kinh khủng thần thánh pháp tắc khí tức trong nháy mắt liền khiến cho những thứ này hỏa hải không cách nào tới gần thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu. Điều này cũng làm cho thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu đạt được một chút cơ hội thở dốc. Nhưng là bây giờ Sở Yên Nhiên lại làm sao có thể cho hắn cơ hội? Chỉ thấy Sở Yên Nhiên không chút do dự, hướng thẳng đến trên bầu trời vung ra một quyền. Một giây sau, sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu to lớn thương long. Theo cái này một đầu thương long xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều dường như run rẩy lên đồng dạng. Đồng thời kinh khủng mãnh liệt khí tức hướng thẳng đến phía dưới mà đi. Một giây sau chỉ thấy đạo này kinh khủng khí tức trực tiếp rơi xuống phía dưới hỏa hải bên trong. Thương long cũng là trực tiếp xuyên thấu hỏa hải, hướng về thiên sứ nhất tộc thiên tiêu phương hướng đánh tới. Mẹn mẹn chỉ là một lát thời gian thương long cũng đã giết tới vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu trước mặt, sau đó hung hăng đụng tại thiên sứ nhất tộc thiên tiêu trước mặt cái kia bạc màu trắng quang tráo phía trên. Theo cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Dường như cái này hai cỗ kinh khủng lực lượng có thể bị thiên diệt địa đồng dạng. Cuối cùng chỉ thấy thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu trước mặt cái kia bạc màu trắng quang tráo không cách nào chèo chống Sở Yên Nhiên đạo này kinh khủng công kích. Sau đó chỉ thấy đạo này bạc màu trắng quang tráo từng điểm tiêu tán giữa thiên địa. Đến mức cái kia một đầu thương long thì là trực tiếp đâm vào thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu trên thân. Sau đó hung hăng đem thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu chấn áp tại lôi đài phía trên. Mà làm xong đây hết thảy Sở Yên Nhiên thì là mang theo một vẻ bình tĩnh đứng thẳng giữa thiên địa. Ánh mắt ý nguyên gắt gao nhìn qua lôi đài chính trung ương. Tuy nhiên không biết thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu đến cùng có hay không bị đánh bại. Nhưng là hiện tại Sở Yên Nhiên rõ ràng không có tính toán tiếp tục xuất thủ. Nàng tự nhiên không có khả năng lựa chọn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây cũng là độc thuộc về nàng Sở Yên Nhiên kiêu ngạo. Mà liền tại Sở Yên Nhiên bình tĩnh đứng thẳng giữa thiên địa đồng thời. Lúc này cái kia hố sâu to lớn bên trong cũng là chuyển đến nói đạo khí tức. Mặc dù nói những khí tức này cũng không phải là đặc biệt đáng sợ, nhưng là chỉ thấy một chút màu bạc trắng tinh quang bắt đầu không ngừng tại đạo này trong hố sâu tụ tập. Rất nhanh một đạo màu bạc trắng quang đoàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đạo này màu bạc trắng quang đoàn chính đang không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt, đạo này màu bạc trắng quang đoàn đại tiểu tiện đã đạt đến mấy vạn trượng. Sau đó chỉ thấy đạo này màu trắng bạc quang mang bắt đầu chậm rãi tán đi. Chỉ thấy một tôn cao đến mấy ngàn trượng tiên sứ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một vị tiên sứ sau lưng còn mọc ra ba cặp màu hoàng kim cánh. Cái kia hoàng kim chi sắc thân thể càng là giống tạo hình đồng dạng, làm hắn thân thể xem ra càng thêm hoàn mỹ. Sau đó chỉ thấy cái này một tôn tiên sứ trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Trên thân cái kia cố kinh khủng thần thánh pháp tắc khí tức trong nháy mắt thì bạo phát ra. Đồng thời một đạo màu hoàng kim quang mang bao phủ toàn bộ lôi đài. Mà nhìn thấy một màn này Sở Yên Nhiên, trên mặt thì là mang theo một vẻ vẻ tò mò. Lúc này Sở Yên Nhiên cũng không có sợ hãi, ngược lại chỉ thấy nàng chậm rãi nắm chặt tay trường kiếm bên trong. Sau đó chỉ thấy người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức bắt đầu ở xung quanh hắn không ngừng xoay tròn. Một giây sau, những thứ này người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức bắt đầu từ từ tại Sở Yên Nhiên lưng sau khi ngưng tụ. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian sau lưng của nàng trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn người khủng bố hoàng. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một tôn nhân hoàng trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Dù là chân chính đại đế cấp bậc cường giả ở chỗ này sợ rằng cũng phải chăm chú đối đãi. Đây cũng là Sở Yên Nhiên nhân hoàng pháp tướng. Sau đó chỉ thấy tôn này nhân hoàng pháp tướng hướng thẳng đến phía trước thiên sứ nhất tộc vị kia thiên sứ đánh tới. Mà lúc này cái kia một tôn cao đến hơn ngàn mét thiên sứ thì là cũng đồng dạng lựa chọn đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy cái này hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì giữa thiên địa đụng vào nhau. Vô luận là thiên sứ vẫn là nhân hoàng pháp tướng đều là màu hoàng kim. Cho nên hiện tại toàn bộ thương khung trong nháy mắt thì khắp bố lấy thuộc về ánh sáng màu hoàng kim. Không qua thiên sứ nhất tộc vị này thiên sứ trên thân tán phát đi ra ánh sáng màu hoàng kim lộ ra càng thêm nhu hòa. Mà Sở Yên Nhiên sau lưng nhân hoàng pháp tướng trên thân tán phát ra đến người hoàng pháp tắc thì là lộ ra càng thêm bá đạo. Theo cái này hai đạo kinh khủng khí tức ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Nhân hoàng pháp tướng cùng thiên sứ nhất tộc thần thánh khí tức cũng là dung hợp lại cùng nhau. Vốn là trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn Sở Yên Nhiên, trong mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vui sướng. Bởi vì nàng bây giờ có thể cảm thụ được trên người mình khí tức chính đang không ngừng tăng lên. Dường như cùng trước mặt cái này một tôn thiên sứ đại chiến có thể để thăng hắn thực lực đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này Sở Yên Nhiên trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên nhanh chóng thi triển chính mình người hoàng pháp tắc đến hấp thu thiên sứ nhất tộc vị này thiên sứ trên thân khí tức. Bởi vì Sở Yên Nhiên phát hiện chỉ cần nàng hấp thu thiên sứ nhất tộc vị này thiên sứ khí tức nàng pháp tắc lực lượng liền sẽ tăng cường. Mà thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện Sở Yên Nhiên hành động. Sau đó chỉ thấy hắn cao mày nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Sau đó trực tiếp nhấc lên trong tay hoàng kim thanh kiếm. Hướng về Sở Yên Nhiên phương hướng trực tiếp chém ra một kiếm. Trong nháy mắt một đạo hơi thở hết sức khủng bố liền trực tiếp tán phát ra. Chương 917, cực hạn một kiếm. Sở Yên Nhiên chiến bại thiên sứ nhất tộc thiên kiêu. Chương 917, cực hạn một kiếm. Sở Yên Nhiên chiến bại thiên sứ nhất tộc thiên kiêu. Đạo này màu hoàng kim kiếm quang trong nháy mắt tiểu xuyên thấu toàn bộ hư không. Dường như trung quanh thế gian vạn vật đều không thể ngăn cản đạo này màu hoàng kim kiếm quang đồng dạng. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà một bên khác Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự đồng dạng hai tay cầm kiếm hướng về phía trước chém ra một kiếm. Một giây sau chỉ thấy một cái phượng hoàng hướng thẳng đến phía dưới đạo này màu hoàng kim kiếm quang phương hướng đánh tới. Sau đó chỉ thấy cái này phượng hoàng trực tiếp cùng đạo này màu hoàng kim kiếm quang đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, màu hoàng kim kiếm quang trực tiếp bị đạo này kinh khủng phượng hoàng cho triệt để vỡ nát. Bất quá dù vậy phượng hoàng cũng bị màu hoàng kim kiếm quang đánh tan. Sau đó hóa thành một chút tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên cái kia đạo màu hoàng kim kiếm quang cũng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện màu hoàng kim kiếm quang đồng dạng. Mà trông thấy một màn này, thiên sứ nhất tộc thiên kiêu trong ánh mắt cũng là rốt cục lại xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì kiên định lên. Một giây sau chỉ thấy cái này một tôn thiên sứ không chút do dự trực tiếp lần nữa chém ra một kiếm. Bất quá lần này công kích cùng vừa mới công kích có khác nhau rất lớn. Bởi vì một kiếm này trực tiếp dung nhập cái này một tôn thiên sứ. Hắn cái kia thân thể cao lớn trực tiếp dung nhập một kiếm này bên trong. Làm đến một kiếm này biến đến càng thêm kinh khủng. Trong nháy mắt liền đem chung quanh cái kia mảnh hỏa hải triệt để bổ ra. Mà nhìn thấy một màn này, Sở Yên Nhiên cũng là minh bạch thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu cuối cùng cử động. Bởi vì nàng bây giờ đã đoán được thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu hiện đang tính toán lấy đáng sợ nhất một kích đến cùng nàng một quyết thắng thua. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết. Một giây sau, ở sau lưng của hắn bắt đầu xuất hiện rất nhiều màu đỏ rực quang mang. Sau đó chỉ thấy những thứ này màu đỏ rực quang mang bắt đầu không ngừng hướng về trung quanh nàng tụ tập. Một giây sau tại Sở Yên Nhiên trên không trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều trường kiếm. Những thứ này dài trên thân kiếm đều tản ra đáng sợ kiếm quang. Đồng thời mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như là một thanh trường kiếm đồng dạng vượt ngang qua chân trời. Sau đó chỉ thấy những thứ này kinh khủng kiếm khí mang theo những thứ này kinh khủng phi kiếm hướng thẳng đến phía dưới một kiếm này mà đi. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cái này hai đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, hết thảy chung quanh đều dường như đình chỉ đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời hai đạo đụng vào nhau quang mang. Đồng thời một đạo màu đỏ rực quang mang cùng một đạo màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì hướng về phương hướng ngược nhau mà đi. Màu hoàng kim quang mang rất nhanh liền rơi vào lôi đài chính trung ương. Sau đó trong nháy mắt thì hiện ra cái kia nguyên bản bộ dáng. Màu hoàng kim quang mang chính là cái kia một tôn thiên sứ. Bất quá có thể nhìn ra được cái này một tôn thiên sứ hiện tại thân thể đã bị triệt để đánh tan. Chỉ có thể nhìn ra được vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu đầy miệng là máu tươi nhìn lên bầu trời bên trong. Trong ánh mắt còn mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hiển nhiên vị này thiên sứ nhất tộc thiên kiêu không nghĩ tới cuối cùng hắn sẽ bại tại vị này nhân tộc thiên kiêu trong tay. Mà ở đối diện hắn cái kia đạo màu đỏ rực quang mang, lúc này thời điểm thì là chậm rãi ngừng lưu tại trên bầu trời. Sau đó chỉ thấy Sở Yên Nhiên chậm rãi theo cái này nói màu đỏ rực quang mang bên trong đi ra. Nàng tuy nhiên nhìn qua có thể nhìn ra được đã đại chiến một trận, nhưng tương tự cũng có thể nhìn ra được hiện tại Sở Yên Nhiên trên thân không có có thụ thương. Nói cách khác trận này đại chiến người thắng cuối cùng chính là Sở Yên Nhiên. Mà Sở Yên Nhiên lúc này thời điểm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía thiên sứ nhất tộc vị này thiên kiêu trên thân. Sau đó chỉ thấy nàng rằng giặc đối với thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu mở miệng nói, ngươi là lựa chọn nhận thua, còn tiếp tục đánh với ta một trận. Sau khi nói xong, Sở Yên Nhiên cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu. Đối với thiên sứ nhất tộc bên trong thiên tiêu, nàng cũng không định đem bọn hắn triệt để chém giết. Dù sao dù nói thế nào đã từng Sở Yên Nhiên cũng là đạt được thiên sứ nhất tộc đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Cho nên nàng bây giờ tự nhiên không có khả năng trực tiếp đối với thiên sứ nhất tộc thiên tiêu xuất thủ. Trừ phi vị này thiên sứ nhất tộc thiên tiêu lựa chọn cùng hắn liều mạng liều mạng. Bằng không mà nói, Sở Yên Nhiên đều sẽ không lựa chọn trực tiếp đem hắn giết chết. Mà thiên sứ nhất tộc vị này thiên tiêu đang nghe Sở Yên Nhiên mà nói về sau, trên mặt thì là lộ ra một vẻ đắng chát thần sắc. Sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đối với Sở Yên Nhiên phương hướng lắc đầu. Sau đó mười phân nghiêm túc nhìn lấy Sở Yên Nhiên mở miệng nói, một trận chiến này cuối cùng là ta thua rồi, chúc mừng ngươi thành công tiến cấp tới cửa ải tiếp theo. Sau khi nói xong, vị này thiên sứ nhất tộc Thiên Kiêu không chút do dự liền trực tiếp xuất hiện tại lôi đài bên ngoài. Trong ánh mắt cái kia mặt đắng chát chi sắc, cũng là không có vừa mới bắt đầu như vậy nồng đậm. Ngược lại là bắt đầu chờ mong Sở Yên Nhiên đến cùng có thể đi đến địa phương nào. Mà Sở Yên Nhiên nhìn thấy một màn này, cũng là không chút do dự xuất hiện ở lôi đài bên ngoài. Đồng thời toàn bộ trên thân khí tức cũng là bừng lòng xuống. Đương nhiên càng quan trọng hơn là hiện tại Sở Yên Nhiên cũng là thắng nổi một vị chân chính chuẩn đế hậu kỳ tồn tại. Mà lại vị này chuẩn đế hậu kỳ tồn tại còn là thiên sứ nhất tộc Thiên Kiêu. Điều này cũng làm cho về sau những cái kia Thiên Kiêu triệt để nhận thức được Sở Yên Nhiên vị này nhân tộc Thiên Kiêu thực lực. Sở huynh vị muội muội này thực lực coi như không tệ, nếu như nghiêm túc nhất chiến mà nói chuẩn đế viên mãn cảnh giới Thiên Kiêu bên trong rất ít có thể có Thiên Kiêu đánh bại hắn. Lúc này phía dưới thần đế thiên thấy cảnh này cũng là hướng về phía Sở Yên Nhiên phương hướng tán thưởng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Mặc dù nói ngay từ đầu thần đế thiên đã cảm thấy Sở Yên Nhiên thực lực không kém, nhưng là hiện tại thần đế thiên mới phát hiện Sở Yên Nhiên thực lực còn thật rất mạnh. Ở bên cạnh bọn hắn thiên hoàng tử nghe được hắn về sau, cũng là nhẹ gật đầu. Yên Nhiên chủ yếu là khi còn bé không thích tu luyện, bằng không mà nói hiện tại tu vi của nàng phải cùng ta không sai biệt lắm. Sở Vô Song đang nghe thần đế thiên mà nói về sau thì là cười một cái nói. Sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng. Kỳ thật Sở Yên Nhiên thiên phú và Sở Vô Song thiên phú cũng không có quá lớn chênh lệch. Hiện tại Sở Vô Song thực lực chỗ lấy so Sở Yên Nhiên cường đại, chủ yếu là bởi vì khi còn bé ở giữa sinh ra quan hệ. Bởi vì Sở Vô Song từ lúc vừa ra đời chính là đại hạ đế quốc kế thừa giả, cho nên một cách tự nhiên liền muốn phải nhanh chóng biến cường. Mà Sở Yên Nhiên thì là đại hạ đế quốc tiểu công chúa, đồng thời cũng là khi đó đại hạ đế quốc duy nhất công chúa điện hạ. Đương nhiên hiện tại Sở Yên Nhiên vẫn là vị kia duy nhất công chúa điện hạ, cho nên lúc nhỏ nàng tự nhiên không thích tu luyện. Mà đại hạ đế quốc mọi người nhìn thấy một màn này, cũng là không có tính toán để Sở Yên Nhiên tu luyện. Dù sao Sở Yên Nhiên thiên phú vốn là còn tại đó, nàng cho dù là không tu luyện muốn trưởng thành cũng là có thể làm được. Chương 918, nội danh Sở Yên Nhiên, hoang cổ thánh thể cùng Triệu Vô Cực chi chiến. Chương 918, nội danh Sở Yên Nhiên, hoang cổ thánh thể cùng Triệu Vô Cực chi chiến. Mà tại trong đoạn thời gian đó mặt Sở Vô Song lại một mực tại tu luyện. Mặc dù nói trong đoạn thời gian đó mặt Sở Vô Song một mực áp chế chính mình tu vi tu luyện, nhưng là từ khi đó bắt đầu Sở Vô Song liền dẫn trước tại Sở Yên Nhiên. Bởi vậy hiện tại Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song cảnh giới mới có thể kém một cái tiểu cảnh giới, đồng thời giữa hai người thực lực cũng là kém một chút. Mọi người tại nghe được Sở Vô Song mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng là nhìn ra Sở Yên Nhiên thiên phú, đồng thời cũng mười phân lý giải vị này đại hạ đế quốc công chúa điện hạ khi còn bé không thích tu luyện sự thật. Dù sao làm đại hạ đế quốc sủng ái nhất tiểu công chúa, nàng lúc nhỏ không thích tu luyện tự nhiên thuộc về lớn nhất chuyện không quá bình thường. Đến mức lúc này thời điểm Hiên Viên Phá chờ người trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ hưng phấn, mà liên tại thần đế tiên bọn người đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Yên Nhiên đồng thời. Lúc này phía dưới bạn giới Thiên Kiêu cũng là bắt đầu coi trọng hơn vị này nhân tộc Thiên Kiêu. Dù sao vị này nhân tộc Thiên Kiêu không chỉ có riêng chỉ là chuẩn đế viên mãn cảnh giới đơn giản như vậy, mà lại hắn còn trực tiếp đánh bại một vị thiên sứ nhất tộc chuẩn đế hậu kỳ Thiên Kiêu, thành công để bọn hắn phát hiện nhân tộc bên trong có được hai vị chuẩn đế viên mãn cảnh giới trở lên cường giả. Trong đó Sở Vô Song tức thì bị xưng là vạn tộc đệ nhất Thiên Kiêu. Không nghĩ tới đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này thực lực vậy mà đạt đến loại này trình độ, xem ra đại hạ đế quốc vị công chúa điện hạ này thực lực muốn viễn siêu tại ta ạ. Mà lúc này nhân tộc vị kia hoang cổ thánh thể trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy Sở Yên Nhiên phương hướng. Vốn là cho là mình đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới về sau đáng giá kiêu ngạo, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại trông thấy Sở Yên Nhiên cũng đồng dạng đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là chuẩn đế viên mãn cảnh giới Sở Yên Nhiên bày ra thực lực đã xa xa vượt qua đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả. Trong chốc nhoáng này liền để nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể trong ánh mắt xuất hiện một vẻ cảm khái, đồng thời hắn hiện tại cũng là rốt cuộc hiểu rõ vị này đại hạ đế quốc tiểu công chúa thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vốn là lấy vì nhân tộc bên trong có thể chân chính vượt qua ta chỉ có Sở Vô Song, không nghĩ tới hiện tại lại thêm ra một vị Sở Yên Nhiên, xem ra tiếp xuống ta cũng muốn thật chăm chú nỗ lực tu luyện. Sau đó chỉ gặp nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể trong ánh mắt, trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ kiên định, sau đó ánh mắt rằng rặc nhìn phía Sở Yên Nhiên phương hướng nói ra. Hắn lúc này trong nội tâm xuất hiện một vẻ cảm giác cấp bách. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Sở Yên Nhiên bài danh cũng tại hắn bài danh phía trước, khi đó bởi vì hắn còn không có chân chính đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, hoang cổ thánh thể cũng không có tu luyện tới đại thành cấp độ, cho nên hắn tự nhiên biết mình ngay lúc đó thực lực, tự nhiên không sánh bằng Sở Yên Nhiên. Nhưng phía sau đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới lại đem hoang cổ thánh thể tu luyện tới đại thành cấp độ về sau, hoang cổ thánh thể sở hữu giả liền cảm giác đến chính mình thực lực có thể vượt qua Sở Yên Nhiên. Nhưng là hắn hiện tại mới phát hiện chính mình ý nghĩa có chút buồn cười, bởi vì Sở Yên Nhiên thực lực đã vượt qua hắn. Vẹn vẹn là Sở Yên Nhiên lần này bày ra thực lực liền để hắn cảm thấy chấn kinh. Đương nhiên lúc này thời điểm chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể. Cái khác thiên tiêu trong ánh mắt y nguyên mang theo chấn kinh nhìn qua Sở Yên Nhiên phương hướng. Đây chính là nhân tộc đỉnh phong thiên tiêu hả? Không nghĩ tới hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đánh bại một vị thiên sứ nhất tộc thiên tiêu. Chẳng lẽ là thiên sứ nhất tộc thiên tiêu biến đến phế vật một số? Thiên sứ nhất tộc vốn là tại chư thiên vạn giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại, cho nên bọn hắn nhất tộc bên trong thiên kiêu tự nhiên không có khả năng quá kém, cái này cũng đã nói lên Sở Yên Nhiên thiên phú tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng vậy à, ta nghe nói vị này Sở Yên Nhiên huynh trưởng chính là vị kia được xưng là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song, cho nên nói thực lực của nàng có thể đạt đến một bước này tự nhiên rất bình thường. Không biết Sở Yên Nhiên có thể đạt đến mức nào, mà lại đằng sau xuất hiện vị kia Sở Vấn Đạo cùng Sở Yên Nhiên ở giữa hẳn là cũng có quan hệ, dù sao hắn cùng vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song có rất tương tự dung mạo. Giống như đúng là như thế, cho nên Sở Vấn Đạo cùng Sở Vô Song ở giữa hẳn là huynh đệ quan hệ trong đó đi. Hiện ở phía dưới thiên kiêu đều đang không ngừng thảo luận. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá Sở Vấn Đạo bọn người. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại chính đang suy đoán Sở Vấn Đạo cùng Sở Vô Song đám người quan hệ. Dù sao vô luận là vừa vặn xuất hiện Sở Yên Nhiên, vẫn là vừa mới bắt đầu tại lôi đài phía trên đánh ra chính mình thực lực Sở Vấn Đạo, cũng hoặc là vị này được xưng là vạn tộc đệ nhất thiên kiêu Sở Vô Song. Giữa bọn hắn không chỉ có chỉ là thiên phú tương tự đơn giản như vậy, mà ngay tại những này thiên kiêu chính đang không ngừng đoán đồng thời, chỉ thấy lôi đài phía trên cũng là chậm rãi nổi lên hai cái tên, mà hai cái danh tự này trong đó một vị chính là Hoang Cổ Thánh Thể Sở Hữu Giả, mà một vị khác thì là Triệu Vô Cực. Điều này cũng làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Hoang Cổ Thánh Thể cùng Triệu Vô Cực đều là nhân tộc, cho nên hiện tại hai người ra sân tự nhiên để chư thiên vạn giới bên trong chủng tộc khác cảm thấy yêu kỳ, mà lại đoạn này thời gian liên quan tới nhân tộc Hoang Cổ Thánh Thể danh tiếng cũng là truyền ra ngoài, cho nên đối với vị này nhân tộc Hoang Cổ Thánh Thể thực lực bọn hắn tự nhiên mười phân yêu kỳ. Rất nhanh Triệu Vô Cực cùng nhân tộc Hoang Cổ Thánh Thể liền xuất hiện ở lôi đài trung ương, mà nhân tộc vị này Hoang Cổ Thánh Thể trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn trước mặt mình Triệu Vô Cực. Dù sao hắn tại nhân tộc cổ lộ phía trên mặt thế nhưng là nghe nói qua Triệu Vô Cực danh tiếng, chỉ bất quá thời điểm đó nhân tộc Hoang Cổ Thánh Thể cũng không có cùng Triệu Vô Cực đại chiến qua, cho nên đối với Triệu Vô Cực hắn hiện tại tự nhiên cảm thấy yêu kỳ. Mà lúc này Triệu Vô Cực thì là một mặt kiên định đi tới lôi đài trung ương, trong ánh mắt một màn kia vẻ kiên định phảng phất như là hắn vô luận như thế nào đều muốn lấy được trận này đại chiến thắng lợi đồng dạng. Đương nhiên lúc này Triệu Vô Cực ý nghĩ trong lòng cũng là như thế, dù sao hiện tại Triệu Vô Cực cũng không muốn phía trên lôi đài thua, hơn nữa còn là bại cho nhân tộc Hoang Cổ Thánh Thể. Tại nhân tộc có thể đánh bại hắn thiên tiêu Triệu Vô Cực chỉ cho rằng có Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, đến mức những cái khác nhân tộc thiên tiêu căn bản không có đánh bại hắn cơ hội. Mà lúc này Hoang Cổ Thánh Thể thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực trên thân, có điều rất nhanh hắn lại đối Triệu Vô Cực phương hướng lắc đầu. Mặc dù nói Triệu Vô Cực thực lực thật là không tệ, nhưng là Triệu Vô Cực cùng hắn ở giữa y nguyên có chênh lệch nhất định, bởi vì hiện tại Triệu Vô Cực vẹn vẹn là chuẩn đế hậu kỳ, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu loại kia, cho nên hắn muốn cùng đã đột phá đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới Hoang Cổ Thánh Thể nhất chiến vẫn còn có chút khó khăn. Huống chi hiện tại Hoang Cổ Thánh Thể còn đem hắn Hoang Cổ Thánh Thể tu luyện đến đại thành cấp độ, là có thể chân chính cùng đại đế cấp bậc cường giả đại chiến trình độ. Chương 919, Hoang Cổ Thánh Thể cường đại, bị chấn động đến hiên viên phá. Chương 919, Hoang Cổ Thánh Thể cường đại, bị chấn động đến hiên viên phá. Lúc này Hoang Cổ Thánh Thể nhìn lấy chính mình đối diện Triệu Vô Cực trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh, dường như muốn đánh bại trước mặt Triệu Vô Cực đối với hắn mà nói không có chút nào độ khó khăn đồng dạng. Dù sao hiện tại Hoang Cổ Thánh Thể đã đạt đến đại thành cấp độ, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn tu vi thì so Triệu Vô Cực muốn cao một chút. Sau đó chỉ thấy vị này Hoang Cổ Thánh Thể trực tiếp đối với trước mặt Triệu Vô Cực chắp tay, sau đó không chút do dự trực tiếp đối với Triệu Vô Cực phương hướng oanh ra một quyền. Vị này Hoang Cổ Thánh Thể vốn là cầm giữ có nhân tộc tuyệt đỉnh thánh thể, huống chi hắn hiện tại thực lực còn mười phân kinh khủng. Chỉ nhìn thấy một đạo màu hoàng kim quang mang theo trên người hắn phát ra, bất quá có thể nhìn ra được bộ này màu hoàng kim quang mang cùng Sở Vô Song đám người nhân gian pháp tắc so sánh sắc thực kém một chút. Bởi vì đạo này màu hoàng kim quang mang cũng không phải là thuần sắc màu hoàng kim, mà là một loại phong cách cổ xưa màu hoàng kim, cùng đỏ màu vàng có rất chỗ tương tự. Theo hắn cái này một quyền đánh ra về sau, toàn bộ thiên địa ở giữa đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đương nhiên càng quan trọng hơn là cái kia đạo màu hoàng kim khí huyết chi lực đi thẳng tới Triệu Vô Cực trước mặt. Cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng màu hoàng kim khí huyết chi lực, Triệu Vô Cực trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy cả người hắn không chút do dự trực tiếp sớm nên đón đi lên. Đồng thời hắn cũng là hướng thẳng đến phía trước vị này nhân tộc Hoang Cổ Thánh Thể hành đánh một quyền. Một giây sau chỉ thấy kinh khủng khí tức theo trên người hắn bạo phát ra. Đồng thời một đạo màu đỏ thắm quang mang theo Triệu Vô Cực trên thân bạo phát đi ra. Một giây sau màu đỏ rực hỏa chi pháp tắc trong nháy mắt liền đem Triệu Vô Cực cả người bao khỏa tại trong đó. Cái này hai đạo kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì tại lôi đài phía trên đụng vào nhau. Mà theo cái này hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, có thể cảm thụ được toàn bộ lôi đài trung ương đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Đồng thời cái kia đạo màu đỏ rực quang mang càng là trực tiếp bị cổ lão màu hoàng kim quang mang xuyên thấu. Nhân tộc vị này Hoang Cổ Thánh Thể nắm đấm không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, sau đó hung hăng đánh vào Triệu Vô Cực trên lồng ngực. Trong nháy mắt liền để cả người hắn trực tiếp bị cái này cỗ kinh khủng lực lượng chấn bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện xuống tại lôi đài chính trung ương. Mà nhân tộc vị này Hoang Cổ Thánh Thể hiển nhiên không có tính toán buông tha Triệu Vô Cực, chỉ thấy hắn không chút do dự lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Đồng thời một đạo bóng người màu hoàng kim trong nháy mắt thì ở sau lưng của hắn xuất hiện. Đạo này bóng người màu hoàng kim chính là Hoang Cổ Thánh Thể pháp tướng, cũng chính là trong truyền thuyết nhân tộc Kim Thân. Chỉ thấy cỗ này Hoang Cổ Thánh Thể pháp tướng mang theo kinh khủng ngập trời uy áp hướng về chiến vô cực phương hướng đánh tới. Một giây sau đạo này kinh khủng lực lượng trực tiếp rơi vào Triệu Vô Cực trên thân. Trong nháy mắt liền khiến cho Triệu Vô Cực cả người triệt để bị lôi đài biên giới những cái kia đá vụn toàn bộ mai táng ở trong đó. Có thể nói hắn tại nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể trong tay, liền cơ hội phản ứng đều không có. Hoặc là nói chủ yếu là nhân tộc hoang cổ thánh thể đại thành về sau thực lực đã xa xa vượt ra khỏi chuẩn đế cảnh giới. Hắn hiện tại tại vạn tộc tiên kiêu bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Bất quá lúc này thời điểm Triệu Vô Cực cũng không có như vậy nhận thua. Chỉ thấy lôi đài trung ương trong nháy mắt thì bốc cháy lên một cái hỏa hải. Một giây sau chỉ nghe thấy một cái chu tức minh khiếu thanh âm. Sau đó chỉ thấy một cái đeo trên người lấy liệt diễm thiêu đốt hỏa diễm chu tức theo lôi đài trung ương bay ra. Đồng thời cái này một cái chu tức cũng là không chút do dự hướng lên trước mặt vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể đánh tới. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ lôi đài trung ương biến thành một cái hỏa hải. Thế mà nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể lúc này thời điểm thì là không có lựa chọn tránh né đạo này kinh khủng công kích. Ngược lại chỉ thấy hắn nắm chặt trong tay nắm đấm. Sau đó không chút do dự lần nữa đánh về phía trước một quyền. Hắn một quyền này bên trong mang theo lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng hoang cổ thánh thể có thể vung vẩy được đi ra. Có thể nói hắn hiện tại đã đem hoang cổ thánh thể kích phát đến đứng đầu nhất trình độ. Sau đó chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều dường như bị đạo này quyền ý triệt để nghiền ép đồng dạng. Kinh khủng chấn áp khí tức hướng thẳng đến chu tức phương hướng đập tới. Sau đó liền gặp đạo này nắm đấm trực tiếp đập vào chu tức trên thân. Sau đó trực tiếp đem chu tức thân thể nện bay ra ngoài. Mà bị đập bay đi ra chu tức thân thể lúc này thời điểm cũng là chậm rãi lộ ra chính mình nguyên hình. Vừa mới là vị này Triệu Vô Cực thi triển chu tức bảo thuật mới hình thành chu tức pháp thân. Hiện tại tự nhiên cũng trở về hắn nguyên bản dung mạo. Bay ra ngoài Triệu Vô Cực thì là không chút do dự dự định sử dụng trên bầu trời cái này kinh khủng pháp tắc dừng lại chính mình cấp bộ. Thế nhưng là hắn xa xa coi thường vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể lực lượng. Cho dù hắn lại nghĩ dừng lại chính mình cấp bộ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị đạo này kinh khủng công kích cho đánh bay ra ngoài. Cả người trong ánh mắt mang theo một vẻ không cam lòng rơi xuống lôi đài biên giới. Đồng thời còn tại lôi đài biên giới phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn. Mà làm xong đây hết thể hoang cổ thánh thể, thì là liếc qua Triệu Vô Cực phương hướng. Sau đó cả người không chút do dự, liền trực tiếp rời đi lôi đài trung ương. Dường như trận này đại chiến thắng lợi đối với hắn mà nói 10 phân bình thường đồng dạng. Mà nhân tộc hoang cổ thánh thể cũng là thành công lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Lúc này phía dưới quan chiến mọi người tự nhiên cũng là bị hoang cổ thánh thể cái này một cách làm cho khiếp sợ đến. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới nhân tộc bên trong còn có một vị như thế đỉnh phong thiên kiêu. Thì liền giờ khắc này Hiên Viên Phá trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị này hoang cổ thánh thể vậy mà như thế nhẹ nhõm thì đánh bại vị này Triệu Vô Cực, như vậy chẳng phải là nói vị này hoang cổ thánh thể muốn đánh bại ta 10 phân nhẹ nhõm à? Lúc này Hiên Viên Phá có chút bất đắc dĩ nhìn lấy hoang cổ thánh thể phương hướng nói ra. Bởi vì hiện tại hắn cùng Sở Trần Tu Vi cũng là cùng vị này Triệu Vô Cực không sai biệt lắm. Như vậy chẳng phải là nói bọn hắn cùng vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại, mà lại trọng yếu nhất chính là hắn trên thân hoang cổ thánh thể đã bị hắn tu luyện đến đại thành cấp độ bình thường chuẩn đế viên mãn cảnh giới thiên tiêu có thể không ngăn cản được hắn tiến lên tốc độ. Lúc này thần đế thiên cũng là nhìn lấy nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng nhẹ gật đầu nói ra, hiển nhiên hắn cũng là công nhận nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể thực lực. Cho dù là tại chuẩn đế viên mãn cảnh giới hắn cùng vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể ở giữa cũng là có thể nhất chiến tồn tại. Bất quá bây giờ hắn tu vi đã xa xa vượt ra khỏi nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể, cho nên hiện tại thần đế thiên trong ánh mắt chiến ý tự nhiên đã bị làm hao mòn không thấy. Huống chi ở bên cạnh hắn bây giờ còn có hai vị càng đỉnh phong tiên tiêu, vô luận là Sở Vô Song vẫn là thiên hoàng tử thực lực đều vượt qua vị này hoang cổ thánh thể, cho nên hắn vì cái gì lại muốn ở chỗ này chờ đợi hoang cổ thánh thể trưởng thành đây? Chương 920, thành đế khó hoang cổ thánh thể, phạm nhiều người tức giận nhân tộc tiên tiêu. Chương 920, thành đế khó hoang cổ thánh thể, phạm nhiều người tức giận nhân tộc tiên tiêu. Thiên hoàng tử đang nghe thần đế thiên mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Đồng thời hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong thì xuất hiện một vẻ tiếc hận. Đáng tiếc là không có tại cùng cảnh giới bên trong gặp phải hắn, bằng không mà nói ta còn thật muốn thử một chút hắn thực lực, dù sao đây chính là nhân tộc mấy chục vạn năm hiếm thấy xuất hiện một lần hoang cổ thánh thể. Sau đó thiên hoàng tử cũng là mang theo một vẻ tiếc nuối nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn qua nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể phương hướng. Hắn tuy nhiên cũng muốn cùng nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể đại chiến một trận, nhưng là đáng tiếc hắn hiện tại đã không có cái này cơ hội. Hoặc là nói hắn hiện tại mặc dù có cái này cơ hội, cũng có thể thoải mái mà đánh bại nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không cần tiếp tục cùng nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể đại chiến. Nhưng là đối với trong truyền thuyết nhân tộc kim thân cũng ngay tại lúc này nhân tộc hoang cổ thánh thể hắn thì là 10 phân hiếu kỳ. Dù sao đây chính là nhân tộc lớn nhất truyền kỳ thể chất một trong. Mà đang nghe hai người lời nói đến Sở Vô Song thì là bình tĩnh đối với hoang cổ thánh thể phương hướng nhẹ gật đầu. Đối với nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể thực lực hắn cũng tán thành. Dù sao người này thực lực thế nhưng là đã đạt đến chuẩn đế viên mãn cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là còn đem hắn hoang cổ thánh thể thành công tu luyện đến đại thành cấp độ, là đã có thể cùng những cái kia khác loại thành đạo tồn tại chống lại, thậm chí có thể cùng chân chính đại đế cấp bậc cường giả nhất chiến tồn tại. Cho nên hiện tại nhân tộc cái này hoang cổ thánh thể tự nhiên để Sở Vô Song cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh hắn cũng là mang theo một vẻ tiếc nuối đối với vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng lắc đầu. Cũng không phải là hắn xem thường nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể trưởng thành, chủ yếu là hoang cổ thánh thể tại nhân tộc bên trong tuy nhiên được xưng là đứng đầu nhất thể chất, nhưng có thể nói hoang cổ thánh thể cũng là nhân tộc chỗ có trong thân thể phế nhất một loại thể chất. Không chỉ là hoang cổ thánh thể tu luyện thời điểm cần tài nguyên to lớn, càng quan trọng hơn là tu luyện hoang cổ thánh thể người tại nhập thánh cảnh giới có một cái to lớn kiếp nạn. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc hoang cổ thánh thể rất nhiều đều ngã xuống nhập thánh cảnh giới trước đó nguyên nhân. Tuy nhiên không biết nhân tộc hiện tại vị này đại thành hoang cổ thánh thể đến cùng là làm sao vượt qua lần này kiếp nạn. Nhưng là hoang cổ thánh thể không chỉ có riêng chỉ có một kiếp này. Chính thức phải đối mặt đứng đầu nhất kiếp nạn là đại đế trước đó đột phá đại đế cảnh giới cái kia một đạo kiếp nạn. Từ xưa đến nay rất nhiều hoang cổ thánh thể sở hữu giả đều là ngã xuống đại đế kiếp bên trong. Bởi vì bọn hắn đại đế cấp so với bình thường đại đế cấp bậc cường giả độ kiếp thời điểm khó khăn. Thậm chí có thể nói kiếp nạn của bọn hắn khó là căn bản là không có cách đi qua tồn tại. Đương nhiên nếu như cùng nhân hoàng đột phá nhân hoàng cảnh giới nhân hoàng kiếp so sánh với, như vậy kiếp nạn của bọn hắn khó tự nhiên muốn yếu một ít. Bất quá bọn hắn muốn thành công đột phá đến đại đế hơn nữa còn là mười phần khó khăn. Đây cũng là Sở Vô Song cảm thấy tiếc hận nguyên nhân. Nhất là hoang cổ thánh thể đạt đến đại thành thời điểm muốn chân chính lần nữa đột phá đến đại đế cảnh giới thì càng thêm khó khăn. Mẹn mẹn là hắn muốn tài nguyên liền để đồng dạng người không chịu được nổi. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mong đợi nhìn qua vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể đến cùng có thể thành hay không lớn lên. Nếu như vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể có thể trưởng thành, như vậy nhân tộc lại nhiều hơn một vị đỉnh tiêm cường giả. Đương nhiên Sở Vô Song nơi này trưởng thành chỉ nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể sở hữu giả thành công đột phá đại đế cảnh giới, cái gì đến đại đế cảnh giới trở lên cảnh giới. Ngay tại Sở Vô Song bọn người bên này còn đang mong đợi nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể có thể hay không đột phá đến đại đế cảnh giới đồng thời. Lúc này một bên khác Thiên Thần Thư Viện Thiên Kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ âm trầm nhìn qua lôi đài. Hoặc là nói hiện tại Thiên Thần Thư Viện những thứ này Thiên Kiêu trong ánh mắt càng nhiều thì là phức tạp cùng hiệu quả. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới vạn tộc Thiên Kiêu vậy mà như thế kinh khủng, mà lại vẻn vẹn là một cái ngoại tộc Thiên Kiêu bên trong nhân tộc hoang cổ thánh thể thì đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đứng đầu nhất Thiên Kiêu đánh bại. Trong chốc nhoáng này liền để Thiên Thần Thư Viện cái khác Thiên Kiêu cảm thấy tuyệt vọng. Huống chi Thiên Thần Thư Viện hiện tại trừ Triệu Vô Cực bên ngoài còn tại vạn tộc Thiên Kiêu bảng bài danh cũng chỉ có một vị. Cái khác Thiên Kiêu cũng sớm đã thua ở vạn tộc Thiên Kiêu trong tay. Không nghĩ tới ta nhân tộc lại còn nắm giữ một vị hoang cổ thánh thể, mà lại vị này hoang cổ thánh thể thực lực vậy mà như thế kinh khủng, chỉ sợ hắn thực lực đã không kém gì Sở Vô Song đi. Lúc này một vị tiến nhập phương này thế giới một vị khác nhân tộc Thiên Kiêu thì là mang theo một vẻ cảm khái nhìn lấy nhân tộc hoang cổ thánh thể phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn làm bên trong thì là mang theo một vẻ chấn động. Hiển nhiên liền vị này Thiên Kiêu đều không có nghĩ qua, nhân tộc vậy mà nắm giữ một vị như thế kinh khủng hoang cổ thánh thể sở hữu giả. Bất quá hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống đồng thời, tại trường rất nhiều tu sĩ thì đem ánh mắt nhìn phía trên người hắn. Những tu sĩ này trong ánh mắt có trào phúng có châm chọc cũng có đối với hắn xa cách. Bọn hắn tuy nhiên đều cho rằng nhân tộc hoang cổ thánh thể thực lực không kém, nhưng là muốn cùng vị này vạn tộc đệ nhất Thiên Kiêu Sở Vô Song đánh đồng còn kém rất nhiều. Không nghĩ tới nhân tộc lại có như thế không có có ánh mắt chi nhân, Sở Vô Song cái kia là nhân tộc chân chính đỉnh phong đệ nhất Thiên Kiêu đồng thời cũng là vạn tộc tối cường Thiên Kiêu một trong, mà vị này nhân tộc hoang cổ thánh thể thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch ý nguyên rất lớn. Không tệ, nếu như vị này hoang cổ thánh thể thực lực thật cùng Sở Vô Song nói đúng lắm, như vậy hiện tại hắn cũng đã có thể cùng đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả đại chiến. Nhân ra Sở Vô Song hiện tại thế nhưng là chỉ kém một bộ mảnh có thể đạt đến đại đế cảnh giới, mà lại bại tại hắn trong tay chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả số lượng cũng không ít, cho nên vị này hoang cổ thánh thể lại làm sao có thể là hắn đối thủ. Ta thừa nhận vị này hoang cổ thánh thể thiên phú rất tốt, nhưng là hắn cùng chân chính Sở Vô Song so sánh vẫn là kém rất xa, có thể nói nếu như nhân tộc vị này hoang cổ thánh thể là một vị thiên kiêu, cái kia Sở Vô Song chính là thiên kiêu phía trên yêu nghiệt. Vị này nhân tộc thiên kiêu một câu cũng là ảnh hưởng tới tại trường rất nhiều thiên kiêu. Bọn hắn có thể không tin Sở Vô Song thực lực vẹn vẹn đơn giản như vậy. Phải biết rất nhiều chân chính đỉnh phong thiên kiêu đều biết Sở Vô Song thực lực đạt đến trình độ nào. Cho nên bọn hắn hiện tại đối với mình trước mặt vị này xuất ra Vô Song cùng hoang cổ thánh thể đánh đồng nhân tộc thiên kiêu cảm thấy không đáng. Bởi vì Sở Vô Song vốn chính là nhân tộc đứng đầu nhất thiên kiêu. Hiện tại bọn hắn cảm giác được nhân tộc vị này thiên kiêu là đang vũ nhục Sở Vô Song. Cho nên vô luận là nhân tộc cái khác thiên kiêu vẫn là vạn tộc cái khác thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ trào phúng nhìn lên trước mặt vị này vừa mới cầm Sở Vô Song cùng hoang cổ thánh thể làm so sánh nhân tộc thiên kiêu. Chương 921, Sở Vấn Đạo Kỳ lần chiến giáp, trên thân tường cùng khí tức. Chương 921, Sở Vấn Đạo Kỳ lần chiến giáp, trên thân tường cùng khí tức. Mà vị này nhân tộc thiên kiêu tại phát hiện chung quanh những thứ này thiên kiêu nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy không tốt về sau, cũng là có chút khó tin nhìn lấy chung quanh những thứ này thiên kiêu. Lúc này thời điểm hắn tuy nhiên đã đoán được chính mình là bởi vì vừa mới câu nói này đưa tới chung quanh những thứ này thiên kiêu bất mãn, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song tại vạn tộc thiên kiêu trong nội tâm vậy mà đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt liền để cả người hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn qua Sở Vô Song phương hướng. Bất quá ngay tại những này vạn tộc thiên kiêu đều tại sùng bái Sở Vô Song đồng thời, chỉ thấy tiếp xuống đại chiến tiếp tục triển khai. Đồng thời tiếp xuống đại chiến cũng là để tại trường chính giữa mềm mại lần nữa hứng thú. Bởi vì phía dưới trận này đại chiến là từ Sở Vấn Đạo vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử đại chiến chiến thần nhất tộc một vị chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Trong đoạn thời gian này mặt liên quan tới Sở Vấn Đạo thiên phú và Sở Vấn Đạo thân phận thật sự cũng là bị những thứ này vạn tộc tiên kiêu đào rõ rõ ràng ràng. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên biết Sở Vấn Đạo chính là đại hạ đế quốc nhị hoàng tử. Cho nên nói những thứ này vạn tộc tiên kiêu càng thêm chờ mong vị này đại hạ đế quốc tại nhị hoàng tử biểu hiện. Dù sao Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử Vô Song điện hạ thực lực đều đạt đến mức kinh khủng như thế. Như vậy Đại Hạ Đế quốc vị này nhị hoàng tử thiên phú và thực lực tuyệt đối không đơn giản. Huống chi hiện tại Đại Hạ Đế quốc số 2 tử bạo lộ ra thiên phú cũng là truyền thuyết bên trong trùng đồng. Đây chính là nhân tộc đỉnh phong thể chất, có thể cùng truyền thuyết bên trong chí tôn cốt đánh đồng tồn tại, mà lại thậm chí có thể nói trùng đồng đã vượt qua chí tôn cốt, là đứng đầu nhất thể chất bên trong tồn tại. Thậm chí đã từng nhân tộc một vị trùng đồng thế nhưng là vọt thẳng phá đại đế cảnh giới cuối cùng đạt đến truyền thuyết bên trong cảnh giới. Mặc dù nói không biết vị kia trùng đồng sở hữu giả có hay không tiến nhập truyền thuyết bên trong tiên giới, nhưng là có thể xác định chính là vị kia trùng đồng chú tạo trùng đồng uy nghiêm. Cho nên nói lúc này thời điểm bạn giới thiên tiêu, càng thêm chờ mong vị này trùng đồng biểu hiện. Theo Sở Vấn Đạo tên xuất hiện tại lôi đài trung ương đồng thời, cả người hắn cũng là không chút do dự đi thẳng tới lôi đài trung ương. Đồng thời trên thân cái kia cố hủy diệt khí tức triệt để bạo phát ra. Mà ở đối diện hắn đứng đấy thì là một vị người mặc một bộ màu bạc chiến giáp thanh niên. Vị này thanh niên chính là chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu. Đồng thời trong tay của hắn còn cầm lấy một thanh trường kiếm. Trường kiếm phía trên mới tản ra đáng sợ uy áp. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì ở sau lưng của hắn tạo thành một đạo kiếm khí sông dài. Đạo này kinh khủng kiếm khí trường hà dường như có thể đem thiên địa hoàn toàn chạm diệt đồng dạng. Sở Vấn Đạo đến nhìn thấy một màn này thì là yên lặng nhẹ gật đầu. Trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên hắn hiện tại đã công nhận chính mình đối diện vị này chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu. Đồng thời hắn cũng mười phân muốn cùng chiến thần nhất tộc vị này Thiên Tiêu đại chiến. Sau đó Sở Vấn Đạo chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Một giây sau trực tiếp một đầu kỳ lân trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một đầu kỳ lân đeo trên người lấy kinh khủng uy áp, phản phất muốn đem trước mặt vị này chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu triệt để nghiền ép đồng dạng. Có điều rất nhanh kỳ quái một màn sát thực phát sinh. Chỉ thấy Sở Vấn Đạo sau lưng cái này một đầu kỳ lân ngược lại chậm rãi thu hồi trên người mình khí tức. Sau đó chỉ thấy cái này một đầu kỳ lân bắt đầu hóa thành một đạo lại một đạo năm màu lộng lẫy quang huy. Những thứ này năm màu lộng lẫy quang huy bắt đầu ở Sở Vấn Đạo chung quanh không ngừng xoay tròn. Sau đó dần dần chuyển qua màu bạc trắng chiến giáp như ngừng lại thiên địa ở giữa. Một giây sau đạo này màu bạc trắng chiến giáp chậm rãi rơi vào Sở Vấn Đạo trước mặt. Đồng thời đạo này màu bạc trắng chiến giáp cũng là chậm rãi trực tiếp in dấu khắc ở Sở Vấn Đạo trên thân. Đồng thời tại đạo này màu bạc trắng chiến giáp chính trung ương còn bất ngờ điêu khắc một đầu kỳ lân. Cái này một đầu kỳ lân lộ ra hổ hổ sinh uy, phía trên còn tràn đầy tường thụy cùng uy nghiêm, mà lại hiện tại Sở Vấn Đạo vẫn không có đình chỉ động tác trong tay của chính mình. Chỉ thấy trong tay hắn cái kia một cái, xem ra có chút cổ lao giới chỉ trong nháy mắt thì hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang. Một giây sau đạo này màu trắng bạc quang mang trực tiếp tại hắn trong tay hình thành một cây màu bạc trắng chiến thương. Chiến thương thân thương còn điêu khắc một đầu kỳ lân, mà lại cái này một đầu kỳ lân lộ ra càng thêm kinh khủng. Cùng vừa mới hắn trên thân bám vào một bộ này chiến giáp có khác nhau rất lớn. Nếu như nói một bộ này chiến giáp phía trên kỳ lân đại diện cho điểm lành, như vậy hiện tại trong tay cái này một cây trường thương phía trên kỳ lân thì là đánh lấy kinh khủng sát lục. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Vấn Đạo trên thân những bảo vật này chân chính lực lượng. Theo trường thương vào tay Sở Vấn Đạo cả người cũng là giống như chân chính chiến thần đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Đương nhiên hắn hiện tại cùng vừa mới bắt đầu cũng có được biến hóa cực lớn phát sinh. Vừa mới bắt đầu hắn trên thân tuy nhiên tràn đầy hủy diệt lực lượng, nhưng là hắn trên thân mặt khác một cỗ sinh cơ pháp tắc khí tức cũng là đem hắn phụ trợ mười phần hoàn mỹ, phản phất như là một vị khiêm khiêm công tử đồng dạng. Mà lại bởi vì hắn tu luyện nho ra hạo nhiên pháp tắc nguyên nhân, làm đến cả người hắn xem ra càng giống một vị công tử ca hoặc là thư sinh. Nhưng là hiện tại thân xuyên cái này một bộ kỳ lân chiến giáp hắn xem ra càng thêm tràn đầy an lành. Cùng hắn huynh trưởng trên thân cái kia một bộ màu hoàng kim nhân hoàng chiến thứ nhất có khác biệt rất lớn. Nếu như nói Sở Vô Song cái kia một bộ nhân hoàng chiến giáp tràn đầy không thể sơ sót bá đạo lời nói, như vậy hiện tại chỗ hỏi trên thân cái này một bộ kỳ lân chiến giáp càng nhiều thì là tường thụy. Cả người hắn phảng phất như là đại biểu thiên địa ở giữa khí vận đồng đạo. Phía dưới Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là lộ ra một vệ mười phân nụ cười vui mừng. Mặc dù nói Sở Vô Song mười phân chờ mong chính mình bị đệ đệ này có thể trưởng thành. Dù sao vẹn vẹn là Sở Vấn Đạo cái tên này liền có thể nhìn ra được Sở Phàm đối Sở Vấn Đạo chờ mong. Đồng dạng cũng có thể nhìn ra được Sở Vô Song đối với mình ra đệ đệ chờ mong. Nếu không Sở Vấn Đạo tại Đại Hạ Đế quốc bên trong cũng không có khả năng bị dưỡng thành một cái tiểu ma vương. Hỏi rốt cục trưởng thành, mà lại hắn hiện tại cũng tìm được thuộc về chính mình con đường, không còn là đã từng bị kia tiểu ma vương. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song rằng giặc nhìn lấy lôi đài trung ương Sở Vấn Đạo mở miệng nói. Nói đến đây hắn trong ánh mắt cái kia mặt vui mừng lần này không có chút nào yếu bớt. Đối với chính mình vị đệ đệ này hắn vẫn là hết sức thương yêu. Vấn Đạo điện hạ những năm này tốc độ phát triển rất nhanh à, bất quá bây giờ điện hạ cùng đã từng Đại Hạ Đế quốc tiểu ma vương có khác nhau rất lớn, hắn hiện tại càng giống một vị nho nhã người đọc sách, có chút không đủ bá khí. Lúc này Hiên Viên Phá đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau, cũng là hướng về phía lôi đài phía trên Sở Vấn Đạo tự lẩm bẩm nói ra. Làm tự xưng là Sở Vô Song tứ đại tùy tùng giả một trong Hiên Viên Phá tự nhiên là biết đã từng Sở Vấn Đạo đến hết thảy. Cho nên trông thấy hiện tại Sở Vấn Đạo hắn cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá bây giờ hắn thì là cảm thấy Sở Vấn Đạo không đủ bá khí. Trong lòng hắn chân chính tuyệt thế thiên kiêu cần phải giống Sở Vô Song như vậy bá đạo không thôi mới đúng. Chương 922, hai đại thiên kiêu cường hãn, không giống bình thường chiến thần nhất tộc thiên kiêu. Chương 922, hai đại thiên kiêu cường hãn, không giống bình thường chiến thần nhất tộc thiên kiêu. Tại Hiên Viên Phá trong mắt chân chính đỉnh phong thiên kiêu nên có bá đạo. Hiện tại Sở Vấn Đạo trên thân cố này hạo nhiên khí tức hiển nhiên để hắn cảm thấy có chút không phải đặc biệt cường đại. Bất quá cái này cũng không thể phủ nhận Sở Vấn Đạo thực lực cùng thiên phú mười phân yêu nghiệt. Mà tại Hiên Viên Phá bên người Sở Trần đang nghe hắn về sau thì là cười cười. Hắn cảm thấy chính mình chất tử có Hạo Nhiên pháp tắc càng thêm kinh khủng, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Vô Song đều đã tu luyện Nhân Hoàng pháp tắc, như vậy Sở Vấn Đạo tu luyện Hủy Diệt pháp tắc cùng Hạo Nhiên pháp tắc tự nhiên rất bình thường. Bọn hắn Sở ra cái này đệ nhất, có một vị tu luyện Bá Đạo pháp tắc là có thể. Huống chi Sở ra cái này đệ nhất nắm giữ Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên hai vị tu luyện Bá Đạo Nhân Hoàng pháp tắc tồn tại. Như vậy cho dù Sở Vấn Đạo không tu luyện cũng không có vấn đề quá lớn. Dù sao hắn tự hỏi mình có thể bảo trụ chính mình vị này chất tử. Mà Hiên Viên Phá câu này tiếng nói vừa ra đồng thời, tại Sở Vô Song bên người mấy người thì là mang theo một vẻ ánh mắt tò mò nhìn qua Sở Vấn Đạo. Bọn hắn không nghĩ tới vị này trên thân tán phát lấy Hạo Nhiên khí tức thanh niên tuấn mỹ đã từng lại là một vị tiểu ma vương. Lúc này thì bọn hắn trong nội tâm đã xuất hiện Sở Vấn Đạo vị này tiểu ma vương chẳng cảnh. Mà liên tại phía dưới mọi người đều chú ý tới Sở Vô Song cùng vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu đồng thời. Chỉ thấy lôi đài phía trên hai người trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Hai người trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức trong nháy mắt ngay tại lôi đài trung ương bạo phát ra. Đồng thời lúc này thời điểm trên thân hai người cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là đang không ngừng hướng về trung quanh quyết tán. Hiện tại hai người căn bản không giống phổ thông thiên kiêu ở giữa đại chiến. Sở Vấn Đạo tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế trung kỳ, nhưng là hiện tại hắn bày ra thực lực đã không kém chút nào chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Huống chi trước mặt hắn vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu, vốn chính là chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Cho nên giữa hai người đại chiến tự nhiên đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chân chính thiên kiêu. Lúc này thời điểm Sở Vấn Đạo sau lưng càng là xuất hiện một đầu tường thủy kỳ lân. Kỳ lân trên thân tán phát lấy đáng sợ tường thủy khí tức. Tuy nhiên cổ này khí tức lộ ra 10 phần an lành, nhưng là y nguyên có thể cảm thụ được đi ra, cổ này khí tức bên trong mang theo uy áp thiên hạ khí tức, làm đến toàn bộ lôi đài đều biến đến 10 phần kinh khủng. Mà tại chiến thần nhất tộc thiên kiêu đứng phía sau thì là một tôn chân chính chiến thần. Cái này một tôn chiến thần trong tay còn cầm một thanh phương thiên hỏa kích, cùng chiến thần nhất tộc thiên kiêu trong tay trường kiếm có rất cổ quái khác nhau. Bất quá một thanh này phương thiên hỏa kích trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là 10 phần kinh khủng. Mà kỳ lân thì là hướng về phía chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu sau lưng cái kia một tôn chiến thần giận dữ hét. Một giây sau chỉ thấy kỳ lân trực tiếp đáp xuống, kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến chiến thần nhất tộc thiên kiêu phương hướng dũng mãnh lao tới. Mà chiến thần nhất tộc thiên kiêu sau lưng cái kia một tôn chiến thần cũng là trực tiếp tay cầm phương thiên hỏa kích hướng về kỳ lân phương hướng đánh tới. Một giây sau liền gặp cái này một đầu kỳ lân cùng chiến thần nhất tộc thiên kiêu sau lưng cái kia một tôn chiến thần đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng khí tức va chạm trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong nháy mắt thì xuất hiện hai đạo có thể xé rách bầu trời qua mang. Dường như cái này mảnh thời không đã không thể cho phép hai người tồn tại đồng dạng. Trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ không gian đều không ngừng rung chuyển. Cái này liền là chân chính đỉnh phong thiên kiêu ở giữa giao thủ. Mà Sở Vấn Đạo cùng chiến thần nhất tộc thiên kiêu cũng là tay cầm vũ khí, hướng về lẫn nhau phương hướng đánh tới. Chỉ thấy Sở Vấn Đạo trong tay trường thương trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, xuất hiện ở vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu trước mặt. Trường thương cùng chiến thần nhất tộc vị này thiên kiêu tay trường kiếm bên trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy cái này hai thanh vũ khí thời điểm đụng chạm, trong nháy mắt thì xuất hiện hai đạo kinh khủng pháp tắc. Chiến thần pháp tắc cùng Hạo Nhiên pháp tắc trong nháy mắt thì bạo phát đi ra. Hai đạo pháp tắc trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không cho triệt để phai mờ. Đồng thời cũng đem hai người thân ảnh triệt để phai mờ. Dường như bọn hắn hai người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bất quá tại hai người chung quanh cái kia cố kinh khủng lực lượng còn đang không ngừng quyết tán. Giờ khắc này dường như toàn bộ chư thiên đều run rẩy lên đồng dạng. Mà theo những này quang mang không ngừng tán đi, chỉ thấy Sở Vấn Đạo cùng chiến thần nhất tộc thiên kiêu cũng là chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này hai người trên mặt đều mang hưng phấn nhìn qua lẫn nhau. Sở Vấn Đạo trong tay kỳ lân chiến thương cũng là tại run rẩy không ngừng. Đương nhiên một thanh này kỳ lân chiến thương cũng không phải là bởi vì sợ hãi mà run rẩy, ngược lại là bởi vì hắn gặp chân chính đối thủ đồng dạng. Về phần hắn trước mặt vị chiến thần kia nhất tộc thiên kiêu trong tay cái kia một thanh trường kiếm lúc này thời điểm thì là tản ra đáng sợ kiếm khí, phản phất là tại chống cự lấy Sở Vấn Đạo trên thân cái kia cố kinh khủng thương ý. Kế tiếp Sở Vấn Đạo cũng là lần nữa hướng về phía trước vị này chiến thần nhất tộc thiên kiêu đâm ra một thương. Sau đó chỉ thấy một đầu đáng sợ thương long trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái này một đầu đáng sợ thương long trên thân mang theo kinh khủng khí tức hướng lên trước mặt chiến thần nhất tộc thiên kiêu đánh tới. Mà chiến thần nhất tộc thiên kiêu nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự vung động tay trường kiếm bên trong. Một giây sau chỉ thấy bầu trời bên trong nháy mắt thì xuất hiện một thành, dường như có thể xuyên thấu toàn bộ thời không trường kiếm. Thanh trường kiếm này xuất hiện trong nháy mắt liền làm đến chung quanh thời gian đều dường như dừng lại trong nháy mắt. Đồng thời chỉ thấy thanh trường kiếm này trực tiếp chặt đứt chung quanh thời gian trường hạ. Sau đó từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Mục tiêu của hắn thình lình chính là Sở Vấn Đạo đánh ra tới đầu này thương long. Mà thương long nhìn thấy thanh trường kiếm này cũng là không chút do dự, hướng thẳng đến trường kiếm phương hướng mà đi. Một giây sau thương long liền cùng trường kiếm đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa ở giữa đều sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Một kích này thương long trực tiếp đem trước mặt trường kiếm cho vỡ nát. Bất quá dù vậy thương long cũng là tan thành mây khói tại cái này thiên địa ở giữa. Dường như đầu này thương long cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đến mức Sở Vấn Đạo cùng chiến thần nhất tộc thiên kiêu thì là bình tĩnh đứng ở trên bầu trời. Ánh mắt của hai người bên trong đều mang hưng phấn cùng nóng rực nhìn qua lẫn nhau. Hiển nhiên một trận chiến này bọn hắn đều gặp chính mình chân chính đối thủ. Chỉ thấy chiến thần nhất tộc thiên kiêu chậm rãi đứng ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn qua Sở Vấn Đạo. Ngươi thực lực quả nhiên là ta gặp qua tối cường thiên kiêu, đương nhiên ta chỉ là tại cùng cảnh giới bên trong. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức liền trực tiếp bạo phát ra. Cả người sau lưng xuất hiện lần nữa một tôn kinh khủng chiến thần. mà lại càng quan trọng hơn là cái này một tôn chiến thần trên thân tán phát đi ra chiến thần khí tức đã xa xa vượt ra khỏi hắn tự thân khí tức, dường như hắn đứng phía sau là một tôn chân chính chiến thần đồng dạng. Sở Vấn Đạo đang nghe chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu mà nói về sau thì là nhẹ gật đầu, đồng thời khoe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó cái này mới chậm rãi nhìn lên trước mặt chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu mở miệng nói: Ngươi thiên phú cùng thực lực cũng rất mạnh, xem như ta gặp phải tối cường đối thủ. Sau khi nói xong, hắn toàn bộ trên thân cũng là tản mát ra một cỗ mười phân kinh khủng hạo nhiên khí tức, cả người phảng phất như là một tôn chân chính nho gia thánh nhân đồng dạng đứng thẳng giữa thiên địa. Chương 923, nho gia thánh nhân pháp tướng cùng trùng đồng pháp tướng, hai đại pháp tướng kết hợp. Chương 923, nho gia thánh nhân pháp tướng cùng trùng đồng pháp tướng, hai đại pháp tướng kết hợp. Đồng thời ở sau lưng của hắn cũng là chậm rãi đi ra một tôn nho gia thánh nhân. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nho gia thánh nhân pháp tướng. Một giây sau, liền thấy hai người sau lưng pháp tướng trực tiếp đụng vào nhau, làm đến toàn bộ bầu trời đều ám phai nhạt. Mà Sở Vấn Đạo lúc này thời điểm thì là không chút do dự mở ra chính mình cái kia một đôi trùng đồng. Một giây sau chỉ thấy trùng đồng trong nháy mắt thì xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Tại thánh nhân pháp tướng sau lưng còn có trùng đồng pháp tướng. Có thể nói giờ khắc này Sở Vấn Đạo trực tiếp đem hai đại pháp tướng vận dụng đến cực điểm. Theo hai đại phương hướng xuất hiện ở trên bầu trời đồng thời, toàn bộ thiên địa ở giữa đều sinh ra lấy kịch liệt áp chế. Thậm chí ngay cả vị này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu sau lưng chiến thần pháp tướng cũng bắt đầu run rẩy lên. Dường như hắn đều không thể thừa nhận cái này hai đại pháp tướng áp bách, mà cái này hai đại pháp tướng thì là chậm rãi giữa thiên địa kết hợp lại cùng nhau. Sau đó chỉ thấy vị này nho gia thánh nhân pháp tướng bắt đầu phát ra hạo nhiên cùng hủy diệt khí tức, mà lại tại hạo nhiên cùng hủy diệt khí tức kết hợp bên trong còn đang không ngừng sinh ra lấy sinh cơ bừng bừng khí tức. Đây cũng là trùng đồng sinh cơ pháp tắc. Ba đạo kinh khủng pháp tắc trong nháy mắt thì kết hợp lại cùng nhau. Sau đó chỉ thấy cái này một tôn nho gia thánh nhân phương hướng bắt đầu tản ra đáng sợ uy áp. Chỉ thấy cái này một tôn nho gia thánh nhân pháp tướng chậm rãi hướng về phía trước chiến thần pháp tướng phun ra một chữ. Định một giây sau, cái này một tôn chiến thần pháp tướng trực tiếp bị dừng ở trên không. Đây cũng là nho gia ngôn xuất pháp ủy. Đồng thời chỉ thấy nho gia thánh nhân cái này một đôi kinh khủng song đồng bên trong tản mát ra hai đạo kinh khủng khí tức. Hủy diệt pháp tắc khí tức cùng sinh cơ pháp tắc khí tức trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang, rơi vào chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu sau lưng cái này một tôn chiến thần pháp tướng trên thân. Một giây sau, đạo này kinh khủng khí tức trực tiếp tại chiến thần pháp tướng trên thân bộc phát ra. Đồng thời trong nháy mắt liền đem cái này một tôn chiến thần pháp tướng cho triệt để nhân diệt. Kinh khủng khí tức dường như có thể đem chư thiên vạn giới triệt để hủy diệt. Mà làm xong đây hết thể cái kia một tôn nho gia thánh nhân pháp tướng, thì là đem hắn cái kia đạm mạc ánh mắt nhìn phía chiến thần nhất tộc vị này Thiên Kiêu trên thân. Lúc này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu trên mặt thì là mang theo một vẻ đắng chát nhìn qua Sở Vấn Đạo. Đồng thời có thể nhìn đến khóe miệng của hắn còn mang theo một vẻ máu tươi. Bởi vì vừa mới chiến thần pháp tướng bị hủy diệt nguyên nhân, cho nên hắn tự nhiên cũng bị đạo này kinh khủng công kích cho tác động đến. Đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất chính là vị này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại thua ở một vị tu vi so với chính mình còn muốn yếu Thiên Kiêu trong tay. Bất quá hắn lúc này tại nhìn thấy cái này một tôn nho gia thánh nhân pháp tướng về sau, hắn cũng là triệt để tâm phục khẩu phục. Sau đó chỉ thấy vị này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu đối với Sở Vấn Đạo phương hướng chắc tay: Một trận chiến này ta bị bại tâm phục khẩu phục. Sau khi nói xong, cả người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới lôi đài bên ngoài. Trong ánh mắt xuất hiện lần nữa một vẻ kiên định nhìn phía Sở Vấn Đạo. Đến mức Sở Vấn Đạo lúc này thời điểm thì là bình tĩnh nhìn mọi người một cái. Sau đó cả người không chút do dự đi thẳng tới lôi đài bên ngoài. Đương nhiên trận này đại chiến hắn cũng lấy được thắng lợi cuối cùng. Thành công lấy chuẩn đế trung kỳ tu vi đánh bại chuẩn đế hậu kỳ cường giả. Có thể nói hắn là trận này đại chiến đến nay đệ nhất cái làm đến mức độ như thế tồn tại. Đương nhiên thời gian khác tự nhiên cũng có thiên kiêu vượt cấp mà chiến. Bất quá tại trận này đại chiến bên trong hắn là đệ nhất nhân. Mà theo Sở Vấn Đạo đi vào lôi đài phía dưới đồng thời, lúc này thần đế thiên trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh nhìn qua Sở Vấn Đạo phương hướng. Mặc dù nói hiện tại Sở Vấn Đạo thực lực hoàn toàn chính xác không có hắn cường đại như vậy, nhưng là hắn đã thấy Sở Vấn Đạo chân chính tiềm lực. Ba đại pháp tắc hòa làm một thể, đồng thời đem tự thân trùng đồng pháp tướng cùng thánh nhân pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, hắn pháp tướng đã không kém chút nào ngươi người hoàng pháp tướng cùng ta thần đế pháp tướng. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lên trước mặt Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái. Hiển nhiên thần đế thiên cũng không nghĩ tới Sở Vấn Đạo thiên phú vậy mà đạt đến đáng sợ như vậy cấp độ. Nếu như Sở Vấn Đạo thi triển ra pháp tướng vẹn vẹn là trùng đồng pháp tướng hoặc là nói là nho gia thánh nhân pháp tướng, như vậy thần đế thiên mình còn có tự tin cùng Sở Vấn Đạo nhất chiến. Hoặc là nói thần đế thiên cảm thấy mình thần đế pháp tướng còn có thể đánh bại Sở Vấn Đạo nho gia thánh nhân pháp tướng hoặc là trùng đồng pháp tướng. Nhưng là Sở Vấn Đạo đem cái này hai đại pháp tướng kết hợp lại cùng nhau. Trong chốc nhoáng này liền đem cái này hai đạo pháp đem kết hợp nho gia thánh nhân trùng đồng pháp tướng uy lực tăng lên rất nhiều. Thậm chí cái này hai đạo pháp đem kết hợp pháp tướng đã không kém ai hoàng pháp tướng. Phải biết nhân hoàng pháp tướng có thể là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất pháp tướng, mà hắn thần đế pháp tướng thì là thần nhất tộc bên trong đứng đầu nhất pháp tướng. Mỗi một vị thiên thần nhất tộc tiên tiêu đều lấy có thể dung hợp thần lực pháp tướng mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn thần đế thiên tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là không có nghĩ đến Sở Vấn Đạo vậy mà cầm giữ có như thế kinh khủng thánh nhân trùng đồng pháp tướng. Hắn cái này đạo pháp tướng kinh khủng nhất địa phương không phải hủy diệt cùng hạo nhiên pháp tắc, kinh khủng nhất là cái kia một đạo sinh cơ pháp tắc. Bởi vì nếu như không có sinh mệnh pháp tắc, như vậy trùng đồng pháp tướng cùng thánh nhân pháp tướng không có khả năng dung hợp lại cùng nhau. Lúc này Thiên Hoàng Tử đang nghe thần đế thiên mà nói về sau cũng là lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn phía Sở Vấn Đạo phương hướng. Hiển nhiên Thiên Hoàng Tử cũng không nghĩ tới nhân tộc vị này Sở Vấn Đạo thiên phú vậy mà đáng sợ như vậy. Đồng thời đây cũng là thuộc về Sở Vấn Đạo cơ hội. Dù sao những người khác muốn đem hai đại pháp đem dung hợp lại với nhau cũng không có đơn giản như vậy. Cũng tỉ như vừa mới Sở Vấn Đạo nếu như cưỡng ép đem Nho Gia Thánh Nhân pháp tướng cùng Trọng Đồng pháp đem dung hợp lại với nhau. Như vậy chờ đợi hắn sợ rằng sẽ là chính mình sớm trước thua ở chính mình trong tay. Thế nhưng là hắn quả thực là bằng vào cái kia đáng sợ sinh mệnh pháp tắc khí tức, đem cái này hai đại pháp tắc triệt để dung hợp lại cùng nhau. Cái này cũng làm đến hắn hai đại pháp tắc không có triệt để nổ tung. Cho nên hắn cũng mới thành công dung hợp Nho Gia Thánh Nhân pháp tướng cùng Trùng Đồng pháp tướng. Mà Sở Vô Song đang nghe bọn hắn hai người mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Đồng thời trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vẻ ý nghĩ. Nếu như nói Sở Vấn Đạo Nho Gia Thánh Nhân pháp tướng cùng Trọng Đồng pháp đem dung hợp lại với nhau về sau sinh ra lực lượng đã xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Như vậy hiện tại hắn cũng là theo Sở Vấn Đạo Nho Gia Thánh Nhân pháp tướng cùng Trùng Đồng pháp tướng dung hợp tìm được một số cơ hội. Mặc dù nói hắn người Hoàng pháp tắc đã tính toán là nhân tộc bên trong đứng đầu nhất pháp tắc, nhưng là Sở Vô Song một mực tại tìm kiếm như thế nào mới có thể đem nhân hoàng pháp tắc cùng thời gian pháp tắc chờ một đám pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Bây giờ đang ở cảm nhận được Sở Vấn Đạo hủy diệt pháp tắc cùng Hạo Nhiên pháp tắc dung hợp lại cùng nhau về sau, Sở Vô Song cũng là tốt giống tìm được phương hướng đồng đạo. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng không thể không thừa nhận Sở Vấn Đạo mười phân yêu nghiệt. Chương 924, Sở Vô Song ý nghĩ, trùng hợp gặp gỡ. Chương 924, Sở Vô Song ý nghĩ, trùng hợp gặp gỡ. Nếu như hắn có thể thành công đem chính mình tu luyện pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, như vậy Sở Vô Song tin tưởng mình nhân hoàng pháp tướng lực lượng khẳng định sẽ xa xa siêu xuất hiện tại nhân hoàng pháp tướng lực lượng. Nghĩ tới chỗ này, Sở Vô Song trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hào quang sáng tỏ. Đến mức Sở Vô Song bên người Hiên Viên Phá lúc này thời điểm thì là mang theo một vẻ chấn kinh nhìn lấy Sở Vấn Đạo phương hướng. Nếu như là hắn cùng vị này chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu đại chiến, như vậy Hiên Viên Phá còn thật không có nắm chắc có thể nhanh chóng đánh bại vị này chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu. Mặc dù nói hiện tại Hiên Viên Phá đã thành công đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ, nhưng là hắn hiện tại khoảng cách chiến thần nhất tộc vị này Thiên Tiêu thực lực còn có chênh lệch nhất định. Nói cách khác, nếu như hắn cùng chiến thần nhất tộc vị này Thiên Kiêu đại chiến, như vậy kết quả sau cùng chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Cho nên nói hắn cũng không dám xác định mình rốt cuộc có thể hay không thật đánh bại vị này chiến thần nhất tộc Thiên Kiêu. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vấn Đạo. Hắn hiện tại đã xác định Sở Vấn Đạo thực lực đã vượt qua hắn. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà cũng bị Sở Vấn Đạo vị này đại hạ đế quốc nhị hoàng tử vượt qua. Tuy nhiên chính mình vốn chính là Vô Song điện hạ tùy tùng giả, nhưng là bây giờ bị hỏi điện hạ vượt qua hắn vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Mà lúc này cái khác Thiên Tiêu thì là mười phân rung động. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Vấn Đạo vậy mà như thế tùy tiện liền thắng nổi vị này chiến thần nhất tộc Thiên Tiêu. Cho nên bọn họ trong tầm mắt hướng Sở Vấn Đạo thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ rung động cùng cảm khái. Cái này liền là chân chính đỉnh phong Thiên Tiêu cường đại à? Huynh trưởng của hắn Sở Vô Song vốn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, không nghĩ tới Sở Vấn Đạo thiên phú vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Đúng vậy à, nếu như cho hắn thời gian nhất định, như vậy hắn tuyệt đối có thể siêu qua huynh trưởng của hắn. Cái này có thể không nhất định, dù sao huynh trưởng của hắn thế nhưng là tu luyện nhân hoàng pháp tắc tồn tại, mà nhân tộc bên trong tu luyện nhân hoàng pháp tắc không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù Sở Vấn Đạo không cách nào siêu việt huynh trưởng của mình, tương lai hắn tuyệt đối cũng có thể đạt tới hắn huynh trưởng cấp độ. Phía dưới Thiên Tiêu bắt đầu không ngừng thảo luận liên quan tới Sở Vấn Đạo chủ đề. Đồng thời có chút Thiên Tiêu cảm thấy Sở Vấn Đạo tương lai có khả năng sẽ siêu việt Sở Vô Song. Nhưng là rất nhiều Thiên Tiêu đang nhìn hướng Sở Vô Song vị này thiên hạ vô song tồn tại thời điểm trong ánh mắt lại xuất hiện một vẻ không xác định. Dù sao Sở Vô Song dù nói thế nào cũng là thiên hạ vô song Thiên Tiêu, mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân cái kia cô bá đạo khí tức, cũng là làm đến cả người hắn phảng phất là cái này thiên địa ở giữa duy nhất Thiên Tiêu. Cho nên rất nhiều người cảm thấy Sở Vấn Đạo vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể siêu việt Sở Vô Song. Nhưng là muốn bắt kịp Sở Vô Song vẫn là rất dễ dàng thì làm đến. Mà ngay tại những này Thiên Tiêu chính đang không ngừng thảo luận Sở Vấn Đạo cùng Sở Vô Song đồng thời, chỉ thấy lôi đài phía trên xuất hiện lần nữa hai cái tên. Mà lần này xuất hiện hai cái danh tự này cũng là để phía dưới mọi người cảm thấy hoảng hốt. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà lại sớm gặp phải. Sau đó phía dưới những thứ này Thiên Kiêu cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song cùng vị này yêu tộc tiên yêu thể trên thân. Bởi vì lần này xuất hiện hai đại Thiên Kiêu tên thình lình chính là Sở Vô Song cùng yêu tộc vị này tiên yêu thể. Cho nên rất nhiều người cũng không nghĩ tới sẽ để cho hai người này sớm gặp phải. Cho dù là lúc này thời điểm Thiên Hoàng Tử hai người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hoảng hốt. Có điều rất nhanh, hai người trong ánh mắt kinh ngạc liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ thấy Thiên Hoàng Tử trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía yêu tộc Thiên Yêu Thể phương hướng, sau đó hắn cái này mới chậm rãi trêu chọc nói: "Không nghĩ tới Sở huynh vậy mà sớm gặp vị này yêu tộc Thiên Yêu Thể, xem ra yêu tộc vị này Thiên Yêu Thể muốn tiến giai cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp, bất quá sớm đem hắn đào thải rơi cũng được, dù sao hắn dạng này tồn tại cùng giữa chúng ta còn là có chênh lệch nhất định." Sau khi nói xong, Thiên Hoàng Tử còn đem ánh mắt nhìn phía yêu tộc vị này Thiên Yêu Thể phương hướng. Mặc dù nói yêu tộc vị này Thiên Yêu Thể thực lực thật là không tệ, nhưng là tại lôi đài phía trên yêu tộc vị này Thiên Yêu Thể cho Thiên Hoàng Tử đám người ấn tượng không phải đặc biệt tốt, bởi vì mỗi một vị cùng hắn đại chiến Thiên Tiêu đều bị hắn đánh thành trọng thương, thậm chí có rất nhiều Thiên Tiêu đều thẳng tiếp bị hắn chém giết. Đương nhiên tại dạng này lôi đài phía trên vẫn lạc tự nhiên thuộc về bình thường nhất sự tình, Bất quá đối với bọn hắn tới nói những thứ này thiên tiêu dù nói thế nào cũng coi là mỗi cái chủng tộc đứng đầu nhất thiên tiêu. Không cần thiết tình huống phía dưới bọn hắn sẽ không đem những thứ này thiên tiêu chém giết. Đương nhiên nếu như là gặp phải chính mình thù địch chủng tộc, như vậy bọn hắn tự nhiên là không có có nương tay chút nào. Thế nhưng là yêu tộc vị này tiên yêu thể đối mỗi một vị thiên tiêu xuất thủ đều là như thế tàn nhẫn. Cho nên tiên hoàng tử bọn người tự nhiên cảm thấy yêu tộc vị này tiên yêu thể cùng bọn hắn không tại cùng một thứ bậc. Hắn lần này lại thua ở Sở Vinh trong tay, như vậy chỉ sợ Sở Vinh sẽ trở thành ác mộng của hắn. Mà lúc này thần đế tiên cũng là đứng ra chậm rãi mở miệng nói đến đây, trên mặt hắn còn mang theo một vẻ vẻ cảm khái. Dù sao yêu tộc vị này tiên yêu thể thế nhưng là lần trước đại chiến bên trong 10 phân tùy tiện liền thua ở Sở Vô Song trong tay. Mặc dù nói lần này yêu tộc tiên yêu thể đạt được rất cường đại tăng lên, nhưng là vô luận như thế nào hắn cùng Sở Vô Song ở giữa đều có chênh lệch rất lớn. Hoặc là nói thần đế thiên tin tưởng Sở Vô Song có thể 10 phân tùy tiện đánh bại vị này yêu tộc tiên yêu thể. Hắn đối Sở Vô Song có 10 phần lòng tin. Hoặc là nói trong lòng hắn tin tưởng Sở Vô Song chỉ có hắn có thể đánh bại. Như vậy thì sớm để hắn bại đi mà Sở Vô Song đang nghe hai người về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về lôi đài phương hướng mà đi. Sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở lôi đài trung ương. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng lạnh nhạt nhìn lấy yêu tộc vị này thiên yêu thể. Lúc này yêu tộc thiên yêu thể cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn qua Sở Vô Song. Sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang đi tới Sở Vô Song trước mặt. Trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng nhìn lấy Sở Vô Song. Có điều rất nhanh, hắn trong ánh mắt quang mang liền hóa thành một tia đắc ý, sau đó hắn lúc này mới mang theo một vẻ hưng phấn đối với Sở Vô Song mở miệng nói: "Hôm nay ngươi gặp phải ta là ngươi bất hạnh, ta sẽ để ngươi minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết." Sau khi nói xong, hắn còn 10 phân cao ngạo giơ lên đầu của mình. Đồng thời trên thân cũng là tản mát ra một cỗ trước này chưa có khí tức. Cái kia cỗ màu vàng nhạt quang mang trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi đài. Đồng thời tại đạo này, màu vàng nhạt quang mang bên trong còn kèm theo rất nhiều màu đỏ máu khí tức, làm đến cả người hắn xem ra 10 phân quỷ dị. Đồng thời hắn khí tức cùng lần trước đại chiến thời điểm đã có biến hóa rất lớn. Hiển nhiên trong mấy năm nay hắn tăng lên đã xa xa vượt ra khỏi người khác tưởng tượng. Chương 925, không theo sáo lộ ra bài Sở Vô Song, vạn chúng chú mục đại chiến. Chương 925, không theo sáo lộ ra bài Sở Vô Song, vạn chúng chú mục đại chiến. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song đang nghe hắn thanh âm về sau thì là bình tĩnh đối với hắn nhẹ gật đầu. Đối với Sở Vô Song tới nói, vị này yêu tộc thiên yêu thể thực lực có lẽ không tệ, nhưng là tại hắn vị này chân chính tiên tiêu trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể thực lực cũng không gì hơn cái này. Thậm chí có thể nói hắn hiện tại muốn phải giải quyết yêu tộc vị này thiên yêu thể cũng không cần quá phiền phức. Nghĩ tới chỗ này, Sở Vô Song cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể trên thân. Sau đó chỉ thấy hắn 10 phân bá đạo hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Một giây sau, những cái kia người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra. Lần này Sở Vô Song cũng không định cùng yêu tộc vị này thiên yêu thể tiếp tục đánh. Hắn bây giờ là dự định trực tiếp dùng chính mình cái kia thực lực cường hãn trực tiếp nghiền ép yêu tộc vị này thiên yêu thể. Đây cũng là vì cái gì hắn vừa đến đã mở lớn nguyên nhân. Chỉ thấy chung quanh hắn trong nháy mắt thì tràn ngập rất nhiều nhân hoàng pháp tắc. Đồng thời ở sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một tôn nhân hoàng pháp tướng. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đồng thời cái này đạo khí tức phát ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng chuẩn đế cảnh giới. Thậm chí cho dù là đã đột phá đến đại đế cảnh giới cường giả cảm nhận được cổ này khí tức cũng là 10 phân kinh khủng. Hiện tại Sở Vô Song phảng phất như là chân chính tiến nhập truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Cái kia cỗ hơi thở hết sức khủng bố trực tiếp đem trọn cái lôi đài triệt để bao khỏa tại trong đó. Mà Sở Vô Song trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn qua trước mặt mình vị này yêu tộc thiên yêu thể. Sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến phía trước giơ ra một cái tay. Một giây sau, một cây màu hoàng kim chiến thương trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lạnh nhạt sát ý nhìn hướng về phía trước vị này yêu tộc thiên yêu thể. Ngoại giới trông thấy một màn này, thần đế thiên cùng thiên hoàng tử cũng là khẽ miệng giật một cái. Không có nghĩ tới tên này vậy mà một lên đến thì mở lớn, xem ra hắn là dự định nhanh chóng giải quyết vị này yêu tộc thiên yêu thể, cũng không biết hắn cần bao nhiêu chiêu mới có thể giải quyết vị này yêu tộc thiên yêu thể. Lúc này thần đế thiên cũng là mang theo một vẻ tò mò nhìn Sở Vô Song phương hướng nói ra, sau khi nói xong, hắn còn chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình thiên hoàng tử trên thân. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn muốn nhìn một chút thiên hoàng tử ý nghĩ, mà thiên hoàng tử lúc này thời điểm thì là hướng về phía Sở Vô Song chỗ lôi đại cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân. Lúc này mới chăm chú nhìn lôi đài phương hướng nói ra, mặc dù nói hiện tại vị này yêu tộc thiên yêu thể 10 phân thần bí, nhưng là Sở Vô Song thực lực có thể là xa xa vượt qua hắn, huống chi lần này Sở Huynh trực tiếp lựa chọn sử dụng nhân hoàng pháp tướng, chỉ sợ dùng không bao lâu Sở Huynh liền có thể đem hắn đánh bại đi. Sau khi nói xong, toàn bộ trên thân cũng là lộ ra một vẻ kinh khủng chiến ý, đương nhiên hắn cái này một vẻ kinh khủng chiến ý là nhằm vào Sở Vô Song. Bởi vì hiện tại thiên hoàng tử đã có thể cảm thụ được, Sở Vô Song trên thân cái này cỗ kinh khủng khí tức đã xa xa vượt ra khỏi lần trước đại chiến thời điểm. Mà chính hắn tại những năm này thời gian bên trong cũng là đạt được cường đại đề thăng, cho nên hắn hiện tại tự nhiên hy vọng có thể chân chính cùng Sở Vô Song nhất chiến. Thần đế tiên đang nghe thiên hoàng tử mà nói về sau cũng là cười cười, đồng thời toàn bộ người trên thân cũng là tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Hiển nhiên thần đế tiên lúc này thời điểm cũng là 10 phân muốn cùng Sở Vô Song nhất chiến, bởi vì hắn đã thấy Sở Vô Song tại những năm này bên trong trưởng thành. Đương nhiên lúc này thời điểm cùng thần đế tiên hai người khác biệt chính là Lúc này lôi đài biên giới chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động nhìn qua Sở Vô Song phương hướng. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn có thể cảm thụ được Sở Vô Song trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức. Cái này cỗ kinh khủng khí tức đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ thấy những thứ này thiên kiêu trên mặt đều mang ngưng trọng cùng không thể tin ánh mắt nhìn qua Sở Vô Song. Chẳng lẽ hiện tại Sở Vô Song đã đột phá đến đại đế cảnh giới sao? Chỉ bất quá hắn trên thân khí tức cùng đại đế cảnh giới khí tức có chênh lệch rất lớn, thế nhưng là cổ này khí tức lại so với bình thường đại đế cấp bậc cường giả khí tức còn muốn cường đại. Lúc này một vị chuẩn đế hậu kỳ thiên kiêu trong ánh mắt mang theo rung động nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Sở Vô Song trên thân khí tức vậy mà đáng sợ như vậy. Phải biết hiện tại Sở Vô Song trên thân khí tức đã đạt đến đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả cũng vô pháp đạt tới cấp độ. Bất quá có thể xác định chính là hiện tại hắn khí tức còn không có đạt tới chân chính đại đế cấp bậc. Hiện tại Sở Vô Song còn không có chân chính đột phá đến đại đế cảnh giới, hoặc là nói hắn hiện tại còn không có chân chính đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, bất quá hắn thực lực đã không kém gì đồng dạng nhân hoàng cảnh giới. Cái này là chân chính tuyệt thế yêu nghiệt chiến lược à, cho dù là đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả ở trước mặt của hắn cũng chỉ sợ không gì hơn cái này đi. Sở Vô Song thực lực đều đạt tới mức kinh khủng như thế, như vậy trước mặt hắn vị này yêu tộc thiên yêu thể thực lực lại đạt đến mức nào đâu? Lần trước vị này yêu tộc thiên yêu thể cũng là sớm thua ở Sở Vô Song trong tay, cũng không biết lần này hắn có thể hay không rửa sạch đục nhã. Theo vừa mới vị kia thiên kiêu tiếng nói kết thúc về sau, lúc này thời điểm cái khác thiên kiêu cũng là bắt đầu thảo luận lên. Bất quá đã có rất nhiều thiên kiêu nhìn ra, hiện tại Sở Vô Song cũng không có chân chính đột phá đến một bước kia. Nói cách khác hiện tại Sở Vô Song ý nguyên ở vào nửa bước nhân hoàng cảnh giới. Có thể là như vậy Sở Vô Song càng để bọn hắn cảm thấy rung động. Bởi vì hắn trên người bây giờ bày ra thực lực đã không kém gì đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả. Thậm chí có thể nói hiện tại hắn trên thân khí tức đã không kém gì đồng dạng nhân hoàng cảnh giới cường giả. Nghĩ tới chỗ này chỗ có thiên kiêu trong ánh mắt đều mang rung động nhìn qua Sở Vô Song. Bất quá càng nhiều thiên kiêu thì là suy đoán trận này đại chiến người thắng cuối cùng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đến cùng là Sở Vô Song vẫn là vị này yêu tộc thiên yêu thể. Bất quá rất nhiều người đối với vị này yêu tộc thiên yêu thể đều không phải là đặc biệt tự tin. Dù sao hiện tại hắn tại vạn tộc thiên tiêu bảng phía trên bài danh cùng Sở Vô Song ở giữa còn có chênh lệch nhất định. Huống chi lần trước thiên tiêu đại chiến cũng là hắn thua ở Sở Vô Song trong tay. Đương nhiên cũng có thiên tiêu cảm thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể có khả năng sẽ đánh bại Sở Vô Song. Dù sao trong đoạn thời gian này mặt yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực cũng là đạt được to lớn tăng lên. Nhất là lúc này thời điểm những cái kia yêu tộc thiên tiêu, bọn hắn đều cảm thấy chính mình tuyệt thế yêu nghiệt có thể đánh bại Sở Vô Song vị này tuyệt thế yêu nghiệt. Cho nên bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo mong đợi nhìn qua lôi đài phía trên. Chương 926, trực tiếp mở lớn Sở Vô Song, khiến người ngoài ý yêu tộc thiên yêu thể. Chương 926, trực tiếp mở lớn Sở Vô Song, khiến người ngoài ý yêu tộc thiên yêu thể. Ngay tại tất cả mọi người đang thảo luận trận này đại chiến kết cục đồng thời, chỉ thấy lúc này lôi đài phía trên yêu tộc vị này thiên yêu thể ánh mắt bên trong cũng là đỏ bừng, toàn bộ trên thân tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Đồng thời cái kia cỗ màu đỏ máu quang mang trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó, làm đến màu vàng đất khí tức bắt đầu từ từ biến đến ám phai nhạt. Đồng thời cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ sát ý nhìn qua Sở Vô Song. Một giây sau, cái kia giống như địa ngục thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngươi cho ta chết! Sau khi nói xong liền gặp hắn trong tay xuất hiện một thanh trường thương, một thanh này trường thương bày biện ra một bộ màu đỏ máu. Đồng thời một thanh này trường thương cũng là hướng thẳng đến trước mặt Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền đem chung quanh hư không triệt để vỡ nát. Đồng thời toàn bộ trên thân cái kia cố kinh khủng khí huyết chi lực cũng là hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng đập tới. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là mười phân bình tĩnh đánh về phía trước một quyền. Mà lại vung ra một quyền này, đồng thời hắn còn chậm rãi cầm trong tay trường thương thu hồi lại. Trong ánh mắt không có chút nào hắn thần sắc, dường như đối với hắn mà nói vị này yêu tộc thiên yêu thể cũng là một cái yếu nhỏ có thể khi dễ thể chất đồng dạng. Mà hắn cái này một quyền đánh ra trong nháy mắt chỉ thấy một cái thương long trong nháy mắt thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Theo cái này một cái thương long xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy Sở Vô Song trên thân cái kia cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức hướng thẳng đến phía trước thiên yêu thể nghiền ép mà đi. Một giây sau, chính thức kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Trên bầu trời cái này hai đạo kinh khủng lực lượng cũng là trực tiếp đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo kinh khủng lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, chỉ thấy yêu tộc vị này thiên yêu thể trực tiếp bị đạo này kinh khủng lực lượng chấn bay ra ngoài. Mà Sở Vô Song đánh ra một quyền này thì là trực tiếp bị hắn lực lượng kinh khủng kia cho triệt để đánh tan. Bất quá dù vậy, một quyền này Sở Vô Song cũng chiếm cứ thượng phong. Mà theo một quyền này kết thúc về sau, Sở Vô Song hiển nhiên không có tính toán cứ như thế mà buông tha vị này yêu tộc thiên yêu thể. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp thi triển ra chính mình ngũ thần thú thần quyết. Cả người trực tiếp hóa thành năm đạo quang mang, đem yêu tộc vị này thiên yêu thể quay chung quanh tại trong đó. Đồng thời trên bầu trời cũng là trực tiếp xuất hiện ngũ đại thần thú. Cái này ngũ đại thần thú hóa thành kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến yêu tộc vị này thiên yêu thể phương hướng đánh tới. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền đem yêu tộc vị này thiên yêu thể quay chung quanh tại trong đó. Dường như hiện tại Sở Vô Song đã triệt để giải quyết vị này yêu tộc thiên yêu thể đồng đạo. Mà trông thấy một màn này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chờ mong cùng ánh mắt hưng phấn. Bởi vì bọn hắn đều biết lần trước yêu tộc vị này thiên yêu thể chính là thua ở một chiêu này trong tay. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút vị này yêu tộc thiên yêu thể cùng Sở Vô Song ở giữa đại chiến sẽ không kết thúc. Sở Vô Song một chiêu này đến cùng còn có thể hay không giải quyết yêu tộc vị này thiên yêu thể. Nghĩ tới chỗ này chỗ có thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chờ mong. Chỉ có hiện tại Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử trong ánh mắt mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn qua Sở Vô Song hai người phương hướng. Bởi vì bọn hắn hiện tại cảm thấy Sở Vô Song cũng không có thể có thể thắng được đơn giản như vậy. Dù sao tại đoạn thời gian này bên trong yêu tộc vị này thiên yêu thể tốc độ phát triển vẫn còn có chút nhanh. Huống chi vị này yêu tộc thiên yêu thể còn dung hợp một tôn chân chính thành tựu đại đế cấp bậc cường giả thiên yêu thể tinh huyết, cho nên hiện tại hắn thực lực tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lúc này đứng thẳng ở trên bầu trời Sở Vô Song thì là nhíu nhíu mày. Có lẽ người khác đều đang suy đoán vị này yêu tộc thiên yêu thể đến cùng có hay không ngăn cản được hắn công kích, nhưng là hắn lại là hết sức rõ ràng. Hiện tại vị này yêu tộc thiên yêu thể cũng không có chân chính bị hắn đánh bại, thậm chí hắn còn có thể cảm thụ được vị này yêu tộc thiên yêu thể trên thân chính đang không ngừng phát ra cái kia cỗ kinh khủng lực lượng. Hiển nhiên vị này yêu tộc thiên yêu thể chặn lại hắn công kích. Nghĩ tới chỗ này, Sở Vô Song trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn ánh mắt nhìn phía yêu tộc thiên yêu thể phương hướng. Mà liên tại Sở Vô Song ánh mắt nhìn phía vị này yêu tộc thiên yêu thể đồng thời, chỉ thấy lôi đài trung ương cái kia năm đạo thần thú quang mang chậm rãi tán đi. Sau đó chỉ thấy một đạo màu đỏ máu quang mang trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau, một đạo màu đỏ máu quang mang trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Đạo này màu đỏ máu quang mang trực tiếp hiện ra chính mình nguyên hình. Nguyên lai đạo này màu đỏ máu quang mang chủ nhân chính là yêu tộc thiên yêu thể. Hắn lúc này trên thân tuy nhiên chảy xuôi theo máu tươi, nhưng là có thể cảm thụ được đi ra hắn trên thân khí tức đã vượt qua vừa mới. Sau đó chỉ thấy yêu tộc thiên yêu thể trong ánh mắt mang theo một vẻ biến thái nụ cười nhìn phía Sở Vô Song. May mắn mà có ngươi một kích này, để cho ta triệt để dung hợp cái kia một giọt máu tươi, vì báo đáp ngươi, ta sẽ đưa ngươi triệt để chấm giết. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần biến thái nhìn lấy Sở Vô Song nói ra. Sau khi nói xong, trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ mười phần sát ý, một giây sau chỉ thấy cả người hắn trực tiếp tay cầm cái kia một thanh huyết trường thương màu đỏ hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Hiện tại cả người hắn tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi mọi người có thể nhìn thấy tốc độ. Cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Vô Song trước mặt. Trong tay trường thương càng là trực tiếp rơi vào Sở Vô Song trên thân. Sau đó chỉ thấy cái này một cỗ kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Sở Vô Song cả người chấn bay ra ngoài. Bất quá dù vậy, Sở Vô Song trước mặt cái kia đạo màu hoàng kim quang mang vẫn là đưa nó đến cản lại. Chỉ thấy Sở Vô Song hướng về sau lùi lại mấy trăm bước, về sau cái này mới chậm rãi dừng lại bước chân. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười nhìn phía cái này một tôn yêu tộc tiên yêu thể phương hướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới vị này yêu tộc tiên yêu thể lại có thể bộc phát ra như thế kinh khủng thực lực. Có điều rất nhanh liền gặp hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình trên thân cái kia không tồn tại cho bụi. Sau đó cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhìn phía phía trước. Đến mức phía dưới thiên tiêu lúc này thời điểm thì là mười phân chấn kinh. Bởi vì bọn hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Sở Vô Song bay rất ra ngoài xa như vậy. Sau đó rất nhiều thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ chấn động, mà Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử trên mặt thì là xuất hiện một vẻ mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới vị này thiên yêu thể lại còn có loại này át chủ bài, hiện tại hắn bày ra thực lực chỉ sợ đã không kém gì ta. Sau đó chỉ gặp Thần Đế Thiên chậm rãi nhìn lên trời yêu đế phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, cả người trên mặt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng cùng Sở Vô Song một dạng không nghĩ tới vị này yêu tộc thiên yêu thể lại còn có như thế một cái át chủ bài. Mà Thiên Hoàng Tử đang nghe Thần Đế Thiên mà nói về sau thì là nhẹ gật đầu. Có điều rất nhanh hắn lại lắc đầu tiếp lấy Thần Đế Thiên mà nói tiếp tục nói. Mặc dù nói hắn vừa mới bày ra một kích này lực lượng cũng yếu, nhưng là nếu như chân chính đại chiến một trận, ta vẫn là có lòng tin có thể đánh bại hắn. Sau khi nói xong, toàn bộ trên thân tản mát ra một cỗ mười phần tự tin khí tức. Chương 927, Thiên Yêu Thể Át Chủ Bài, Cổ Quái Huyết Hải. Chương 927, Thiên Yêu Thể Át Chủ Bài, Cổ Quái Huyết Hải. Hắn cái này kiên định âm vừa mới rơi xuống về sau, cả người cũng không chút do dự nhìn về phía lôi đài trung ương Sở Vô Song cùng yêu tộc Thiên Yêu Thể. Mà lúc này Thần Đế Thiên đang nghe hắn về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng minh bạch mình muốn đánh bại vị này yêu tộc tiên yêu thể vẫn là có thể làm được. Sau đó cả người trong ánh mắt cũng là lóe lên một vẻ kiên định. Đến mức Hiên Viên Phá bọn người thì là mười phân chấn kinh nhìn lấy yêu tộc tiên yêu thể, đồng thời bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ cái này vạn tộc tiên tiêu bảng phía trên đứng đầu nhất những người kia thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vẹn vẹn là một vị yêu tộc tiên yêu thể thực lực thì đạt đến loại này tình trạng. Như vậy đứng đầu nhất vạn tộc ba đại tiên tiêu đến cùng có bao nhiêu cường đại đâu? Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn cũng là đem ánh mắt nhìn phía Thần Đế Thiên cùng Thiên Hoàng Tử trên thân. Cùng lúc đó, lúc này đứng tại lôi đài trung ương Sở Vô Song cũng là lựa chọn trực tiếp đối với trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể phát động tiến công. Chỉ thấy trong tay hắn trường thương trực tiếp hóa thành một đầu màu hoàng kim trường long xuất hiện ở thiên địa ở giữa. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đồng thời đầu này màu hoàng kim cự long cũng là hướng thẳng đến trước mặt vị này yêu tộc thiên yêu thể phương hướng đánh tới. Mà yêu tộc thiên yêu thể nhìn thấy một màn này thì là trực tiếp tay cầm dài thương giết tới đây. Một giây sau, trong tay hắn cái này huyết trường thương màu đỏ trực tiếp hóa thành một cái mười phân kinh khủng màu đỏ máu thao thiết. Thao thiết mở ra cái kia miệng to như chậu máu phảng phất muốn đem đầu này vàng màu vàng kim cự long triệt để nuốt vào trong bụng. Thế nhưng là đầu này màu hoàng kim cự long lúc này thời điểm đang không ngừng biến lớn. Kinh khủng lực lượng khiến cho lấy toàn bộ thiên địa đều biến đến càng thêm kinh khủng. Một giây sau, một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức theo Sở Vô Song trên thân bạo phát đi ra. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp đánh về phía trước một quyền. Một giây sau, hắn sau lưng xuất hiện một đầu thanh long. Thanh long trên thân tán phát lấy lực lượng đáng sợ pháp tắc khí tức. Cổ này lực lượng pháp tắc khí tức dường như có thể đem chư thiên vạn giới triệt để áp đảo đồng dạng. Đồng thời thanh long cũng là mang theo kinh khủng lực lượng, hướng về yêu tộc thiên yêu thể phương hướng chấn áp tới. Mà yêu tộc Thiên Yêu Thể nhìn thấy một màn này cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần nữa oanh ra một quyền. Trong nháy mắt liền gặp hắn xuất hiện trước mặt một đầu côn bằng, kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến Thanh Long phương hướng mà đi. Tại thần thoại tiểu thuyết bên trong, côn bằng vốn chính là long tộc khắc tinh, cho nên cái này một đầu côn bằng xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về Thanh Long phương hướng đánh tới. Thấy cảnh này, chúng thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Vô Song. Hiển nhiên bọn hắn hiện tại dường như đã nhìn thấy Sở Vô Song Thanh Long bị côn bằng triệt để thôn vệ hầu như không còn chẳng cảnh. Bất quá lúc này Sở Vô Song thì là khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó bình tĩnh nhìn phía trước một màn. Sau đó chỉ thấy đầu này Thanh Long trực tiếp tản mát ra kinh khủng lực lượng, hướng về côn bằng phương hướng đánh tới. Làm cái này hai đại quái vật khổng lồ ở trên bầu trời va chạm trong nháy mắt, kinh khủng lực lượng trực tiếp từ trên bầu trời phát ra. Đồng thời côn bằng trên thân cái kia cố kinh khủng lực lượng cũng là trực tiếp bị Thanh Long trấn áp. Thanh Long tản ra lực lượng đáng sợ triệt để đem côn bằng trấn áp. Sau đó lúc này mới tiếp tục tản ra kinh khủng lực lượng hướng thẳng đến trước mặt côn bằng mà đi. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đầu này Thanh Long liền trực tiếp giải quyết trước mặt côn bằng. Sau đó không có chút nào ngoại lệ trực tiếp xuất hiện tại trước mặt yêu tộc Thiên Yêu Thể trước mặt. Kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Sau đó trực tiếp rơi vào vị này yêu tộc Thiên Yêu Thể trên thân. Làm đến vị này yêu tộc Thiên Yêu Thể toàn bộ người thân thể phảng phất như là một cái như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp đập vào phía dưới lôi đài phía trên. Trong nháy mắt thì ở phía dưới lôi đài phía trên đập ra một cái hố sâu to lớn. Mà làm xong đây hết thảy, Thanh Long còn đang không ngừng hướng về phía dưới nghiền ép mà đi. Bất quá lúc này yêu tộc Thiên Yêu Thể cũng là triệt để bạo phát ra trong thân thể của hắn cái kia cố kinh khủng tiềm năng. Sau đó chỉ thấy kinh khủng lực lượng trong nháy mắt thì chặn lại Thanh Long tiến công. Sau đó cả người tiếp tục rơi vào lôi đài trung ương phế tích bên trong. Bất quá coi như yêu tộc Thiên Yêu Thể vừa rơi vào lôi đài trung ương đồng thời, chỉ thấy một mảnh màu đỏ máu huyết thủy triệt để đưa nó dung nhập trong đó. Mà lại mảnh máu này màu đỏ huyết thủy chính đang không ngừng mở rộng. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, toàn bộ lôi đài phía trên liền xuất hiện một mảnh màu đỏ máu huyết hải. Yêu tộc Thiên Yêu Thể cũng là chậm rãi theo màu đỏ máu huyết hải bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn qua Sở Vô Song. Tuy nhiên có thể nhìn thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra được vị này yêu tộc Thiên Yêu Thể hiện tại trên thân thương thế đã bắt đầu từ từ khôi phục. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là lộ ra một vẻ trào phúng nhìn phía Sở Vô Song. Cho dù ngươi có thể đánh bại ta lại như thế nào, hiện tại ta chỉ cần phiến này huyết hải không khô, ta chính là vô địch tồn tại. Ta chỉ cần đưa ngươi mãi chết là có thể, thức thời hiện tại thì nhận thua. Sau khi nói xong, yêu tộc Thiên Yêu Thể trong ánh mắt xuất hiện một vẻ biến thái quang mang. Đồng thời cả người cũng là trực tiếp huy động tay của mình. Một giây sau, một đạo màu đỏ máu quang mang hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng giết. Mà Sở Xương nhìn thấy một màn này thì là nhẹ nhàng phủi tay. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một con chu tước. Chu tước trên thân tán phát lấy kinh khủng chu tước hỏa diễm. Những thứ này chu tước hỏa diễm dường như có thể đem chư thiên vạn vật triệt để thôn vệ hầu như không còn. Sở Vô Song định dùng những thứ này chu tức thánh hỏa trực tiếp đem cái này một cái hỏa hải thôn vệ. Có điều rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì những này hỏa diễm tuy nhiên chính đang không ngừng thôn vệ lấy những thứ này huyết hải, nhưng là theo hắn thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, những thứ này huyết hải tăng trưởng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Từ bỏ chống lại đi, vô luận như thế nào ngươi đều không cách nào giải quyết cái này một cái huyết hải, bởi vì hắn là ta được đến một kiện siêu việt cực đạo đế binh vũ khí bên trong đi ra huyết hải, cho nên vẹn vẹn bằng vào một loại chu tức thánh hỏa lại làm sao có thể đưa nó giải quyết. Lúc này Thiên Yêu Thể nhìn thấy một màn này, mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một bộ biến thái nụ cười. Đồng thời cả người cũng giống như là nắm chắc phần thắng đồng dạng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt Sở Vô Song. Mà Sở Vô Song đang nghe yêu tộc vị này Thiên Yêu Thể mà nói về sau cũng là hiểu rõ ra. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía yêu tộc vị này Thiên Yêu dưới hạ thể mới huyết hải. Trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc suy tư. Đã một đạo chu tức thánh hỏa không cách nào đem phiến này huyết hải triệt để thôn vệ hầu như không còn, như vậy không biết lại thêm Phượng Hoàng thánh hỏa đâu. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy phiến này huyết hải. Sau đó cả người không chút do dự lần nữa hướng về phía trước bấm niệm pháp quyết. Một giây sau chỉ thấy sau lưng của hắn xuất hiện một cái trên thân mang theo thiêu đốt hỏa diễm vượng hoàng. Cái này một cái vượng hoàng xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ thiên địa ở giữa đều biến đến bắt đầu khô nóng lên. Phản phất là một cái chân chính vượng hoàng thần thú đồng dạng. Chương 928, phiền phức huyết hải, Sở Vô Song một cái khác đại pháp tắc, không gian pháp tắc. Chương 928, phiền phức huyết hải, Sở Vô Song một cái khác đại pháp tắc, không gian pháp tắc. Theo cái này một cái phượng hoàng xuất hiện lần nữa ở trên bầu trời, đồng thời chỉ cảm thấy toàn bộ trên bầu trời khô nóng cảm giác lần nữa tăng trưởng, đồng thời kinh khủng hỏa diễm cũng là trực tiếp tràn ngập toàn bộ lôi đài trung ương. Một giây sau chỉ thấy chu tức cùng phượng hoàng không ngừng mà ở trên bầu trời xoay tròn, đồng thời hai đại khủng bố thần thú trên thân tán phát đi ra cái kia kinh khủng hỏa diễm cũng là đang không ngừng đem trước mặt huyết hải làm hao mòn. Huyết hải chính đang không ngừng bị cái này kinh khủng hai đạo hỏa diễm thiêu đốt, dường như liền cái này kinh khủng huyết hải cũng vô pháp chống đỡ lấy hai đại quái vật khổng lồ tiến công đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Sở Vô Song thì là mười phân bình tĩnh nhìn hướng về phía trước mặt vị này yêu tộc Thiên Yêu Thể phương hướng. Mặc dù nói hiện tại Sở Vô Song không có trước tiên trực tiếp giải quyết trước mặt cái này một cái huyết hải, nhưng là dựa theo hiện ở trên bầu trời chu tức cùng vượng hoàng trên thân tán phát đi ra cái kia hai cỗ kinh khủng hỏa diễm đến xem, nhiều nhất không dùng đến thời gian một nén nhang, liền có thể đem phiến này huyết hải triệt để thiêu đốt hầu như không còn. Có thể nói chu tức thánh hỏa cùng vượng hoàng thánh hỏa mười phân khắc chế cái này một cái huyết hải. Mà lúc này tại huyết hải bên trong yêu tộc thiên yêu thể cũng là dường như phát hiện điểm này, chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ sát ý nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Đồng thời toàn bộ trên thân cũng là đang không ngừng tản ra một đạo màu đỏ máu khí tức. Một giây sau, chỉ thấy một thanh màu huyết hồng trường kiếm trong nháy mắt thì xuất hiện ở hắn trong tay. Mà lại càng quan trọng hơn là một thanh này màu huyết hồng trường kiếm trên thân tán phát lấy đáng sợ cực đạo uy áp. Hiển nhiên một thanh này màu huyết hồng trường kiếm đã đạt đến cực đạo đế binh cấp độ. Sau đó chỉ thấy yêu tộc thiên yêu thể không chút do dự trực tiếp tay cầm một thanh này màu huyết hồng trường kiếm hướng về Sở Vô Song phương hướng đánh tới. Trung quanh cái kia mảnh huyết hải đem cả người hắn bao phủ phảng phất như là cái này thiên địa ở giữa chủ nhân đồng dạng. Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là không chút do dự vung động trong tay màu hoàng kim nhân hoàng thương. Hắn cái này một cây nhân hoàng thương là phòng theo Sở Phạm nhân hoàng thương sáng tạo, cho nên uy lực tự nhiên cũng thuộc về cực đạo đế binh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Sau đó chỉ ở trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang cùng một đạo màu đỏ máu quang mang. Cái này hai đạo kinh khủng quang mang trực tiếp ở trên bầu trời đụng vào nhau. Đồng thời Sở Không trong hai tay nhân hoàng thương cùng trước mặt vị này thiên yêu thể trong tay trường kiếm cũng là đụng vào nhau. Hai đạo kinh khủng vũ khí đụng vào nhau trong nháy mắt phía dưới huyết hải trong nháy mắt thì chia làm hai bộ phận. Đồng thời trên bầu trời Chu Tức cùng Vượng Hoàng cũng là bị cái này hai đạo kinh khủng lực lượng chấn động đến không ngừng hướng về chỗ cao bay đi. Dường như bọn hắn hiện tại cũng không thể thừa nhận cái này cố kinh khủng lực lượng đồng dạng. Bất quá lúc này Sở Vô Song cùng yêu tộc tiên yêu thể thì là không có lựa chọn dừng tay. Hai người ngược lại là không ngừng ở trên bầu trời đại chiến. Đồng thời hai trong tay người vũ khí cũng là đang không ngừng va chạm. Đại chiến kéo dài mấy trăm chiêu. Cuối cùng vị này yêu tộc tiên yêu thể lần nữa về tới biển máu của chính mình bên trong. Mà Sở Vô Song thì là đứng thẳng giữa thiên địa. Nhìn lấy cái này càng phát ra nồng đậm huyết hải, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải là hiện tại Sở Vô Song không cách nào tiến nhập phía này huyết hải bên trong, mà chính là hắn hiện tại có thể cảm thụ được phía này huyết hải đối với hắn có áp chế. Nếu như hắn tiến nhập phía này huyết hải, như vậy hắn thực lực tuyệt đối sẽ bị áp chế. Đây cũng là hắn không có tiến nhập cái này một cái huyết hải nguyên nhân. Có điều rất nhanh chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn phía vị này yêu tộc thiên yêu thể. Mà yêu tộc thiên yêu thể lúc này thời điểm thì là lộ ra cái kia trương 10 phân biến thái mặt. Sau đó mang theo một vẻ trào phúng đối với Sở Vô Song mở miệng nói: "Đại danh đỉnh đỉnh Vô Song điện hạ, thậm chí ngay cả bản tọa huyết hải cũng không dám tiến đến, xem ra ngươi vị này Vô Song điện hạ Vô Song danh tiếng cũng không cách nào chân chính xưng là Vô Song." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, toàn bộ trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp tán phát ra. Đương nhiên hiện tại yêu tộc thiên yêu thể cũng không định theo huyết hải bên trong đi tới, ngược lại là dự định tại huyết hải bên trong chờ lấy Sở Vô Song đi vào đánh với hắn một trận. Đương nhiên hắn câu nói này âm không có chút nào giấu giếm trực tiếp truyền khắp tại trường chỗ có thiên tiêu trong hai. Sau đó đang nghe hắn đạo này, thanh âm hiên biên phá mấy cái người trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ chi sắc, nhất là bây giờ Bạch Hổ cùng Huyền Vũ. Bọn hắn hai cái thậm chí bây giờ muốn trực tiếp tiến về lôi đài đi chém giết vị này vũ nhục chính mình Vô Song điện hạ thiên yêu thể. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn hiện tại không cách nào ngừng chân lôi đài. Dù sao lôi đài phía trên thiên tiêu chi chiến bọn hắn không cách nào tham dự, mà lại càng quan trọng hơn là yêu tộc vị này thiên yêu thể thực lực đã xa xa vượt qua bọn hắn có thể đại chiến phạm vi. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không cách nào lên lôi đài, đồng thời cùng vị này yêu tộc thiên yêu thể đại chiến. Đến mức Hiên Viên Phá Hận không thể trực tiếp tay cầm giải bắn chết đi lên. Bất quá càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song trên thân, bởi vì hắn tin tưởng chính mình vị này Vô Song điện hạ có thể đánh bại vị này yêu tộc thiên yêu thể. Mà lúc này Sở Vô Song đang nghe vị này yêu tộc thiên yêu thể trào phúng về sau, thì là bình thản đối với yêu tộc thiên yêu thể lộ ra một bộ ánh mắt khinh thường. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo càng thêm bá đạo khí tức. Một giây sau chỉ thấy một cỗ thuộc về không gian pháp tắc khí tức trong nháy mắt thì theo trên người hắn bạo phát ra. Mà lại theo cỗ này thuộc về không gian pháp tắc khí tức bạo phát đi ra về sau, chỉ thấy Sở Vô Song dường như không ở vào giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền đem chung quanh tất cả khí tức đều ngăn cách tại bên ngoài. Tại chung quanh hắn 100 trượng bên trong dường như đã triệt để trở thành Sở Vô Song thế giới đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Hắn thân thể không chút do dự trực tiếp rơi vào huyết hải bên trong. Thế mà những thứ này huyết hải lại không cách nào tiếp xúc đến hắn, bị những thứ này kinh khủng không gian pháp tắc khí tức triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Đây cũng là Sở Vô Song một mực không có thi triển qua không gian pháp tắc. Kỳ thật Sở Vô Song ngay từ đầu tu luyện bốn chính là không gian pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Thẳng đến phía sau hắn mới tu luyện nhân hoàng pháp tắc cùng lực chi pháp tắc, mà đến cuối cùng hắn còn chiếm được thời gian pháp tắc truyền thừa. Cũng bởi vì thời gian pháp tắc nguyên nhân làm đến hắn không gian pháp tắc càng thêm kinh khủng. Chỉ bất quá trước kia đại chiến hắn đều một mực không có thi triển ra chính mình không gian pháp tắc. Theo cố này không gian pháp tắc lực lượng đem Sở Vô Song chậm rãi mang hướng về phía dưới huyết hải bên trong. Cả người hắn cũng là trực tiếp tiến nhập huyết hải bên trong. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình thản nhìn lên trước mặt yêu tộc thiên yêu thể. Mà lúc này yêu tộc thiên yêu thể trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn qua trước mặt mình Sở Vô Song. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Sở Vô Song vậy mà có thể thật tiến nhập hắn huyết hải bên trong. Nếu quả như thật là như vậy lời nói như vậy hắn cùng Sở Vô Song ở giữa đại chiến liền có thể sẽ càng phát khó khăn. Bởi vì trận này đại chiến yêu tộc thiên yêu thể cũng là triệt để nhận thức đến Sở Vô Song thực lực mạnh mẽ đến mức nào.